Chương 170, phong sát thất bại, Trúc Long đến. Chương 170, phong sát thất bại, Trúc Long đến Thái Sơn chi đỉnh, biển mây bốc lên, điểm lành rực rỡ, tường quan vạn đạo. Tại nhân giáo đại đệ tử Huyền Đô trang trọng chủ trì hạ, nhân hoàng phong thần đại điện chính thức mở ra. Thái Hạo thân mang huyền bào, đi lại trầm ổn, ánh mắt kiên định, theo chân núi chậm rãi mà lên. Huyền Đô đứng ở nhân hoàng đài phía đông, tay nâng ngọc giảng cao giọng tuyên tụng, thiên địa ở trên, hiện có nhân tộc Thái Hạo thừa thiên lập cực, sáng tạo cửu châm ý địa đạo lấy tế thương sinh. Chế gả cưới chi lễ, định nhân luân chi tự. Thu nhân tộc ngư liệp chi thuật, gọn mục là cùng, thắt nút dây để ghi nhớ là mạng, đầy đà khó lẫm. Lập bát hoang thành quách, mở bờ ruộng dọc ngang ốc giã. Đức phối thiên địa, nói sâu cổ kim Huyền Đô tiếng như hoàng trung đại lữ, mỗi tụng một công, Thái Hạo quanh thân liền dâng lên một đạo huyền hoàng chi khí. Thái Hạo cũng hai tay kết ấn, một bên lên đài, một bên theo Huyền Đô đọc bắt đầu ngưng tụ nhân hoàng khí tượng. Ước vạn vạn nhân tộc tề tụ Thái Sơn cước hạ, cũng là thành kính quy lệ, đem trong lòng đối Thái Hạo chân thật nhất tín ngưỡng cùng sùng kính chi tình thỏa thích bộc lộ, tiếng gầm như nước thủy triều, lay động đất trời, biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế. Tại ước vạn lê dân thành kính tín ngưỡng cùng nguyện lực gia trì phía dưới, Thái Hạo quanh thân hoàng giả chi khí càng thêm nồng đậm, giống như một vòng mặt trời mới mọc, chiếu rọi nhân tộc khí vận trường hạ. Dần dần ngưng tụ thành cựu lưu quan miệng, cổn phục ngọc đái nhân hoàng pháp tướng, tại nhân tộc khí vận trường hạ bên trong chậm rãi hiện hiện. Nhưng vào lúc này, chân trời hào quang lóe lên, nữ oa nhanh nhẹn mà tới, tay áo bồng bềnh, thánh quang lượn lờ. Huyền Đô cùng Thái Hạo vội vàng dừng lại hành lễ, cung kính chờ đón. Thái Thanh đạo nhân đứng ở nhân hoàng đài phía trên, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua nữ oa. Đạo hữu khả quan lễ, nhưng chớ có nghịch thiên mà đi, nhiễu loạn nhân hoàng phong thiện đại điện. Nữ oa nghe vậy, đôi lông mày chau lên, khóe môi nổi lên một tia lạnh ý, Thái Thanh đạo hữu uy phong thật to. Phong sát nhân hoàng, chính là nhân tộc thịnh sự, lại không mời ta cái này nhân tộc thánh mẫu, ngược lại muốn ta tự hành đến đây, há chẳng phải kỳ quặc quái gở. Thái Thanh đạo nhân nhẹ phẩy phất trần, ngữ khí đạm mạc, này không phải bèn bèn nhân tộc sự tình, quả thật nhân đạo hưng suy cơ hội. Đạo hữu tu vi chưa đột phá Hỗn Nguyên đại la nhị trọng thiên, như thủy tiện thăng ra, sợ nhiễu thiên cơ, phản tổn hại đạo hạnh. Ta cử động lần này, cũng là vì đạo hữu thanh tu suy nghĩ. Nữ oa nghe xong, ánh mắt đột nhiên lạnh, lời ấy phân minh ám phúng nàng bây giờ đạo hạnh không đủ, không chịu nổi tới đây đại điện. Lập tức trong lòng tức giận, cười lạnh nói, tốt một cái là ta suy nghĩ, Thái Thanh đạo hữu, ngươi cũng là khắp nơi thay người dự định. Thái Thanh nhìn nữ oa một cái, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nhàn nhạt hạ lệnh, Huyền Đô, tiếp tục điển lễ. Huyền Đô lĩnh mệnh, nữ oa cũng không ngăn cản, hai tay ôm ngực mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo. Không bao lâu, Thái Hạo đăng lâm nhân hoàng đài, vạn dân chú mục, khí vận như giang hà hợp biển, lòng người chỗ hướng, thiên mệnh sở quy, chỉ kém một bước cuối cùng sắp phong, liền có thể chính thức đăng lâm nhân hoàng chi vị, chấp trưởng nhân đạo quyền bính. Thái Thanh đạo nhân dậm chân tiến lên, âm thanh chấn khắp nơi, nhân đạo ở trên. Hiện có Thái Hạo, đức phối thiên địa, công trạch vạn dân, ta Thái Thanh đạo nhân, lấy nhân giáo giáo chủ chi danh, sắp phong Thái Hạo là nhân hoàng. Đang khi nói chuyện Thái Thanh đạo nhân dẫn động bàng bạc nhân giáo khí vận, hóa thành một đạo kim quang lóe ánh, gia trì ở Thái Hạo chi thân, mong muốn nhờ vào đó hoàn thành cuối cùng này một bộ phong sắc. Nhìn thấy Thái Thanh thánh nhân trong lòng bàn tay cũng không động ấn hiển hóa, nữ oa tâm lúc trước sầu lo thoáng chốc tiêu tán, thì ra hắn đúng là muốn đi cưỡng ép phong sát sự tình. Vừa rồi kia một phen kinh hoàng, ngược lại thật sự là bạch bạch sợ bóng sợ gió một trận. Hừ, ta ngược lại muốn xem không động ấn, ngươi như thế nào phong sát nhân hoàng. Chính như nữ oa sở liệu, kia khí vận kim quang chạm đến Thái Hạo đỉnh đầu hoàng giả chi khí lúc, như là cây không dễ, không cách nào chân chính dung hợp là ấn, bắt đầu tiêu tán. Thái Hạo quanh thân hội tụ khổng lồ nhân tộc khí vận cũng theo đó chấn động, hiện ra bất ổn chi tượng, phong sát thất bại. Thấy này nữ hoa cười lạnh thành tiếng, nhân hoàng chi vị há lại ngươi tùy ý có thể phong. Ai, cơ duyên chưa đến. Thái Thanh thở dài một tiếng, đành phải truyền âm Thái Hạo xuống đây đi, thiên mệnh chưa đến. Đừng nội. Đông nhiên nhân hoàng đài trên không ở giữa vạn mèo, một đạo cuốn quanh lấy lôi đỉnh pháp tắc vĩ nạn thân ảnh chống rông xuất hiện, bên ngông thánh nhân uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thái Sơn chi đỉnh. Trúc Long. Thái Thanh đạo nhân sắc mặt trầm xuống. Ngươi tới đây làm gì? Trúc Long cười lớn một tiếng, Hỗn Nguyên đại la kim tiên tam trọng thiên kinh khủng uy áp đống nhiên phóng thích, như thiên địa lật úp, trực áp Thái Thanh, khiến cho thân hình hơi dừng lại, lại khó ngôn ngữ. Ha ha ha, Thái Thanh, ngươi mới vừa rồi không phải nói phong sắc nhân hoàng đây là nhân đạo sự tình sao? Thân ta vì yêu tộc chi chủ, vì sao không thể tới? Tiếp lấy Trúc Long đưa mắt nhìn sang Thái Hạo, nói thẳng, Thái Hạo, ngươi cũng nhìn thấy, Thái Thanh vô năng, không cách nào giúp ngươi đăng lâm nhân hoàng đại vị. Hiện tại chỉ cần ngươi chịu lập xuống thiên đạo lời thề, rời khỏi nhân giáo, ta liền là khắc sắc phong ngươi làm chân chính nhân hoàng. Thái Thanh nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, quanh thân đạo vận ẩn có khuấy động chi ý lạnh rõ quát, ta nhân giáo trong môn sự tình, không cần đạo hưu bao biện làm thầy. Nói xong, Thái Thanh tay áo phất một cái, liền muốn mang theo Thái Hạo rời đi. Thái Thanh đạo hữu, sự tình liên quan nhân hoàng đạo thống, không thể coi thường. Sao không tạm thời dừng bước, nghe một chút Thái Hạo vị này người trong cuộc tâm ý. Trúc Long trong mắt lôi quang lập lòe, ngăn trở Thái Thanh đường đi. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 171, thoát ly nhân giáo, xé rách ngụy trang. Chương 171, thoát ly nhân giáo, xé rách ngụy trang. Toàn bộ nhân hoàng đài bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết, Thái Thanh ánh mắt thâm thúy chậm rãi rơi vào Thái Hạo trên thân, ý vị của nó khó hiểu. Trúc Long nhìn chăm chú cũng xen lẫn mà đến, nữ hoa thánh mắt lưu chuyển, giống nhau như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thái Hạo. Ba vị thánh nhân ánh mắt dường như dẫn dắt một đạo ý chỉ, đứng hầu tại bên cạnh Huyền Đô đại pháp sư, cùng chung quanh đông đảo nhân giáo đệ tử, giờ phút này cũng không tự chủ được đem ánh mắt tập trung tại Thái Hạo trên thân. Thái Sơn phía dưới, Thái Hạo cha mẫu cùng ngàn vạn nhân tộc ánh mắt giống nhau tụ đến, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc nghi hoặc, hoặc cần mang áp lực, khiến Thái Hạo như lập hỏa lò bên trong, mỗi một hơi thở đều phá lệ dài dằng dặc. Trước mắt bao người, Thái Hạo sắc mặt như thường, tâm thần lại lo lắng không thôi. Trong cơ thể hắn long huyết lặng yên vận chuyển, lấy huyết mạch đặc hữu huyết mạch bí pháp, đem một đạo chỉ có lẫn nhau mới có thể cảm giác tin tức truyền lại mà đi. Trúc Long tiền bối, trước mắt cục diện, dường như cùng người ta lúc trước chấu nghị, rất có xuất nhập. Nghe vậy Trúc Long mở miệng thản nhiên nói, thế cục đã biến, trước khác nay khác. Thái Thanh đã chứng minh hắn bất lực vì ngươi chính danh. Nếu không thoát ly nhân giáo, rũ sạch quan hệ với hắn, bản tọa như thế nào giành chính ngôn thuận giúp ngươi? Cái này nhân hoàng chi vị, ngươi có còn muốn hay không muốn? Nghe nói Trúc Long kia ý vị thâm trường lời nói, Thái Thanh minh bạch Thái Hạo cùng cái này Trúc Long ở giữa, tất nhiên đã đạt thành một loại nào đó không muốn người biết ước định. Trúc Long ý đồ đã rõ rành rành, lấy nhân hoàng tôn vị làm mồi nhử, dù làm Thái Hạo hoàn toàn cắt đứt cùng nhân giáo nhân quả liên lụy. Kế này mặc dù cho Thái Hạo cơ duyên, nhưng kỳ thực rút tuổi dưới đáy nổi, đã kích hắn nhân giáo. Như thật làm cho đạt được, nhân giáo khí vận tất nhiên chịu trọng tỏa, chính mình bố cục vạn năm rất nhiều mưu đồ, cũng sẽ bởi vậy sinh ra khó mà dự liệu chết đi. Nhưng mà Trúc Long bây giờ tu vi đột phá, cho dù chính mình toàn lực ứng phó cũng không phải đối thủ, không cách nào lấy lực mạnh cự. Cục diện dưới mắt, cứng rắn ngăn đã không thể làm. Bất quá, phá cục mấu chốt còn tại Thái Hạo tự thân, đã ngoại lực khó thi, liền chỉ có lấy tình lý động chi, lấy sư đồ đại nghĩa cùng nhau ép, có lẽ có thể sẵn tâm trí. Ý niệm tới đây, Thái Thanh khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt như trong suốt cổ kính, chiếu hướng Thái Hạo, nói rằng: "Thái Hạo, ngươi chính là ta nhân giáo thân truyền đệ tử. Ngày xưa Phượng Thành Thái Thanh cung bên trong giảng đạo, vi sư ân cần dạy bảo. Bát Cảnh cung bên trong tu hành, đồng môn lẫn nhau rèn luyện. Cái này truyền đạo thụ nghiệp tri ân, đồng đạo luận bản tình nghĩa, hẳn là ngươi đều đã quên sạch sành sanh sao?" Thái Thanh lời nói chưa mang nửa phần pháp lực, lại so bất kỳ thần thông càng có phân lượng, trực chỉ Thái Hạo đạo tâm căn bản. Thái Hạo đối mặt ân sư như thế bận hỏi, lập tức không lời, nói rằng sư tôn dạy bảo, đồng môn tình nghĩa, Hạo không dám quên. Thái Hạo cũng tin tưởng, bây giờ mình đã là đâm lao phải theo lao. Nhưng nhìn xem gần trong gang tấc nhân hoàng chi vị, cảm thụ được thể nội giọt kia long huyết mang tới lực lượng, hắn đôi khát vọng quyền lực cuối cùng áp đảo tất cả. Không sai, sư tôn minh giám, đệ tử sao dám quên gốc? Ngưng tụ nhân tộc khí vận, đang lâm nhân hoàng chi vị, này không phải sư tôn ngày xưa đối đệ tử mong đợi cùng dạy bảo à? Đã là thực tiễn sư mệnh, cũng là thiên hạ thương sinh, đệ tử cam phó này đồ, sư tôn hôm nay lại vì sao muốn ngăn ta con đường phía trước? Lời vừa nói ra, Thái Thanh nhất thời lại không phản bắt được. Thấy sư tôn trầm mặc, Thái Hạo không cần phải nhiều lời nữa, mặt hướng Thái Thanh, tại bạn chúng chú mục phía dưới, trang trọng cúi người, đi ba bái chín khấu chi đại lễ. Mỗi một lần giật đầu, cái chán sờ nhẹ băng lánh mặt đất, đều dường như tại gõ hỏi mình tâm, cũng tại chặt đứt một loại nào đó vô hình ràng buộc. Nghỉ đứng dậy lúc, trong mắt của hắn cuối cùng một tia do dự đã tan hết, duy dư một mảnh thanh tịnh mà quyết nhiên bình tĩnh. Tiếp lấy Thái Hạo đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt Hồng Hoang chúng sinh, dứt khoát lập xuống thiên đạo lời thề, Hồng Hoang thiên đạo ở trên. Từ hôm nay, ta Thái Hạo tự nguyện thoát ly nhân giáo, sau đó cùng nhân giáo lại không liên quan. Nghiệt đồ, an dám như thế? Trầm tư Thái Thanh đạo nhân trong nháy mắt giận tím mặt, thánh nhân chi uy ầm vang một phát, liền phải ra tay trừng trị cái này phản giáo chi đồ. Hừ. Trúc Long lại hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, một cỗ càng thêm bàng bạc lôi đỉnh thánh lực đem Thái Thanh đạo nhân khí thế toàn bộ ngăn lại. Thái Thanh, hắn hiện tại đã không phải ngươi nhân giáo đệ tử, chuyện của hắn còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Dứt lời, Trúc Long phất ống tay áo một cái, thế ra Hà Đồ Lạc Thư, thần quang sáng chói, liền muốn lấy nhân đạo chi danh, sắp phong Thái Hạo là nhân hoàng. Thật náo nhiệt a, như thế phong sắc nhân hoàng việc trọng đại, có thể nào không có bản tọa. Nhưng vào lúc này, thư không lần nữa chấn động, nhân hoàng đài bên trên hiện lên một phen không gian liên ý, đế giang thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra, quanh thân còn quấn hốn nguyên đại la kim tiên tứ trọng thiên kinh khủng uy áp, làm thiên địa thất sắc. Sau người theo sát một người, khí tức quanh người cũng là hốn nguyên một thể, tại hốn nguyên kim tiên đỉnh phong chi cảnh cũng chỉ chênh lệch một chút, chính là nhân tộc ban đầu tổ hoàng tiên thị. Hai người dáng lâm sát na, bên mông uy nghi cùng nguồn gốc từ huyết mạch đầu nguồn cổ lao triệu hoán đồng thời tràn ngập ra, trong nháy mắt cướp lấy Thái Sơn tất cả nhân tộc ánh mắt. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, ngàn vạn nhân tộc trưởng lão cùng tu sĩ nhao nhao quỳ lạy, núi thở thanh âm như nước thủy triều, bái kiến hậu thổ đại đế, bái kiến nhân tổ. Thái Hạo cũng theo đám người cung kính hành lễ, khi hắn ngẩng đầu trông thấy Hoàng Thiên Thị kia trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ trầm tĩnh khuôn mặt, cảm ứng được bàng bạc đạo vận, trong lòng không khỏi rung động. Mình cùng vị này khai sáng nhân tộc văn minh nguồn gốc, tu vi thông thiên ban đầu tổ so sánh, chính mình vừa rồi điểm này thành tựu cùng chí khí, coi là thật như là con run ngưỡng vọng cựu thiên chân long, nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Đế Giang đối quanh mình phản ứng chỉ là lạnh nhạt đảo qua, cũng không biểu thị. Mà Hoàng Thiên Thị nhìn phía dưới kia vô số kích động thành kính, cùng mình huyết mạch tương liên tộc nhân, cảm thụ được kia thuần túy mà nóng bỏng kính ngưỡng cùng chờ mong, cảm xúc bành trướng khó bình. Trước kia gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi trông gai tuế nguyệt dường như tái hiện trước mắt, một cố càng hơi trầm xuống hơn trọng mà ấm áp tinh thần trách nhiệm tự đạo tâm chỗ sâu bay lên, hóa thành không thể dao động tín niệm, đời này đạo này đều là bảo hộ nhân tộc tân hỏa tương truyền, vĩnh tục hưng thịnh. Thấy một màn này, Trúc Long nhướng mày, đối với nhân tộc đối Đế Giang chi kính ngưỡng, hắn cũng không thèm để ý, nhưng vì sao hắn mỗi lần đột phá, Đế Giang cũng sẽ đột phá, thật là tức chết Long cũng. hơn nữa cũng không biết Đế Giang mang theo cái này Hoàng Thiên Thị tới đây là vì cái gì. Nhưng vì hắn nhu đồ, Trúc Long trầm giọng nói, ta đang vì Nhân Hoàng đi phong sát đại sự, Đế Giang ngươi tới đây làm gì? Đế Giang ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, thanh âm to như sấm, Trúc Long đạo hữu, chậm đã làm việc. Thái Hạo cũng không phải là nhân tộc chính thống, há có thể nhẹ là Nhân Hoàng. Nói xong, Đế Giang đại thủ lăng không một chảo, một đạo huyền ảo pháp quyết đánh ra, Thái Hạo hình dáng cùng tu vi trong nháy mắt bị bóc ra ngụy trang, hiển lộ tại trước mắt bao người. Chỉ thấy hắn đầu rồng thân người, Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tu vi cũng lộ rõ. Cảnh này vừa ra, Nữ Hoa, Thái Thanh đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, phía dưới xem lễ nhân tộc càng là nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán, thậm chí có người mở miệng cay nghiệt, điểm ai Thái Hạo là ngụy người, khiến Thái Hạo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đương nhiên kinh hãi nhất muốn thuộc về Thái Hạo cha mẫu tội nhân cùng Hoa Tư, đã êm đẹp hải nhi, tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Nhưng trong áp bức thánh nhân ở đây, hai người cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thái Hạo thấy này, không nói tiếng nào, chỉ là cúi xuống chính mình đầu rồng. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 172, nhân tổ vu tộc, đệ nhất nhân hoàng. Chương 172, nhân tổ vu tộc, đệ nhất nhân hoàng. Trúc Long thấy thế, trong lòng tức giận, nhưng cũng biết Đế Giang lời nói không loa, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Một lát sau, hắn cố tự chấn định, cao giọng nói, Thái Hạo mặc dù thân phụ long huyết, nhưng đối nhân tộc có công tích lớn, làm sao không năng lực nhân hoàng. Nghe vậy Đế Giang đại thủ lần nữa vung lên, Hoàng Thiên Thị quanh thân đột nhiên bộc phát ra kim quang lóe ánh, nhân tộc văn võ song tổ khí vận hiện hóa tại thế, hóa thành hai đạo bản lĩnh hết sức cao cường của sáng, chiếu rọi Thái Sơn chi đỉnh. Đế Giang cất cao giọng nói, Hoàng Thiên Thị tu vi cao hơn, đối nhân tộc chi công cực khổ ở xa Thái Hạo phía trên, bất luận là đức hạnh vẫn là công tích, đều hơn xa Thái Hạo, tự nhiên càng thích hợp là nhân hoàng. Trúc Long nhìn thấy cử động lần này không khỏi tức giận, bất quá trong áp bức Đế Giang thực lực cũng không dám phát tác, trầm ngâm một lát sau nói, đạo hữu lời nói tất nhiên có lý, nhưng ngươi lại bằng gì phong sát nhân hoàng? Đây là chuyện dễ. Đế Giang cười nhạt một tiếng, lập tức theo trong lòng bàn tay hiển hóa một phương cổ pháp đại ấn. Không động ấn như thế, Trúc Long, Nữ Hoa, Thái Thanh ba người đều là sắc mặt đại biến. Trúc Long cau mày, thầm nghĩ trong lòng không ổn, có không động ấn tại, trong tay hắn Hà Đồ Lạc Thư lập tức lộ ra như là trò đùa. Nữ Hoa cũng là bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Đế Giang khoan thai tới chậm, thì ra đã sớm đem không động ấn bỏ vào trong túi, xem ra hôm nay là hắn là đối nhân hoàng chi vị nhất định phải được. Bất quá, nàng quyết không thể nhường thân phụ vu tộc tinh huyết Hoàng Thiên Thị thượng bị. Chậm đã. Nữ Hoa lập tức tiến lên một bước, nói rằng Hoàng Thiên Thị cũng không phải là thuần huyết nhân tộc, thể nội chảy xuôi vu tộc tinh huyết. Một cái vu tộc có tư cách gì đảm nhiệm ta nhân tộc chi hoàng? Lời vừa nói ra, dường như sấm sét nổ vang tại Thái Sơn chi đỉnh. Toàn trường lần nữa xôn xao. Trúc Long, Thái Thanh lần nữa ghé mắt nhìn xem Hoàng Thiên Thị, phía dưới xem lễ nhân tộc càng là nghị luận ầm ĩ, rất nhiều chất vấn, phẫn nộ, không hiểu đan vào một chỗ. Những này lẻ tẻ nói nhỏ cùng nghị luận như nhỏ bé băng lăng, đâm vào Hoàng Thiên Thị trong tai. Những âm thanh này rất nhẹ, lại làm cho Hoàng Thiên Thị viên kia trải qua tăng thương, vốn đã như không hề bận tâm đạo tâm, nổi lên một tia khó nói lên lời gợn sóng. Một tia ảm đạm lướt qua hắn trầm tĩnh đôi mắt, dù có Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu vi, dù cho là nhân tổ, đích thân thân cảm giác cảm nhận được đa số nhân tộc kia phần địch ý cùng xem kỹ thời điểm, thất lạc vẫn như cũ lặng yên khắp chạy lên não. Hắn là nhân tộc chúng sinh mà đến, nhân tộc chúng sinh lại không đồng ý hắn vu tộc huyết mạch. Thái Hạo tại lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn không có né tránh, trực tiếp đón nhận Hoàng Thiên Thị tịch liêu đôi mắt, hiếu kỳ đánh giá vị này nhân tổ. Mà kinh ngạc qua đi, Trúc Long ánh mắt nhìn chăm chú Đế Giang, khóe môi chậm rãi giơ lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Nguyên lai mình âm thầm bố cục tính toán, Đế Giang sớm đã đi đầu một bước, hơn nữa làm tốt hơn. Nhưng kể từ đó, Hoàng Thiên Thị huyết mạch cũng không phải chính thống nhân tộc, danh bất chính, ngôn bất thuận. Trúc Long mừng thầm trong lòng, nhân tộc hiểm khích đã hiện, Trúc Long trong lòng phong sắc ý niệm tái khởi, nhưng cảm nhận được Đế Giang kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên kinh khủng áp, cuối cùng vẫn là cưỡng chế xúc động, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lòng của hắn tính toán, lấy Đế Giang chi tắc gió, khẳng định sẽ không quan tâm nhân tộc nghị luận, cưỡng ép lấy nhân hoàng ấn phong sắc Hoàng Thiên Thị. Nhưng nhân tộc đối Hoàng Thiên Thị ngờ vực vô căn cứ đã sinh, khí vận phân lưu. Chờ Đế Giang phong sắc hoàn tất, hắn lại ra tay phong Thái Hạo là yêu hoàng, có lẽ còn có thể chia lại một chút nhân tộc khí vận. Thái Thanh thấy thế, ánh mắt hơi liễm, lặng yên lui đến bên sân bóng ma bên trong. Đế Giang cùng Trúc Long khí cơ cuốn dao, uy áp như vực sâu, Thái Hạo cùng Hoàng Thiên Thị hai vị nhân hoàng người ứng cử phân lập hai bên, khí vận chi tranh đã thành kết cục đã định. Thái Thanh trong lòng hiểu rõ, nơi đây nhân hoàng chi vị thuộc về, đã không phải chính mình có khả năng nhúng tay, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Nữ Hoa thì là nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Thị, ép hỏi, "Hoàng Thiên Thị, trong cơ thể ngươi thật là chạy xuôi tổ vu tinh huyết?" "Là, cũng không phải." Hoàng Thiên Thị đối mặt Nữ Hoa ép hỏi, trong lòng chua xót, hắn toàn tâm toàn ý là nhân tộc, vì sao Nữ Hoa hùng hổ dọa người, nhằm vào hắn? Thêm nữa nhân tộc đồng bào ánh mắt bất thiện, nội tâm rẽ rủa thống khổ, cuối cùng không cách nào nói dối, thấp giọng nói, "Là." Đế Giang không nghĩ tới việc này lại bị Nữ Hoa trước mặt mọi người mà trần, bất quá hắn vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, "Hoàng Thiên Thị tuy có vu tộc huyết mạch, nhưng chưa hề nhập vu tộc, cả đời là nhân tộc buôn ba, mở võ đạo, sáng tạo văn tự, hộ nhân tộc huyết mạch, công lao khổ lao đều có mắt cùng nhìn, vì sao không thể vì nhân hoàng? Nhân hoàng chi vị, làm từ thuần khiết nhân tộc đảm nhiệm." Tiếp lấy nữ hoa hừ lạnh một tiếng, trang nghiêm tuyên cáo, Thái Hạo, Hoàng Thiên Thị đều không phải thuần huyết, kể từ hôm nay, bản cung lấy nhân tộc thánh mẫu danh nghĩa tuyên bố, đem hai người định vị nhân tộc phản đồ, tước đoạt thứ nhất các nhân tộc khí vận cùng tôn binh. Nói xong, nàng dẫn động thánh nhân chi lực, muốn bóc ra trên thân hai người nhân tộc khí vận. Thấy này Thái Thanh đạo nhân ánh mắt sáng lên, cũng là phụ hòa nói, nữ hoa đạo hữu nói cực phải, nhân hoàng chi vị, không cho dị tộc làm bận. Này tuyên ngôn như là phát tác, trong nháy mắt dẫn động nhân tộc khí vận phản vệ, nhường Hoàng Thiên Thị cùng Thái Hạo khí vận kịch liệt chấn động, trên diện rộng suy giảm. Hoàng Thiên Thị nghe vậy, vì vẫn đang xen, cao giọng nói, ta Hoàng Thiên Thị cả đời là nhân tộc, chưa bao giờ có hai lòng. Đại kiếp thời điểm, ta liệu mình bảo vệ nhân tộc huyết mạch, này tâm thiên địa chứng giám. Thái Hạo cũng là không cam lòng yếu thế, ta đối nhân tộc công lao, rõ như ban ngày, tâm ta tồn nhân tộc, thiên địa đều biết. Nữ hoa lãnh đạm nói, nếu ngươi hai người trong lòng còn có nhân tộc, liền ứng an phận thủ thường, chớ có ham nhân hoàng chi vị, nhiễu loạn nhân đạo trật tự. Thấy nữ hoa còn muốn nói nữa, Đế Giang đã mất đi kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp cầm giữ nữ hoa hành động, khiến cho không thể động đậy. Lập tức, hắn giơ cao không động ấn, dẫn động nhân đạo ý chí, tiến hành phong sát đại điện. Nữ hoa lên cơn giận dữ, lại bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Hoàng Thiên Thị là nhân tộc mở võ đạo, sáng tạo văn tự, công đức vô lượng, chính là nhân hoàng. Theo Đế Giang lời nói rơi xuống, Thái Sơn chi đỉnh, nhân đạo ý chí hiển hóa, một đạo kim quang nóng ánh bao phủ Hoàng Thiên Thị, bắt đầu xem kỹ tư cách. Sau một lát, dị biến sinh ra. Nhân đạo ý chí cũng không thừa nhận Hoàng Thiên Thị văn võ song tổ thân phận, ngược lại đem nó trên người văn võ song tổ khí vận toàn bộ bóc ra. Chín thành khí vận trong nháy mắt tiêu tán, chỉ xuất lại một thành. Mà kia chín thành khí vận lại toàn bộ chuyển rời đến Đế Giang trên thân. Trong nháy mắt, Đế Giang chỉ cảm thấy mình cùng không động ấn liên hệ trong nháy mắt chặt chẽ mấy chục lần, bây giờ cơ hồ có thể đem hoàn toàn luyện hóa. Về phần Hoàng Thiên Thị còn xuất lại một thành, dù sao hắn tuy không phải người sáng lập, lại là truyền bá người, còn có không quan trọng công lao. Cảnh này vừa ra, Trúc Long, Thái Thanh, Nữ Hoa ba người lần nữa chấn kinh đến tột đỉnh. Đế Giang chim nhu đổ, cư nhiên như thế chi sâu. Mà Thái Sơn phía dưới xem lễ nhân tộc cường giả càng là sôi trào, nhao nhao kinh hô, cái gì võ đạo, còn có văn tự, lại là hậu thổ đại đế sáng tạo, nhân tổ Hoàng Thiên Thị, đúng là một cái lừa đảo. Hắn lại một mực lừa gạt nhân tộc. Đế Giang đối với cái này mắt điếc hai ngơ, Hoàng Thiên Thị cảm thụ được chính mình mất đi văn võ song tổ khí vận, cùng phía dưới nhân tộc chửi rủa âm thanh, lập tức xấu hổ không chịu nổi, trong lúc nhất thời đạo tâm bất ổn. Tâm tình phức tạp Hoàng Thiên Thị, giờ phút này thật sâu túi đầu, cũng ngăn cách phía dưới nhân tộc tiếng nghị luận. Nhưng mà Hoàng Thiên Thị dù sao đối nhân tộc có nâng đỡ chi đức cùng bảo hộ chi công, nhân đạo ý chí mặc dù tức đoạt văn võ song tổ thân phận, lại vẫn tán thành công lao, thêm nữa có không động ấn phương này nhân tộc khí vận chí bảo làm chứng. Nhân đạo ý chí vẫn là công nhận Đế Giang phong sát tiến hành. Cuối cùng, Thái Sơn chi đỉnh hạ xuống vô lượng công đức, Hoàng Thiên Thị thân ảnh tại nhân tộc khí vận trường hà phía trên dần dần cất cao, nguy nga nhân hoàng pháp tướng ngưng tụ như thật, kim quang vô lượng, chiếu rọi Thái Sơn nhân hoàng đài. Nhân tộc khí vận như giang hà hội tụ, tại quanh thân lưu chuyển không thôi. Nương theo lấy thiên địa cộng minh, nhân hoàng chi vị rốt cục ngưng tụ thành hình. Hoàng Thiên Thị cuối cùng thành hồng hoang vị thứ nhất nhân hoàng. Đề cử chuyên hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy. Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 173, đạo tâm bất ổn, Thiên Hoàng Thái Hạo chương 173, đạo tâm bất ổn, Thiên Hoàng Thái Hạo nữ hoa mắt thấy Hoàng Thiên Thị đến nhân đạo tán thành, nhân hoàng pháp tướng đã thành hình, chỉ có thể âm thầm than thở, biết rõ lần này đại thế đã mất. Thái Thanh thánh nhân đứng yên một bên, sắc mặt không gợn sóng, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu. Hắn cũng không ngôn ngữ, chỉ là quanh thân kia thanh tĩnh vô vi đạo vận, dường như cũng tại lúc này lộ ra càng thêm tịch liêu mấy phần. Mà trên đài cao, mới thụ phong sắc Hoàng Thiên Thị, mặc dù tắm rửa tại công đức kim quang cùng nhân tộc khí vận bên trong, hai đầu lông mày lại không có bao nhiêu vui mừng. Kia không phải thuần huyết nhân tộc nghị luận, giờ phút này lặp đi lặp lại gặm nuốt lấy đạo tâm của hắn, nhường hắn đắm chìm ở một loại cùng tôn vinh không hợp nhau bản thân dãy rủa cùng cô tịch bên trong. Hoàng Thiên Thị trở thành nhân hoàng. Một màn này, nhường Thái Sơn phía dưới lòng người lưu động. Rất nhiều người chất vấn, vì sao một cái lừa đảo, một cái vu tộc có thể trở thành nhân hoàng? Trong lúc nhất thời, lòng người chỗ hướng, đối Hoàng Thiên Thị sùng kính tiêu tán hơn phân nửa. Bất quá, cũng có người thở dài, vu tộc chính là hậu thổ đại đế huyết mạch, tôn quý không thôi. Hoàng Thiên Thị tuy không phải văn võ song nói thời điểm người sáng lập, nhưng truyền bá chi công không thể không có công lao cũng có khổ lao, a cũng có không ít nhân tộc vẫn là đối Hoàng Thiên Thị trong lòng còn có kính ngưỡng. Phong sát đại điển đã thành, đại cục đã định. Đế Giang tâm tình thật tốt, nhân tộc văn võ song tổ khí vận cũng không sói mòn, mà là chuyển di đến trên người hắn. Bằng vào nhân tộc văn võ song tổ cao thượng thân phận, thêm nữa không động ấn chấn áp nhân tộc khí vận, phong sát nhân hoàng trí cao quyền hành, Đế Giang cảm giác được một cỗ mênh mông nhân đạo khí vận tràn vào bản thân. Kết hợp với vu tộc vốn là bàng bạc khí vận nội tình, giờ phút này hắn chỗ hội tụ nhân đạo chi lực đã siêu việt Trúc Long một bậc. Nhưng mà nhân đạo ý chí dường như cũng không chân chính đem Đế Giang coi là duy nhất người phát ngôn, Trúc Long vẫn như cũ nắm giữ lấy không kém nhân đạo khí vận. Trúc Long bén nhạy phát giác được biến hóa này, cảm nhận được trên thân dần dần tiêu tán nhân đạo khí vận, nhưng lại chưa toát ra quá nhiều ảo não, vẻ mặt lạnh nhạt. Thái Thanh đạo nhân thì khó nén vẻ thất vọng, trong lòng thầm than, Trúc Long chưa hoàn toàn đánh bại, bây giờ lại toát ra một cái đế giang, thế cục càng thêm phức tạp. Nữ Hoa thì lâm vào trầm tư, hai đầu lông mày lộ ra không hiểu cùng không cam lòng, rõ ràng nàng mới là nhân tộc người sáng tạo, vì sao không cách nào độc chiếm nhân tộc khí vận? Trở thành nhân hoàng hoàng thiên thị, giờ phút này trên mặt cũng không nửa phần vui mừng, ngược lại đắm chìm bị Thánh Mẫu Nữ Hoa nhằm vào cùng mất đi văn võ song tổ thân phận cùng bị ngàn vạn nhân tộc chất vấn đả kích bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hắn hoảng hốt ý thức được, chính mình nhân hoàng chi vị dường như cùng tự thân cũng không nhiều nhiều quan hệ, nếu không phải đế giang chi tinh huyết tương hộ, hắn sớm đã tại cùng Nam Hải Tam Yêu đại chiến bên trong vẫn lạc. Hoàng Thiên Thị lần nữa nói tâm động dao, đối với mình lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Sau một khắc, Hoàng Thiên Thị đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng tuyên bố: "Ta Hoàng Thiên Thị, đức hạnh không đủ, thẹn với nhân hoàng chi vị, hôm nay tự nguyện thoái vị." Nói xong, lại muốn động tay xua tan tự thân vừa mới ngưng tụ nhân hoàng mệnh cách. Đế giang thấy thế, há có thể dung hứa chính mình một phen mưu đồ bị Hoàng Thiên Thị đảo loạn tan thành bọt nước. Lập tức ra tay ngăn lại, cầm giữ Hoàng Thiên Thị. Cũng âm thanh lạnh lùng nói: "Đại cục đã định, há lại cho con trai của ngươi hí." Đế Giang cũng phát hiện Hoàng Thiên Thị đạo tâm bất ổn, quyết định thật nhanh, mang theo Hoàng Thiên Thị phá không mà đi, tạm cách Thái Sơn, nhường trước vững chắc đạo tâm, lại tính toán sau. Thái Sơn chi đỉnh bầu không khí bỗng nhiên biến trở nên tế nhị. Nữ Hoa ánh mắt hơi sấm, Thái Thanh phất trần run rẩy, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không cam lòng. Thái Hạo đứng ở Nhân Hoàng đài biên giới, nhìn qua Đế Giang cùng Hoàng Thiên Thị biến mất phương hướng, lại cảm nhận được tự thân tiêu tán hơn phân nửa khí vận, đầu rồng buông xuống, vẻ mặt cô đơn, dường như một cái bị vứt bỏ cô thú. Nhưng vào lúc này, Trúc Long bước ra một bước, Huyền Hắc Long bảo phần phật, Hỗn Nguyên Thánh Nhân áp lực lại lần nữa bao phủ Thái Sơn chi đỉnh. Hắn giơ cao Hà Đồ Lạc Thư, thần quang như thác nước, thanh âm vang tận mây xanh, thiên đạo sáng tỏ, nhân đạo huy hoàng. Thái Hạo mặc dù thân phụ Long huyết, không sai khai sáng y địa đạo, lệ đính hôn lập luân, giáo hóa vạn dân, công tích lớn lao, nay ta Trúc Long lấy Hà Đồ Lạc Thư làm bằng, sắc phong Thái Hạo là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng hai chữ xuất khẩu, thiên điệu đống nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó, thiên đạo ý chí hiển hóa Thái Sơn chi đỉnh, cùng nhân đạo kêu gọi kết nối với nhau, cộng đồng xem kỹ lấy Trúc Long cùng Thái Hạo. Cùng lúc đó, kia yên lặng đã lâu yêu tộc khí vận trường hà bỗng nhiên hiển hóa, như một đầu bí ẩn tinh hà, lặng yên tụ hợp vào nhân tộc khí vận trường hà bên trong. Nhưng mà, đây hết thảy lại bị Trúc Long lấy vô thượng thánh nhân chi lực lặng yên che lấp, khiến cho Thái Thanh, Nữ Hoa cùng ở đây tất cả nhân tộc đều không có thể phát giác biến cố này. Sau một hồi lâu, một đạo công đức kim quang theo Thái Sơn chi đỉnh hạ xuống, dung nhập Thái Hạo thể nội. Trên người hắn nhân tộc khí vận bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt thiên hoàng mệnh cách, mặc dù không bằng đế giang phong sắc Hoàng Thiên Thị nhân hoàng mệnh cách như vậy nặng nề, nhưng cũng mang theo một cô mênh mông cổ pháp uy nghiêm. Trúc Long thấy thế, trong mắt tinh quang tăng gọn, không kìm được vui mừng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi bị đế giang chia lại đi nhân đạo khí vận, giờ phút này không ngờ trở về ba phần. Thái Hạo càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mắt rồng bên trong hiện lên vui mừng như điên, cuối cùng không có cô phụ chuyến này. Cửu Thiên phía trên, Lang Tiêu bảo điện, vừa mới đột phá tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên nhất trọng thiên thái nhất đột nhiên mở mắt, hắn yêu hoàng khí vận lại trong nháy mắt tiêu tán. Lập tức, thái nhất giận không kìm được, thôi diễn thiên cơ, minh bạch là Trúc Long tại Thái Sơn giở trò quỷ, lấy Hà Đồ Lạc Thư phong sắc mới yêu hoàng, cướp đi hắn khí vận. Ý vị này, bây giờ Thái Nhất đã không còn là yêu hoàng, chỉ còn lại thiên đế chi vị. Nhưng mà, đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Nếu như hắn chưa từng chủ động từ bỏ Hà Đồ Lạc Thư cùng Thiên Đình nhân quả liên hệ, chưa từng tôn kính Trúc Long vì yêu tộc tộc trưởng, càng chưa nhường yêu tộc khí vận hoàn toàn quy về Trúc Long thống ngự, Trúc Long liền tuyệt đối không thể hoàn thành hành động hôm nay. Bây giờ, Trúc Long thân làm yêu tộc tộc trưởng, thực lực cường đại, địa vị tôn sùng, Thái Nhất cho dù trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống khẩu khí này. Thái Sơn phía dưới, nhân tộc nghị luận hoàn toàn sôi trào. Hai cái nhân hoàng cả người vác vu máu, cả người vác long huyết, lại đều không phải là thuần khiết nhân tộc. Cái này cùng bọn hắn trong lòng nhân tộc chi chủ chính là nhân tộc chờ đợi một trời một vực, tiếng chất vấn, phẫn nộ âm thanh, mê mang âm thanh liên tục không ngừng, cơ hồ muốn lật tung Thái Sơn. Đề cử chuyến hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 174, cầm tù trời xanh, thiên địa hai hoàng chương 174, cầm tù trời xanh, thiên địa hai hoàng Trúc Long đối với cái này không thèm để ý chút nào, lặng lẽ đảo qua phía dưới ồn ào náo động đám người, tay áo một quyển, mang theo Thái Hạo phá không mà đi, thẳng đến Thái Hành Sơn. Hắn muốn ở nơi đó là Thái Hạo thành lập Thiên Hoàng đạo trưởng, đem Thiên Hoàng chi vị hoàn toàn ngồi vững. Mà đi xa Đế Giang, cảm nhận được nhân đạo khí vận lần nữa biến động, nhíu mày. Hắn một chút thôi diễn, liền minh bạch Trúc Long tính toán, nhân tộc Thiên Hoàng chi danh, nhìn như là nhân hoàng, kỳ thực là cho mượn bên trên một lượng kiếp thiên yêu cái danh này, bản chất vẫn là yêu hoàng chi vị. Bất quá, Thái Hạo dù sao thân phụ nhân tộc huyết mạch, miễn cưỡng có thể tính làm nhân hoàng biến thể. Lấy yêu hoàng chi thân, đi nhân hoàng chi thực, Đế Giang cũng không cách nào dùng không động ấn hủy bỏ Thái Hạo chi vị. Trúc Long cử động lần này, đã tránh đi Đế Giang phong mang, lại thành công chia lại nhân đạo quyền bính, có thể xương tinh diệu. Bất quá, Đế Giang vô ý chú ý việc này, lập tức nhìn về phía bên cạnh đạo tâm bất ổn Hoàng Thiên Thị, trong mắt lóe lên một tia linh ý, việc cấp bách là trước ổn định Hoàng Thiên Thị chi đạo tâm. Theo Trúc Long cùng Thái Hạo rời đi, nữ oa trong mắt hy vọng chỉ quang tái khởi. Hẳn là, không có không động ấn, cũng có thể phong sát nhân hoàng, hơn nữa nhân hoàng chi vị dường như cũng không phải là chỉ có một tôn, đã Trúc Long có thể, hắn vì sao không thể? Nữ hoa hờ hững nhìn nhau Thái Thanh đạo nhân một cái, hóa thành lưu quang rời đi. Thái Thanh đạo nhân nhìn thấy nữ hoa rời đi, cũng biến mất tại nhân hoàng đài phía trên. Thái Sơn chi đỉnh chỉ để lại hiện lên vẻ kinh sợ cùng nghị luận nhân tộc cường giả, thật lâu không tiêu tan. Đế Giang mang theo Hoàng Thiên Thị trở lại bản cổ thần điện, vạn pháp ở đây ngưng trệ, ngăn cách ngoại giới tất cả thiên cơ. Đế Giang giải trừ đối Hoàng Thiên Thị giam cầm, ở chỗ này Hoàng Thiên Thị cho dù muốn cũng không cách nào khai thông thiên đạo bỏ qua nhân hoàng bị cách. Giam cầm vừa giải trừ, Hoàng Thiên Thị liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, phụ thần, khẩn cầu ngài cho phép, nhường ta từ bỏ cái này có tiếng không có miếng nhân hoàng chi vị, cũng từ bỏ cái này lúng túng nhân tộc thân phận. Ta nguyện hoàn toàn quy về vu tộc, trở thành một gã thuần túy vu tộc. Đế Giang quan sát hắn, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Sáng tạo vu tộc, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, phất tay liền có thể tạo nên trăm ngàn cùng Hoàng Thiên Thị tu vi tương tự đại vu. Hoàng Thiên Thị chân chính không thể thay thế giá trị, ở chỗ một thân tổ căn nguyên vị cách cùng vừa mới lấy được Hồng Hoang Thiên Địa bên trong vị thứ nhất nhân hoàng chính thống danh phận. Không thể. Đế Giang thanh âm không thể nghi ngờ. Vu tộc, không thiếu ngươi một cái đại vu. Nhưng nhân tộc, cần ngươi vị này nhân hoàng. Nhớ kỹ, vu tộc huyết mạch chỉ là lực lượng ngươi một bộ phận, mà ngươi căn cơ chân chính cùng trách nhiệm tại nhân tộc. Hoàng Thiên Thị nghe vậy hình như có sở ngộ, nhưng lại lâm vào càng sâu mê mang. Đế Giang thấy thế, ngữ khí hơi chậm. Lấy ngươi tại nhân tộc bên trong chi địa vị, bây giờ tuy có tranh luận, lại không ảnh hưởng toàn cục, bản tọa có thể nâng đỡ ngươi thống nhất nhân tộc, diệt trừ Thái Hạo, trở thành Hồng Hoang giữa thiên địa độc nhất vô nhị nhân hoàng. Hoàng Thiên Thị đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ bị thương. Phụ thần cử động lần này là muốn đem ta coi như chi phối nhân tộc khôi lỗi sao? Không phải là khôi lỗi, chỉ là nhường nhân tộc tuân theo cố định quy tắc, cùng Hồng Hoang thiên địa cùng bình cùng đủ, duy trì vốn có trật tự mà thôi. Đế Giang nói rằng. Hoàng Thiên Thị trầm mặc một lát, trong mắt một tia chờ mong quang mang dấy lên. Đã như vậy, vậy thì xin phụ thần đem không động ấn ban cho ta, nhường ta có thể chân chính chấp trưởng nhân tộc khí vận, dẫn đầu nhân tộc, nắm giữ thuộc về mình vận mệnh. Lời vừa nói ra, Đế Giang sắc mặt đống nhiên mãnh liệt, quanh thân thánh uy không tự giác tràn ngập ra. Si tâm vọng tưởng. Đế Giang quả quyết quát. Hồng Hoang tuyên cổ bất biến lý lẽ, chính là chỉ có cường giả mới có thể trưởng khống tự thân vận mệnh. Lấy nhân tộc chi yếu đuối, còn không này tư cách. Nghe vậy Hoàng Thiên Thị sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Phụ thần, ngài cái này chẳng phải là đem nhân tộc coi là nuôi nhốt chi linh sủng? Hừ, đâu chỉ nhân tộc. Tại cái này Hồng Hoang, thánh nhân phía dưới, thiên địa vạn linh đều là bị nuôi nhốt hạng người. Bây giờ, bản tọa ban thưởng ngươi trở thành vạn linh thủ lĩnh, đã là vô thượng ân điển, chớ có không biết tốt xấu. Đế Giang lời nói tàn khốc mà chân thực. Nếu ngay cả tự thân vận mệnh đều không thể nắm giữ, nhân tộc tổ tục còn có ý nghĩa gì? Hoàng Thiên Thị phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Ý nghĩa? Hồng Hoang chúng sinh tồn tại ý nghĩa, chính là Hồng Hoang thiên địa diễn hóa cùng cường đại cống hiến tự thân chi lực. Không những ngươi một người, cũng không những nhân tộc như thế. Đế Giang cười lạnh nói, hoàn toàn tuyệt vọng che mất Hoàng Thiên Thị. Hắn đau thương cười một tiếng, quyết tuyệt nói, đã tất cả đều do huyết mạch này mà lên, kia ta hôm nay liền đem cái này thần tinh huyết còn cùng phụ thần, từ đó hồn quy thiên, chấm dứt nhân quả. Dứt lời, trời xanh ngưng tụ toàn thân pháp lực, liền muốn chấn vỡ nguyên thần, tự tuyệt nơi này. Minh ngoan bất linh. Đế Giang há lại cho hắn bản thân kết thúc, trong nháy mắt ra tay, bên ngông thánh lực tùy tiện tan rã Hoàng Thiên Thị tự hủy tiến hành, cũng đem nó hoàn toàn trấn áp. Nhìn xem đạo tâm hoàn toàn sụp đổ, ý chí sa sút tinh thần Hoàng Thiên Thị, Đế Giang biết giờ phút này đã vô pháp tới khai thông. Hắn tay áo vung lên, trực tiếp đem Hoàng Thiên Thị thu hút trưởng khống đồng lai tiên đạo bên trong, cũng bố trí xuống trùng điệp phong ấn. Bất luận Hoàng Thiên Thị phải chăng tình nguyện, người khác tổ cùng vị thứ nhất nhân hoàng địa vị tại nhân tộc bên trong hết sức quan trọng, bản thân liền là một cái to lớn biểu tượng cùng thẻ đánh bạc. Đế Giang tuyệt không buông tha viên này trọng yếu quân cờ, cho dù tạm thời phong ấn, cũng nhất định phải đem nó một mực khống chế trong tay. Bàn cổ thần điện bên trong, yên tĩnh như cũ. Hồng Hoang đại địa, bây giờ lại nổi sóng gió. Đế Giang thân làm nhân tộc văn võ song tổ thân phận như xuân phong hóa vũ, cấp tốc chuyển khắp nhân tộc đại địa. Tin tức trôi đến, vạn dân chấn động, vô số nhân tộc con dân lòng mang kính ngưỡng, nhao nhao trèo non lội suối, lao tới hậu thổ đại đế miếu thờ, đốt hương dập đầu, thành kính tế bái. Trong lúc nhất thời, trải rộng Hồng Hoang các nơi hậu thổ đại đế miếu thờ hương hỏa đột nhiên cường thịnh lên, đại lượng nhân tộc tràn vào trong đó, hướng về Đế Giang tượng thần thành kính lễ bái, cảm niệm khai sáng văn võ đại đạo chi công tích. Nhất là những cái kia tu luyện võ đạo nhân tộc, càng là hành động cấp tốc. Bọn hắn nhao nhao đem nhà mình thậm chí bộ lạc công từ bên trong, nguyên bản cung phụng Hoàng Thiên Thị là văn võ thủy tổ thần vị trực hạng, trịnh trọng đổi lại Đế Giang thần chủ vị. Trong lúc nhất thời, Đế Giang chi danh như mặt trời ban trưa, hương hỏa cường thịnh, tín ngưỡng người như giang hà hợp biển, nối liền không dứt. Nhân tộc bên trong, bất luận già trẻ, đều truyền miệng. Văn có thánh tổ, võ có tổ đế, hậu thổ đại đế chấn đại địa ưu minh, hộ ta nhân tộc vạn thế không nghiêng. Văn thánh vũ tổ, hậu thổ đại đế chi danh, như kim trung mỹ giải, tại Hồng Hoang đại địa nhân tộc bên trong rộng là truyền tụng, trở thành vô số nhân tộc trong lòng tín ngưỡng đồ đằng. Mà tại nhân tộc các nơi Hoàng Thiên Thị người tổ miếu bên trong, ngày xưa trang nghiêm Hoàng Thiên Thị pho tượng bị rời đi thiên điện, thay vào đó là Đế Giang uy nga tượng thần, ở trong chính điện, chịu vạn dân hương hỏa cung phụng. Hoàng Thiên Thị chi vị biến thành Đế Giang miếu thờ bên trong phụ thuộc thần linh. Bởi vì vu tộc trấn thủ lớn địa mạch lạc, địa phủ chấp trưởng sông núi lâm dương, mà Hoàng Thiên Thị thân phụ vu tộc huyết mạch, dần ra, nhân tộc bách tính liền tôn làm địa hoàng Hoàng Thiên Thị tại nhân tộc bên trong địa vị mặc dù sủng, nhưng lại đã không phải chỉ cao. Nhưng ở đã từng gặp Nam Hải Tam Yêu tứ ngược Nam Hoàng chi địa, may mắn còn sống sót nhân tộc từ đầu đến cuối ghi khắc Hoàng Thiên Thị phù hộ tri ân. Bọn hắn tại trong sân giã, trong thôn trại, một viên ngói một viên gạch xây lên san sát nguy nga địa hoàng điện, lấy thành tín nhất hương hỏa cung phụng hoàng thiên thị. Kia địa hoàng chi danh, như bất diệt tân hỏa, tại nam hoang nhân tộc thế hệ chuyển xướng bên trong chiếu sáng rạng rỡ, chưa hề ảm đạm. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 175, Long chi đồ đẳng, người thứ ba hoàng chương 175, Long chi đồ đẳng, người thứ ba hoàng cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Hành Sơn. Phong thành sừng sững tại dưới núi, địa mạch nặng nề, long khí mở mịt. Trúc Long mang theo Thái Hạo giáng lâm nơi đây, tại Phượng Thành bên trong sắc xây Thiên Hoàng Cung. Cung điện nguy nga, kim ngói chiếu ngày, bậc thềm ngọc thông thiên, tường vân lượn lờ, điểm lành rực rỡ, tượng trưng cho mới Thiên Hoàng quyền hành giáng lâm. Nhưng mà, Thái Hạo cha mẹ ruột, Toại Nhân thị cùng Hoa Tư thị, lại bởi vì không cách nào tán đồng Thái Hạo trên thân hiện lộ rõ ràng lòng tộc huyết mạch, dứt khoát lựa chọn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Bọn hắn mang theo một nhóm giống nhau đối Thái Hạo trong lòng còn có dị nghị nhân tộc cường giả, dứt khoát xuôi nam, tiến về Nam Hoang đại địa tìm kiếm mới kết cục. Đối mặt thân tộc rời đi, Thái Hạo cũng không ngăn cản, chỉ là im lặng đưa mắt nhìn. Chính mình cần là những cái kia chân chính ủng hộ hắn lý niệm nhân tộc, mà không phải trong lòng còn có khúc mắc tùy tùng. Cứ việc Thái Hạo bởi vì đầu rồng thân người dị tướng cùng thân phụ long huyết mà nhận bộ phận nhân tộc bài xích cùng chỉ trích, nhưng hắn sáng lập Y Địa đạo, ký kết lễ pháp to lớn công tích là không cách nào gạt bỏ, như cũ nắm giữ đại lượng trung thực cùng độn cùng cảm niệm ân đức con dân. Thái Hạo tại Thiên Hoàng cung công chính thức đăng cơ, xưng Thiên Hoàng, chấp trưởng nhân tộc tiên mệnh. Đăng cơ đại điện phía trên, hắn lấy long vi tôn hào, tỏ rõ thừa kế long tộc di mạch, trọng trấn nhân tộc uy nghi ý chí. Sau đó, Thái Hạo đại sự phong sắc, lấy long làm tên, sắc phong văn võ bá quan, long sư, long tướng, long cùng nhau, long sứ. Các loại chức quan đều mang theo long chữ, dùng cái này đem quyền hành quy nhất, khí vận ngưng tụ. Về sau lấy Thái Hành Sơn làm trung tâm, Thái Hạo Thiên Hoàng chi danh như lôi đỉnh chuyển vang, cấp tốc cắm rễ ở nhân tộc trong tim. Chỗ chi phối cương vực, trăm họ quy tâm, vạn tộc triều bái, dần dần ngưng tụ làm một cái cường đại mà đoàn kết bộ tộc liên minh, Thái Hạo Long Bộ. Tại Thái Hạo thống ngự phía dưới, Thái Hạo Long Bộ ngày càng hưng thịnh, bộ tộc phồn vinh hưng thịnh, uy danh lan xa tứ phương. Thái Hạo không chỉ có chăm lo quản lý, càng hạ lệnh điều động bộ tộc dũng sĩ, không chối từ vất vả viện trợ cái khác khốn khổ chi địa nhân tộc. Bất luận là chống cự ngoại địch, vẫn là trung trúc gia viên, Long Bộ đều hết sức giúp đỡ. Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều nhân tộc cảm nghiệm ân đức, nhao nhao mộ danh mà đến, uy thuận tại Thái Hạo Bộ lạc hạ. Thái Hạo danh vọng cũng bởi vì này ngày càng hưng thịnh, theo ngày xưa tranh luận bên trong đi ra, trở thành có thụ vạn dân kính ngưỡng cùng tôn sùng Thiên Hoàng. Phía sau nâng đỡ hắn Trúc Long, cũng được tôn là Thiên Hoàng chi sư, kỳ danh hào tại Thái Hạo chi phối nhân tộc thành trì bên trong rộng chịu tôn kính. Long cũng theo đó trở thành nhân tộc đồ đẳng. Bàn cổ thần điện bên trong, đế giang ánh mắt vượt qua vô tận sơn hà, rơi vào Đông Hoang đại địa bên trên ngày ấy ích hưng thịnh, nhân yêu chung sống Thái Hạo Long Bộ. Nhìn xem tại Trúc Long duy trì dưới, mặc dù thiên phú cùng thực lực kém xa Hoàng Thiên Thị, nhưng như cũ có thể đem bộ lạc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, hiển lộ ra mạnh mẽ khí tượng Thái Hạo, đế giang trong mắt không khỏi hiện lên một tia phức tạp bất đắc dĩ. Cứ việc Thái Hạo có Trúc Long tinh huyết, nhưng thiên phú vẫn là kém xa Hoàng Thiên Thị, tu vi cùng thực lực cũng khó cùng Hoàng Thiên Thị sánh vai. Đế giang trong lòng im lặng đánh giá. Hoàng Thiên Thị thân phụ máu tươi của hắn, tư chất, tâm tính, thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, vốn nên là hoàn mỹ nhất nhân hoàng nhân tuyển, dẫn đầu nhân tộc đi hướng thống nhất cùng cường thịnh. Nhưng mà Hoàng Thiên Thị nhưng lại có quá mãnh liệt tự chủ ý chí, thậm chí không tiếc lấy cái chết tranh chấp, truy cầu kia hư vô mở mịt nhân tộc tự quyết. Thái Hạo mặc dù căn cơ nông cạn, lại hiểu đến xem xét thời thế, biết được phụ thuộc cường giả mới có thể sinh tồn cùng phát triển chi đạo, càng có thể linh hoạt điều chỉnh sách lược, dung hợp long huyết, tiếp nhận yêu tộc, tại phức tạp cục diện bên trong vì chính mình cùng nhân tộc, ít nhất là hắn chi phối giới kia bộ phận, như đến một phiến thiên địa. Như Hoàng Thiên Thị có thể dường như Thái Hạo như vậy hiểu được biến báo cùng thỏa hiệp, dù cho lòng người không đồng nhất, ta cũng có phương pháp nhường hồng hoang nhân tộc khí vận thống nhất. Một tia tiếc hận lướt qua đế giang trong lòng. Thống nhất nhân tộc, không nghi ngờ gì càng phù hợp hắn gắn bó hồng hoang chỉnh thể vững chắc kỳ vọng. Nhưng lập tức, đế giang lại chậm rãi lắc đầu, xua tán đi cái này tia tiếc hận. Không sai, chính là có Hoàng Thiên Thị như vậy nắm giữ độc lập ý chí, không nước chảy bèo trôi, không cam lòng vận mệnh trầm luân, có can đảm chống lại tồn tại. Hồng hoang thiên địa mới không còn biến thành nước đọng một đầm, mới có thể tại va chạm cùng trong mâu thuẫn, bắn ra càng nhiều khả năng cùng sức sống. Khác biệt cùng đối lập, vừa lúc sinh cơ nguồn suối. Hắn thưởng thức Thái Hạo thiết thực, nhưng cũng tán thành Hoàng Thiên Thị kia phần bất khuất tinh thần giá trị. Chính là loại này tính đa dạng, tạo thành hồng hoang diễn tiến tầng dưới chót động lực. Suy nghĩ đến tận đây, Đế Giang chậm rãi thu hồi nhìn về phía nhân tộc cương vực ánh mắt, cũng sẽ liên quan tới nhân tộc nội bộ phân tranh đủ loại suy tính tạm thời đè xuống. Vô luận như thế nào, tại trước mắt thiên địa hai hoàng cùng tồn tại cách cục hạng, hồng hoang thiên địa chỉnh thể vận chuyển 10 phần vững chắc, cũng không xuất hiện đủ để lung lay căn cơ loạn được. Đã như vậy, liền tùy ý nhân tộc y theo mỗi người bọn họ lựa chọn con đường đi phát triển, dây vào đụng a bản cổ thần điện bay về vĩnh hằng yên tĩnh. Đế Giang thân ảnh lần nữa biến mất tại vô tận pháp tắc phủ văn bên trong, tiếp tục hắn giám sát hồng hoàng, lĩnh hội đại đạo lưu trình. Trở lại Thủ Dương Sơn Thái Thanh Thánh Nhân, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ như nước, không có chút rung động nào. Mặc dù lần này phong tiện đại điện, Thái Hạo phản giáo, không chỉ có nhường Trúc Long ngồi thu ngư ông thủ lợi, khiến nhân giáo mặt mũi mất hết, uy nghiêm bị hao tổn, mà Đế Giang trong tay lại nắm giữ lấy không động ấn cái này biểu tượng nhân tộc chính thống chí bảo, càng là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, làm rối loạn hắn mưu đoạt nhân đạo quyền bính rất nhiều bộ cục. Nhưng mà cứ việc lần này chưa thể toại nguyện thu hoạch được nhân hoàng chi vị, nhân tộc bên trong cũng đã ra đời hai vị nhân hoàng. Khiến Thái Thanh đạo nhân chú ý là, Thiên Hoàng Thái Hạo dường như cũng không trải qua không động ấn chính thức phong sát, liền đã thành công đăng lâm nhân hoàng chi vị. Hẳn là, phong sát nhân hoàng, không phải không động ấn mới có quyền hành. Thái Thanh thầm nghĩ, thế là Thái Thanh đạo nhân nhắm mắt thôi diễn trong đó môn đạo, vạn năm trôi qua, Thái Thanh mở ra hai mắt, không có thôi diễn ra môn đạo gì, đành phải tạm thời từ bỏ. Bất quá, Thái Thanh đạo nhân cũng phát hiện, bây giờ hai đại nhân hoàng, bất luận là Nam Hoang Hoàng Thiên Thị, vẫn là Đông Hoàng Thái Hạo, đều không thể thu hoạch được toàn bộ nhân tộc hoàn toàn tán thành. Thiên địa nhân tam tài thế chân bạc, chính là Hồng Hoang chí lý, Thái Thanh đạo nhân phỏng đoán, tại nhân tộc bên trong, lẽ ra nên có một vị đúng nghĩa nhân hoàng, đến thống hợp khí vận. Phát hiện này nhường Thái Thanh trong lòng hơi động, cái này tương lai vị thứ ba nhân hoàng, nếu có thể thu hoạch được siêu việt hai cái trước, đạt được toàn bộ nhân tộc rộng khắp tán thành, nương tụ nhân đạo khí vận, chắc chắn bàng bạc vô cùng, đủ để cùng thiên địa hai hoàng địa vị ngang nhau, có lẽ còn có thể cái sau vượt cái trước, trở thành thay đổi hắn càn khôn mấu chốt. Mà người này, nhất định phải là một cái thuần chính nhân tộc. Thái Thanh đạo nhân trong lòng quyết đoán lập xuống, chỉ có nền móng thanh bạch, huyết mạch thuần túy nhân tộc, khả năng mức độ lớn nhất gánh chịu nhân tộc nguyện lực, tránh cho như Thái Hạo, Hoàng Thiên Thị như vậy bởi vì huyết mạch vấn đề mà có thụ tranh luận. Lập tức, Thái Thanh đạo nhân đi ra bắt cảnh cùng, lại lần nữa cưỡi lên hắn thanh lưu, thân hình thoát một cái, hóa thành một vị tiên phong đạo cốt lão giả, lặng yên không một tiếng động hướng về nhân tộc chỗ tụ họp mà đi, chuẩn bị tìm kiếm vị kia mệnh trùng chú định thứ ba nhân hoàng. Cùng lúc đó, Phượng Tê Sơn tạo hóa cung bên trong, nữ hoa thánh nhân trở về sau, mặt trầm như nước. Thái Sơn phía trên kinh lịch, nhất là bị Đế Giang tiện tay giam cầm mà không có lực phản kháng chút nào khuất đủ, nhường nàng nhận thức đến, tại cái này hồng hoang thế giới, tất cả mưu đồ, tính toán, quyền hành, trước thực lực tuyệt đối, đều lộ ra như thế tái nhận bất lực. Thực lực, chỉ có thực lực mới là căn bản. Nữ hoa vứt bỏ tất cả tạp niệm cùng mưu đồ, thậm chí tạm thời gác lại đối nhân tộc sự vụ chấp nhất chú ý, trực tiếp phong bế tạo hóa cung, bắt đầu dài dằng dặc bế quan. Không đem tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng tiên, nàng tuyệt không xuất quan. Phượng Tê Sơn tùy theo lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có mênh mông tạo hóa đạo vận trong núi yên lặng thăng hoa. Mà Phục Hy nhìn rõ thiên cơ, phát giác được nhân tộc đại trưởng lão Toại Nhân Thị bọn người nam rời mà đến. Thấy muội muội nữ hoa còn tại bế quan, làm phòng nàng sau khi xuất quan mất đi cấp cao chiến lược duy trì, Phục Hy quả quyết ra tay, đem tất cả đại la kim tiên trở lên, không đồng ý thiên địa hai hoàng nhân tộc cường giả toàn bộ triệu tập. Trong đó bao quát Toại Nhân Thị, Hưu Sào Thị chờ đợi thứ nhất nhân tộc trưởng lão, bọn hắn phần lớn không tán đồng có Vu Long huyết mạch đến Hoàng Thiên Thị cùng Thái Hạo. Hơn 300 vị nhân tộc đại la kim tiên bị Phục Hy mang về Phượng Tê Sơn, trở thành nhân tộc lực lượng trung kiên, chờ đợi nữ hoa xuất quan. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 176, nhân quả phát tác, Thái Hạo rời đi. Chương 176, nhân quả phát tác, Thái Hạo rời đi theo thiên địa hai hoàng quý vị. Hồng Hoang đại địa phía trên nhân tộc khí vận càng thêm hưng thịnh, mơ hồ hiện ra ngày xưa yêu tộc làm bá chủ lúc khí tượng. Thái Hạo thân phụ Long tộc huyết mạch, uy vọng cùng thực lực hấp dẫn đông đảo đại yêu đến đây đầu nhập vào, cộng đồng bảo hộ nhân tộc bộ lạc. Bởi vậy, tại lấy Thái Hành Sơn mạch làm trung tâm Đông Hoang địa khu, nhân tộc cùng yêu tộc dần dần đạt thành hòa thuận chung sống cục diện, lẫn nhau cùng nhau trông coi, khí vận tương liên. Mà ở Nam Hoang đại địa, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cừu hận vẫn như cũ thâm căn cố đế, song phương xem lẫn nhau là thù truyền kiếp, khó mà hòa giải. Loại này căn bản lý niệm khác nhau, khiến cho Nam Hoang cung phụng địa hoàng Hoàng Thiên Thị nhân tộc cùng Đông Hoang Thái Hạ bộ lạc dần dần từng bước đi đến, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nhân tộc khí vận cũng bởi vì này phân lưu, thiên địa hai hoàng riêng phần mình nắm giữ khác biệt tín ngưỡng người cùng chi phối khu vực, nhân tộc vận mệnh tại Hồng Hoang đại địa bên trên bảy biển ra hoàn toàn khác biệt phát triển quy tích. Theo nhân tộc tại Hồng Hoang đại địa bên trên phồn diễn sinh sống cùng không ngừng lớn mạnh, đế giang bị tín ngưỡng cũng ngày càng hưng thịnh. Vô số nhân tộc bách tính, bất luận giàu nghèo quý tiện, đều tại đế giang chi miếu thờ thành kính cầu nguyện, có người cầu đời sau luân hồi an ổn, có người cầu kiếp này tài vận hanh thông, có người cầu tiêu thai giải nạn, có người cầu dòng dõi kéo dài, hương hỏa cường thịnh, nguyện lực như biển, tầng tầng lớp lớp hội tụ ở đế giang chi thân. Những này nguyện lực khó phân hữu tạp, nơi phát ra rộng khắp, từ kim tiên đại năng cho tới phàm trần sâu kiến, đều tại nhóm, vô số nhân quả chi tuyến như mạng nhện sen lẫn quấn quanh, lít nha lít nhít kết nối lấy đế giang cùng ngàn vạn sinh linh. Đối mặt cái này hạo như yên biển nhân quả hưởng lưu, đế giang cũng không bị bao phủ, tĩnh tâm ngưng thần, lấy vô thượng đạo tâm bắt đầu đối với mấy cái này phân loạn nhân quả chi tuyến dần dần trải bớt, cẩn thận thăm dò, tinh tế tham tưởng. Hắn tại chúng sinh chấp niệm cùng cầu nguyện bên trong, tại vận mệnh giao thoa cùng dây dưa bên trong, dần dần nhìn thấy một tia thiên cơ, đó chính là nhân quả pháp tắc hình thức ban đầu. Như thế pháp tắc áp đảo bình thường thần thông phía trên, chính là thiên địa vận hành căn bản, vận mệnh dệt thành chi mạch lạc. Đế Giang lòng có cảm giác, lúc này quyết định bế quan tiềm tu, tiến vào thôi diễn cùng cảm ngộ bên trong. Muốn đem cái này một tia pháp tắc minh ngộ, luyện hóa, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ nhân quả pháp tắc, lấy chứng được cao hơn chi đạo quả. Cùng lúc đó, vì trợ Thái Hạo bộ lạc tiến một bước lớn mạnh, Trúc Long không tiếc hao phí tâm thần, là Thái Hạo luyện chế ra một phương cực phẩm hậu thiên linh bảo, Nhân Long kiếm. Kiếm này cũng gọi Thái Hạo kiếm, ngưng tụ thiên địa tinh khí, ẩn chứa Long tộc uy nghiêm, chuyên vị trấn áp thiên hoàng khí vận mà sinh, kiếm thành ngày, Long ngâm chấn cửu tiêu, Đông Hoang nhân tộc đều cảm giác uy. Nhưng mà, cứ việc có bảo vật này trấn áp, Thái Hạo Long bộ phát triển tại trải qua một đoạn thời kỳ tấn manh khuyết chương sau, cuối cùng vẫn là đạt đến bình cảnh, bộ lạc khí vận tăng trưởng biến cực kỳ chậm chạp, đã bão hòa. Càng mấu chốt chính là, Thái Hạo chỗ gánh chịu Thiên Hoàng mệnh cách cùng khí vận, từ đầu đến cuối chưa thể siêu việt bị Đế Giang giam lỏng tại bản cổ thần điện Hoàng Thiên Thị. Hoàng Thiên Thị thân làm nhân tộc thủy tổ căn nguyên vị cách như là một tòa vô hình núi cao, từ đầu đến cuối áp chế kẻ đến sau. Thông qua thôi diễn thiên cơ, Trúc Long giống nhau minh bạch, Hồng Hoang Trung tướng có vị thứ ba nhân hoàng theo thời thế mà sinh. Nhưng lần này, hắn lại không có ý định lại tranh đoạt này nhân hoàng thuộc về. Thứ nhất, Hoàng Thiên Thị nhân tổ thân phận quá mức đặc thù cùng căn bản, tu vi thực lực cũng có 102 tam hoàng, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định là tam hoàng đứng đầu. Cho dù lại nâng đỡ một vị nhân hoàng, cũng không cách nào lung lay Hoàng Thiên Thị căn bản địa vị, đối với hắn chấp trưởng hoàn chỉnh nhân đạo quyền bính trợ giúp đã không lớn. Thứ hai, sắp phong chính thống nhân hoàng, cuối cùng cần không động ấn cái này nhân đạo chí bảo. Lần trước phong sát Thái Hạo là thiên hoàng, là nhường Thái Hạo thân phụ long huyết, cho mượn thiên cùng yêu ngày cũ liên quan mưu lợi phương pháp. Bây giờ lại nghĩ lập lại chiêu cũ, đã mất khả năng. Hơn nữa, Trúc Long cũng dự định nhường Thái Hạo như là Hoàng Thiên Thị như vậy quy ẩn. Trúc Long càng là suy nghĩ sâu xa, càng là cảm thấy Đế Giang đem Hoàng Thiên Thị trực tiếp trưởng khống tại bản cổ thần điện cách làm, quả thật cử chỉ sáng suốt. Như thế, chỉ cần một mực khống chế lại nhân hoàng, liền có thể gián tiếp trưởng khống lớn nhất số định mức nhân tộc khí vận, đồng thời lại có thể nhường nhân hoàng siêu thoát tại nhân tộc nội bộ phân tranh bên ngoài, tránh cho những này nhân tộc nội bộ việc vặt liên lụy với bản thân, có thể nói một công nhiều việc. Thế là, Trúc Long quả quyết hạ lệnh, mang theo đã ngưng tụ bảng bạc thiên hoàng khí vận Thái Hạo, rời đi kinh doanh thật lâu Thái Hành Sơn Phong Thành, trở về Đông Hải. Hắn đem Thái Hạo an trí tại Long Cung chỗ sâu hải tàng bí cảnh bên trong, mệnh nơi này dốc lòng tu luyện, củng cố cảnh giới, không còn trực tiếp tham gia nhân tộc khu vực phân tranh. Thái Hạo rời đi về sau, Thái Hạo Long bộ phạm vi thế lực dần dần có bảo, cuối cùng chỉ còn lại Thái Hành Sơn mạch một vùng làm căn cơ. Nhưng mà, Thiên Hoàng truyền thuyết nhưng lại chưa tiêu tán theo, ngược lại tại Đông Hoang đại địa nhân tộc trong lòng càng thêm sâu xa. Nhân tộc kính ngưỡng hắn khai thác chi công, hoài niệm hắn bảo hộ tri ân, rời đi không những chưa giảm hy vọng, ngược lại vì hậu nhân lưu lại vô số truyền thuyết, tại nhân tộc Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tinh tế phẩm vị cùng hồi tưởng. Đề cử chuyển hoạt, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giá tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 177, Hiên Viên Thần Ông, bí mật bại lộ chương 177, Hiên Viên Thần Ông, bí mật bại lộ tự Thiên Hoàng Thái Hạo theo Trúc Long ẩn độ Đông Hải, địa hoàng Hoàng Thiên Thị bị Đế Giang phong ấn tại bản cổ thần điện sau, hai vị nhân hoàng chân thân không còn hiện hóa tại Hồng Hoang đại địa. Mặt ngoài, đã mất đi nhân hoàng nhân tộc lại trở về năm bẻ bảy mảng cục diện. Nhưng mà, biểu tượng phía dưới, thiên địa hai hoàng tín ngưỡng, sớm đã như cùng loại tử giống như thật sâu cắm rễ tại quảng đại nhân tộc bộ lạc huyết mạch cùng trong trí nhớ. Tại Đông Hoang, Thái Hạo Long bộ lưu lại chế độ, văn hóa cùng đối thiên hoàng tôn sùng vẫn như cũ ảnh hưởng rất nhiều bộ lạc. Tại Nam Hoang cùng rộng lớn hơn khu vực, đối địa hoàng Hoàng Thiên Thị cùng phía sau văn thánh vũ tổ hậu thổ đại đế Đế Giang tín ngưỡng, giống nhau không thể phá vỡ. Nhân tộc chỉnh thể khí vận, tại cái này nhìn như phân tán tín ngưỡng dưới internet, duy trì lấy một loại động thái cân bằng cùng tiềm ẩn lực ngưng tụ. Tại Đông Hoang đại địa, hai cái hạo đãng sông lớn, Cơ Thủy cùng Khương Thủy tuân trào không ngừng, bọn chúng cộng đồng bồi dưỡng lấy một mảnh phì nhiêu thổ địa. Tại cái này hai thủy chi ở giữa, đứng sừng sững lấy Thọ Khâu Sơn. Chân núi, một tòa hùng vĩ thành trì, hữu hùng thành dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, nơi này chính là Đông Hoang nghe tiếng nhân tộc đại bộ lạc, hữu hùng bộ lạc khu quần cư. Hữu hùng bộ lạc lịch sử lâu đời, ký danh là vì kỷ niệm tại thượng cổ đại kiếp bên trong là nhân tộc chiến tử trưởng lão có hùng thị. Bây giờ bộ lạc thủ lĩnh thiếu điện, chính là có hùng thị đời sau, nương tựa theo bất phàm tư chất cùng cố gắng, tu vi đã đạt thái ớt kim tiên chi cảnh. Tại nhân tộc bên trong cũng có thể xương cứng giả. Thiếu điện hai vị thê tử cũng xuất thân bất phàm, chính thê phụ bảo cùng chính phi nhâm tự, cùng là đời đầu nhân tộc trưởng lao có hậu duệ, tu vi cũng đều đạt đến kim tiên cấp độ. Tại bây giờ nhân tộc, theo thế hệ thay đổi, huyết mạch dần dần pha loãng, nhân tộc tu luyện cũng càng thêm gian nan, có thể đột phá tới thái ớt kim tiên người đã là vượng mao lân giác, đều là nhân tộc trụ cột vững vàng giống như tồn tại. Bởi vậy, từ thiếu điện vị này thái ớt kim tiên chấp trưởng hữu hùng bộ lạc, thực lực hùng hậu, thanh danh lan xa, là Đông Hoang đại địa rất có ảnh hưởng lực nhân tộc mạnh bộ. Gần đây, hữu hùng thành bên trong liền thêm tin vui. Chính thê phụ bảo là thiếu điện sinh hạ một tử, tên là Hiên Viên. Chính phi nhâm tự cũng là thiếu điện sinh hạ một tử, tên là Thần Đông. Bàn cổ thần điện, Đế Giang ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào hữu hùng bộ lạc hai vị kia tân sinh anh hải trên thân. Hiên Viên cùng Thần Đông sinh mà chân tiên, thiên phú như vậy đã có thể so với đa số đời thứ nhất nhân tộc, càng khó hơn chính là trên thân hai người đều quanh quẩn lấy nhân hoàng mệnh cách. Nếu là ngày xưa, như vậy tư chất đủ để cho Đế Giang vì đó bố cục. Nhưng giờ phút này Đế Giang chỉ là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lại không lên nửa điểm gợn sóng. Sát thực đã mất quan trọng muốn. Bây giờ Hồng Hoang cách cục sớm đã vững chắc, Vu tộc có được 3 vị thánh nhân, Sibiu Cựu Phượng đều đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng, Sibiu cũng là đột phá huyết mạch gông cùm xiển xích, trở thành vị thứ tư tổ vu, hậu nghệ tương liệu khoa phụ cũng đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh. Càng không cần thuyết phục qua trưởng khống địa hoàng Hoàng Thiên Thị cùng văn thánh vũ tổ thân phận chính mình, Đế Giang đã ở nhân đạo khí vận bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhìn kỹ nhân đạo phân bố, Đế Giang thống hợp Vu tộc cùng địa hoàng tín ngưỡng, độc chiếm 3 thành khí vận. Trúc Long chấp trưởng yêu tộc cùng thiên hoàng di trạch, chiếm được 2 thành rưỡi. Nữ hoa phục hy cùng với nhân tộc tín đồ chung lấy 2 thành. Thái Thanh cùng nhân giáo tín đồ chung đến 1 thành. còn lại một thành do nó dư chư thánh cùng các lộ hồng hoang đại năng chiếm cứ. Hiên Viên Thần Nông hai người dù có nhân hoàng chi mệnh, dù cho ăn vào Thái Thanh chi cựu chuyển kim đan, cuối cùng cả đời có thể tu luyện đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới đã kinh động như gặp thiên nhân, tại đại cục đã định nhân đạo thế cuộc bên trong, lại khó nhấc lên sóng gió. Cùng lúc đó, Phượng Đế Sơn đỉnh hào quang vận đạo, với quan mấy trăm ngàn năm nữ hoa rốt cục phá quan mà ra, nguyên thân lưu chuyển tạo hóa đạo vận so sánh với trước kia càng thêm thâm thúy mênh mông. Nàng đã thành công đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên. Nữ hoa ngước mắt nhìn về phía Hồng Hoang Sơn Hà, đáy mắt hiện lên nghiêm nghị thần quang, hiển nhiên lần này đột phá nhường nàng đối sắp đến khí vận chi tranh có mới chủ tính. Tuế Nguyệt lưu chuyển, Hiên Viên cùng Thần Nông lần lượt trưởng thành, hai người đều thể hiện ra bất phàm tài năng cùng khí độ. Hiên Viên tại Cơ Thủy bên mở thành lập thế lực, Thần Nông tại Khương Thủy chi tân khai thác cương thổ, hai sông dường như một đạo thiên nhiên giới hạn, phân ra huynh đệ hai người riêng phần mình phát triển hình thức ban đầu. Một ngày này, hai đạo mênh mông thánh uy gần như đồng thời giáng lâm. Thái Thanh đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại Cơ Thủy phía trên, mà vừa mới xuất quan, khí tức càng thêm thâm thúy nữ hoa thánh nhân thì đến tới Khương Thủy bên bờ. Hai vị thánh nhân ánh mắt trong nháy mắt liền xuyên thấu hư không, khóa chặt tại Hiên Viên cùng Thần Nông trên thân, thấy rõ kia quấn quanh tại hai người mệnh cách bên trong nhân hoàng chi khí. Nhưng mà, thánh tâm đều minh, nhân hoàng chi vị chỉ có một người có thể đăng. Thái Thanh đạo nhân cảm giác được nữ hoa kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên mênh mông khí tức, trong lòng hơi trầm xuống. Chính mình muốn lại trưởng nhân hoàng quyền lực, hôm nay sợ đem bị ngăn trở. Bất quá chỉ lấy một người, lấy hắn Thái Thanh nhất mạch bồi dưỡng phương pháp, Thái Thanh đạo nhân tự tin vẫn có thể đem đẩy lên nhân hoàng chi vị, chấp trưởng nhân tộc khí vận. Mà nữ hoa, trải qua lần trước Thái Thanh chặn đường tại Thái Hành Sơn bên ngoài chi nhục, sớm đã trong lòng còn có khúc mắc. Bây giờ tự thân tu vi đột phá, đạo hạnh tinh tiến, lại không phải ngày xưa có thể so sánh. Nàng há lại cho Thái Thanh lại lần nữa nhúng tay nhân tộc đại kế, trưởng khống nhân hoàng mệnh cách. Thế là, không chờ Thái Thanh mở miệng, lúc này lạnh giọng mở miệng, không chút khách khí, "Thái Thanh, nơi đây không chào đón ngươi, từ nơi nào đến, liền về nơi nào đi, chớ có lại nhiễu nhân tộc thanh tịnh." Lời vừa nói ra, Thái Thanh đạo nhân lập tức tức giận, nữ hoa đạo hữu hẳn là coi là tu vi hơi tiến, liền có thể áp chế bần đạo. Tất nhiên là như thế. Nữ hoa trả lời chém đinh chặt sắt, quanh thân tạo hóa thần quang bắt đầu phun trào. Nếu như thế, liền hướng hỗn độn bên trong làm qua một trận, bên thắng quyết định nhân hoàng thuộc về. Thái Thanh đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa, đưa ra lấy chiến lược định càn khôn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Nữ hoa không chút gì yếu thế, thân hình nhất chuyển, dẫn đầu phá vỡ không gian, thẳng vào thiên ngoại hỗn độn. Thái Thanh đạo nhân theo sát phía sau, hai người trong chốc lát tan biến tại hồng hoang chân trời. Hỗn độn bên trong, nữ hoa trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, vừa mới giao thủ, liền không lưu tình chút nào. Thế ra tịnh thế bạch liên, hoa sen nở rộ, tịnh hóa và tà. Đồng thời hồng tú cầu hóa thành lưu quang, lôi quân tạo hóa chi lực, ở vang đánh tới hướng Thái Thanh. Thái Thanh đạo nhân không dám kinh địch, lập tức tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, huyền hoàng chi khí rủ xuống như màn, đem bản thân hộ đến giọt nước không lọt. Trong tay long thủ kim trượng chấn động, hóa thành kim long gào thét mà ra. Chân đạp tịnh thủy bắt vu, bát bên trong âm dương lưu chuyển, dựng dục ra một đầu huyền hổ. Long hổ tương hợp, chính là Thái Thanh đan đạo chi cực, long hổ đan khí tung hoành hỗn độn, cả công lẫn thủ, thẳng bức nữ hoa. Hai người kịch chiến thật lâu, hỗn độn bốc lên, pháp tắc vỡ nát. Nữ hoa mặc dù mới vào Hỗn Nguyên nhị trọng thiên, nhưng bản thể là hỗn độn ma thần, nhục thân cùng nguyên thần đều chịu thiên đạo công đức tẩy lễ, hơn xa Thái Thanh. Thái Thanh mặc dù đạo pháp tinh thâm, lại bởi vì thế giới chứng đạo chi pháp cực hạn, chiến lược kém. Long hổ pháp tướng nhiều lần bị Hồng Tú cầu cùng Tịnh Thế Bạch Liên áp chế, khó mà triển khai. Là thay đổi chiến cuộc, Thái Thanh đạo nhân đột nhiên vừa quát, phất tay bố trí xuống lượng nghi vi trần đại trận. Trận thành thời khắc, ước vạn hạt bụi nhỏ hóa thành thế giới, mỗi một hạt bụi bặm đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, sinh diệt không thôi, tầng tầng lớp lớp, đem nữ hoa khốn tại trong đó, công sát không ngừng. Nhưng mà nữ hoa không sợ, Tịnh Thế Bạch Liên hộ thể, quang hoa vạn trượng, mặc cho kia hạt bụi nhỏ thế giới như thế nào băng diệt, đều khó thương mảy may. Nàng lặng lẽ quét qua, không tiếp tục cẩn giấu, đột nhiên hiển hóa thân người đôi rắn tạo hóa ma thần chi thể. Thân rắn xoay quanh như rồng, quanh thân lưu chuyển hỗn độn khí tức, mỗi một tấc lân phiến đều ẩn chứa đại đạo chi văn. Đây là nàng gốc rễ cùng nhau, uy áp hỗn độn, gần như không nhìn lưỡng nghi vi trần ăn mòn chi lực. Bất quá một lát, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phóng ra huyền hoàng chi khí lại có khô kiệt chi tượng, phòng ngự yếu dần. Nữ hoa bắt lấy sơ hở, đôi rắn quét ngang, như thiên roi rút kích, ầm vang đánh bay bảo tháp. Lập tức hồng tú cầu tái khởi, lôi cuốn thế như bạt tấn, thẳng đến Thái Thanh đạo nhân nhục thân, thế phải đánh cho trọng thương. Thái Thanh đông cảm giác vong hồn đại mạo, nhục thân như muốn vỡ vụn. Sinh tử quan đầu, hắn lại không ẩn giấu, đột nhiên vừa quát, một đạo cùng hắn khí tức hoàn toàn giống nhau thân ảnh từ trong cơ thể nổ bứt ra. Đúng là một bộ cùng Thái Thanh khí tức tương cận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên hóa thân. Này hóa thân cùng bản thể liên thủ ngăn địch, trong nháy mắt ngăn lại hồng tú cầu một kích chí mạng. Nữ hoa thấy thế, cười lạnh thành tiếng, "A, ngươi cho rằng một bộ hóa thân liền có thể thắng ta?" Lời còn chưa dứt, nàng thế công mạnh hơn, đôi rắn bốc lên, hồng tú cầu liên hoàn đánh kích, thể phải đem Thái Thanh hoàn toàn áp chế. Nhưng mà Thái Thanh đạo nhân vừa đánh vừa lui, thấy thế cục nguy cấp, đột nhiên lại triệu hai cỗ hóa thân. "Vành! Vành!" Hai thân ảnh liên tiếp hiện hiện, thình lình cùng Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai thánh đồng nguyên. Ba bộ hóa thân, tính cả bản thể, bốn tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên chiến lực, vây công nữ hoa. Bây giờ như vậy, đạo hữu nghĩ như thế nào? Thái Thanh đạo nhân lạnh giọng mở miệng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Đây chính là hắn thâm tàng đã lâu át chủ bài, lấy tự thân đại đạo làm gốc, lấy tam thanh bản nguyên cơ, ngưng tụ ba bộ cùng cấp bậc hóa thân. Hôm nay là đoạt nhân hoàng, không thể không hiện. Tâm hắn biết rõ ràng, tuyệt không thể nhường nữ hoa bình yên rời đi. Nếu nàng đem việc này lan truyền ra ngoài, Tam Thanh Chi đạo thống tướng đứng trước to lớn nguy cơ. Bởi vậy, hắn hôm nay thế tất yếu trọng thương nữ hoa, ít ra đánh nát đạo thể, khiến cho trong ngắn hạn không cách nào hành động, lấy bảo đảm bí mật không tiết. Thế là, Thái Thanh đem lưỡng nghi vi trần đại trận từ công chuyển khốn, không còn cường công, mà là lấy trận pháp phong tỏa nữ hoa đường lui, bốn tôn chi thân hiệp đồng tác chiến, Long Hổ đăng ký, Huyền Hoàng bảo quang, hóa thân pháp tướng tế xuất, nhất thời chiếm hết thượng phong. Nhưng mà, Long Thủ Kim Trượng cuối cùng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực tuy mạnh, nhưng thủy chung không cách nào đánh tan Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự. Đánh lâu không xong, Thái Thanh trong lòng càng bội vàng. Nữ hoa lại là tại cái này trong vây công, hoàn toàn xác nhận Thái Thanh bí mật. Gặp hắn càng phát ra ngoan lệ công kích, nữ hoa trong lòng biết hôm nay đã vô pháp đạt thành lúc đầu mục đích, tiếp tục chiến đấu sợ sinh biến cho nên. Nữ hoa mặc dù chỗ hạ phòng, nhưng thủy chung bất loạn, nàng một bên ngăn cản, một bên lấy tạo hóa thần mâu nhìn rõ chiến cuộc, rốt cục xem thấu lưỡng nghi vi trần đại trận điểm yếu. Thế là nữ hoa không còn ham chiến, biết rõ hôm nay như lại kéo dài, sợ có biến số. Thế là, nàng đột nhiên thôi động toàn thân pháp lực, tạo hóa ma thần pháp tắc toàn bộ triển khai, Hồng Tú Cầu cùng Tịnh Thế Bạch Liên cộng minh, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi lực, đột nhiên đánh phía lưỡng nghi vi trần đại trận nơi nào đó. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hỗn độn chấn động, đại trận vỡ vụn. Ước vạn hạt bụi nhỏ thế giới trong nháy mắt chôn bụi, pháp tắc mảnh vỡ tứ tán bay ra. Nữ hoa thừa cơ phá trận mà ra, đôi rắn một quyển, hóa thành ngũ thải trường hồng, thẳng trở lại hồng hoang. Thái Thanh đạo nhân thấy thế, chi kỷ không cách nào chặn đường, đành phải thở dài một tiếng, thu hồi ba bộ hóa thân, triệu hồi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, long thủ kim trượng cùng tịnh thủy bát vu. Hắn nhìn qua nữ hoa rời đi phương hướng, ánh mắt phức tạp, cuối cùng là lắc đầu bất đắc dĩ, cũng trở về hồng hoang. Đề cử chuyên hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàng hoàn thành triệu lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, thủy hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 178, riêng phần mình thu đồ, bái phòng tiên cung. Chương 178, riêng phần mình thu đồ, bái phòng tiên cung. Trải qua này hỗn độn một trận chiến, Thái Thanh cùng nữ hoa, hai vị thánh nhân ai cũng chưa thể hoàn toàn áp đảo đối phương. Thái Thanh đạo nhân cùng nữ hoa lại lần nữa giằng co tại Thọ Khâu Sơn, biển mây cuộn cuộn, đạo vận túc sát. Nữ hoa ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Thái Thanh, một sợi thần niệm lặng yên chuyển tới. Đạo hữu như giờ phút này rời đi, ta có thể lập hạ thiên đạo lời thề, vĩnh thủ hỗn độn nửa đường bạn thần thông chi bí, tuyệt không tiết lộ ra ngoài nửa phần. Thái Thanh nghe vậy, đạo tâm hơi rung. Trận kia hỗn độn bên trong giao phòng, liên quan đến Tam Thanh bản nguyên chi khế, một khi để lộ, bản cổ Tam Thanh sợ sinh liệt khẽ hở, huynh đệ chi đạo hoặc đem khó lại như ban đầu. Không sai, hắn im lặng một lát, trong mắt gợn sóng dần dần bình. Nhân đạo khí vận liên quan đến đại đạo của hắn căn bản, buộc lên hắn siêu thoát kỷ nguyên, chấp trưởng nhân đạo quyền bính căn cơ. Tình huynh đệ tuy nặng, lại cuối cùng không thể cùng giao thống hưng suy, thánh đổ lâu dài đánh đồng. Lúc này như lui, về sau từng bước đều mất tiên cơ, lại nghĩ chấp trưởng nhân tộc thiên mệnh, khó vậy. Thái Thanh ánh mắt như đầm sâu, nhìn về phía nữ hoa, đã có thánh nhân đạm mạc, lại như lướt qua một tia cực kỳ nhạt than thở. Đạo hữu chi tâm ý, vần đạo tiếp nhận. Không sai, giao thống nhận tụ, liên quan đến tiên địa vận chuyển, không phải tư tình có thể rời, không phải bí ước có thể dễ. Hỗn độn sự tình, dù cho là ta chi ràng buộc, cũng không thể rung động đại đạo chọn lựa. Bí mật có thể thủ có thể phá, không sai thiên mệnh chi uy không thể khúc. Nữ hoa đạo hữu, người ta chi đạo, cuối cùng đều có chỗ chấp. Nay cùng, tha thứ bần đạo không thể nhường cho. Nói xong, Thái Thanh không còn nhiều biện, trong tay áo thanh quang đã cuốn lên hiên biên. Đi. Vừa dứt tiếng, hắn không nhìn nữa nữ hoa một cái, mang theo hiên biên hóa thành độn quang xuyên qua sương khói, thoáng qua tan biến tại Thọ Khâu Sơn chân trời. Hừ, Thái Thanh, của ngươi bí mật, ta ăn chắc. Nữ hoa nhìn xem đi xa Thái Thanh, tại Khương Thủy Chi Tân, đem thần nông nhận vào môn hạ. Riêng phần mình tu đồ sau, Thái Thanh đạo nhân đối đệ tử hiên biên dạy bảo có thể nói dốc hết tâm lực, càng lại như hình với bóng tự mình chỉ đạo. Một mặt là dốc lòng vun trồng, một phương diện khác cũng là nghiêm phòng tử thủ, ngăn chặn bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu, tuyệt không thể lại xuất hiện như trúc long suối dục thái hạo như vậy phức tạp sự tình. Vì để hiên viên tại điểm xuất phát liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Thái Thanh đạo nhân lại là ban thưởng chân quý cựu chuyển kim đan. Tại thánh nhân hộ pháp cùng thần đan dược lực phía dưới, hiên viên tu vi một đường tiêu thăng, tại rất ngắn thời gian bên trong vượt qua vô số tu sĩ, cuối cùng cả đời khó mà vượt qua hừng câu, thẳng tới đại la kim tiên chi cảnh. Thương thủy bên bờ, nữ hoa đối thần nông mặc dù cũng dốc túi tương thụ, truyền thụ tạo hóa diệu pháp cùng huyền môn tiên đạo, nhưng ở tu vi tăng lên bên trên, lại không cách nào giống Thái Thanh như vậy mượn nhờ đan dược cưỡng ép bay vụt. Nàng là thần nông cung cấp rất nhiều cảm ngộ thiên địa pháp tắc, thân cận tự nhiên đại đạo cơ hội, nhưng mà tu hành cuối cùng cần tiến hành theo chất lượng. Cứ việc thần nông thiên phú dị bẩm, khắc khổ tu hành, cũng mẹn mẹn đem tu vi tăng lên đến kim tiên đỉnh phong, cũng đã là đại la kim tiên hiên biên kéo ra to lớn trên lệch cảnh giới. Nữ hoa minh bạch cứ thế mãi, song phương thực lực cách xa quá lớn, tương lai nhân hoàng chi tranh chỉ sợ tại mở đầu giai đoạn liền sẽ mất đi lo lắng. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đền bù đạo này hơn câu. Cựu truyền kim đan chính là Thái Thanh độc hữu, thế gian có thể cùng so sánh, có thể để người đạp đất đại la tiên thiên linh căn, chỉ có kia Hoàng Trung Lý. Nhưng mà Hoàng Trung Lý vừa vặn nắm giữ tại Đế Giang trong tay. Nhớ tới Đế Giang trước đây đủ loại thủ đoạn cùng Hoàng Thiên Thị liên quan, nữ hoa tuyệt không nguyện tại lúc này hướng túi đầu xin giúp đỡ. đã đường này không thông, liền tìm phương pháp khác. Nữ hoa thánh niệm lập tức trải rộng ra, bắt đầu ở toàn bộ Hồng Hoang phạm vi bên trong, tìm kiếm những khả năng khác gần chứa bảng bạc bản nguyên, đủ để cho người tu vi tăng vọt tiên tiên linh căn hoặc tiên tài địa bảo. Nàng nhất định phải là thần nông tìm tới một đầu có thể nhanh chóng đuổi theo con đường, nếu không tại trận này nhân hoàng tranh đấu bên trong, đem khắp nơi bị quản chế tại người. Nhưng mà nữ hoa đạt biến Hồng Hoang sơn hà, qua lại vô tận hư không, lật khắp thượng cổ bí cảnh, tìm khắp thiên địa linh mạch, nhưng thủy chung chưa thể tìm được như trong truyền thuyết Hoàng Trung Lý như vậy có thể trợ người một bước lên trời, lập tức thành liền đại la kim tiên 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 linh quả. Rơi vào đường cùng, nữ hoa đành phải mở ra lối riêng, ngược lại suy tư cái khác tăng cường thần nông nội tình phương pháp. Bây giờ trong tay nàng nắm giữ thái thanh bí mật, một khi bại lộ, tam thanh ở giữa liền lại khó đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau ngăn được phía dưới, nói không chừng sẽ còn nhường tam thanh lâm vào nội chiến. Trong tay nàng còn có huyền môn cái này quét ngang triền miên vạn cổ quái vật khổng lồ xem như trèo trống, tín đồ vô số, khí vận ngập trời. Thế là nàng kiên quyết khởi hành, giá lâm ngọc kinh tiên cung. Lúc này Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, tu vi đã đạt đến tam thi chém hết viên mãn chi cảnh, khoảng cách chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên chỉ kém sau cùng thời cơ, ngay tại bế tử quan xung kích bình cảnh. Được nghe nữ hoa thánh nhân đích thân tới, hai người không dám chậm trễ chút nào, đội vàng xuất quan, mạng lớn đệ tử Thiên Bổng chân quân cùng Tâm Phúc Thái Bạch Kim Tinh cung kính đem nữ hoa dẫn vào Hạo Thiên điện. Sau một lát, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tự mình ra nghênh đón, lấy đó tôn sùng. Nữ hoa một cái liền xem thấu hai nhân đạo đi sâu cạn, gặp bọn họ không ngờ hoàn chỉnh đi lên tam thi chứng đạo con đường, tu vi tinh tiến như biển, khoảng cách hỗn nguyên chi cảnh bèn bèn cách xa một bước, trong lòng không khỏi thầm than, chuyến này quả nhiên tới đúng lúc. Nếu có được hai người này trợ lực, đại sự đều có thể. Gặp được nữ hoa, Giao Chỉ bí mật truyền âm Hạo Thiên, sư tỷ gần đây tại nhân tộc sự tình bên trên nhiều lần chịu ngăn trở, lòng dạ không thuận, luôn ngữ cần cẩn thận. Hạo Thiên trả lời, ta biết được phân tức. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ vẫn mệnh tiên cung trên dưới thiết hạ quỳnh tương ngọc dịch. Tiên nhạc đồng bền, muốn xếp đặt buổi tiệc khoản đại nữ hoa, lấy toàn cấp bậc lễ nghĩa. Nữ hoa lại khoát tay ngăn lại, không cần nghi thức xã giao. Ta này đến, là muốn thỉnh hai vị sư đệ sư muội ra tay, trợ ta tham dự cái này nhân hoàng chi tranh. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liếc nhau, trong lòng tuy biết việc này liên lụy rất rộng, nhưng tiên cung có thể ở Hồng Hoang đặt chân, không thể rời bỏ nữ hoa duy trì cùng thánh nhân danh vọng che chở, giờ phút này thực khó cự tuyệt. Hạo Thiên lúc này tỏ thái độ, sư tỷ sự tình chính là tiên cung sự tình, chúng ta nghĩa bất dung tử. Nữ hoa thấy đáp ứng, khoe môi khẽ nết, lộ ra một vẻ hài lòng, lập tức lại chậm rãi mở miệng, không biết hai vị sư đệ sư muội bản đảo viên bên trong nhưng còn thừa bản đảo, ta có khác diệu dụng. Giao Chỉ suy nghĩ một chút, liền sai người lấy ra 300 mai bản đảo, có ánh sáng long lanh, tiên khí mờ mịt, toàn bộ phụng tại nữ hoa trước mặt. Nữ hoa nhận lấy bản đảo, trịnh trọng hứa hẹn, hôm nay trợ giúp, sư tỷ nhớ kỹ, tiên cung sự tình, ta ổn thỏa hết sức ủng hộ, tuyệt không nuốt lời. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ vội vàng chắp tay đáp lễ, sư tỷ nhờ bà, chính là chúng ta việc nằm trong phận sự, nói gì báo đáp. Tiếp theo, Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó, Hạo Thiên mang theo ấy này nói rằng, không dối gạt sư tỷ, ta hai người chính vào xung kích hỗn nguyên chi mấu chốt, cần lập tức trở về bế quan, chỉ sợ không cách nào thần hướng Đông Hoang đại địa giúp đỡ nhân hoàng. Nhưng cũng đi đầu điều động tiên bồng chờ cựu đại chân quân, xuất tiên cung tinh nhuệ tiến về Khương Thủy, chờ đợi sư tỷ cùng thần nông điều khiển. Đợi ta hai người công thành xuất quan, tất nhiên đích thân đến tương trợ. Nữ hoa trong lòng biết hỗn nguyên đại là cơ duyên khó được, không thể cơ cầu, lại có thể được tới tiên cung chín vị chân quân tương trợ, đã là cường viện. Nàng lúc này gật đầu, như thế rất tốt. Liền trước làm phiền chín vị chân quân. Thế là nữ hoa mang theo đến tiên đồng chờ cựu đại chân quân, trong đó thiên đồng đã đột phá bình cảnh, thành tựu chuẩn thánh chi cảnh, khí thế rộng rãi một đoàn người đạp phá hư không, thẳng đến Khương Thủy chi địa mà đi. Thiên đồng đã là chuẩn thánh cảnh giới, thần uy lấm lấm, mà tùy hành còn lại bát đại chân quân, từng cái đều là đại la kim tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cao thủ cái thế. Trừ cái đó ra, Hạo Thiên càng là điều động 3.000 kim tiên cấp bậc tiên tướng xem như phụ tá, trùng trùng điệp điệp, tiên quang tràn ngập, toàn bộ quy về nữ hoa dưới trướng, thanh thế nhất thời có 102. Cỗ lực lượng này giáng lâm Khương Thủy, trong nháy mắt cải biến thần nông một phương thực lực cách cục. Tại bàn đào phụ trợ hạ, thần nông tu vi cũng thành công đột phá tới thái ớt kim tiên. Giờ phút này, ngoại trừ thần nông tự thân tu vi còn không kịp hiên biên, nữ hoa một phương tại đỉnh tiêm chiến lực cùng trung tầng trên lực lượng đã toàn diện siêu việt thái thanh nhân giáo đối hiên biên duy trì. Nữ hoa thấy thế, trong lòng an tâm một chút, nhưng lập tức sinh ra một tia gấp gáp. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ không ngờ đụng chạm đến hỗn nguyên đại la kim tiên chi môn hạng đang sắp đột phá, mà nàng mặc dù đã để mình trưởng Phục Hy bỏ tam thi đại đạo, chuyên tu càng thêm thuần túy pháp tắc chi đạo, nhưng Phục Hy đến nay vẫn vây ở hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Đây là bởi vì Phục Hy những năm này vì nhân tộc hưng suy buôn ba lao lực, xử lý các loại phức tạp sự vụ, trong lúc vô hình cũng làm trễ nải Phục Hy tự thân tu hành. Nghĩ đến đây chỗ, nữ hoa trong lòng có quyết đoán. Nàng lập tức gọi đến Phục Hy, hòa nhã nói, huynh trưởng, những năm này tuổi ngươi là trong tộc sự tình vất vả quá độ, bây giờ cũng nên tạm nghỉ một phen. Nhân tộc sự tình, tạm thời giao cho ta chính là. Phục Hy nghe vậy, mặc dù tâm hệ muội muội, nhưng cũng minh bạch nữ hoa lời nói không loa, mình quả thật tới một cái bình cảnh, cần tìm kiếm mới cơ duyên. Thế là, nữ hoa trịnh trọng đối Phục Hy nói rằng, hỗn độn bên trong, pháp tắc bản nguyên thuần túy nhất, có lẽ nơi đó có ngươi thời cơ đột phá. Huynh trưởng không bằng trước hướng hỗn độn, đợi cho sau khi đột phá, chúng ta cũng có thể có rộng lớn hơn tương lai. Phục Hy biết được muội muội tâm ý, cũng cảm giác tự thân bình cảnh, không chối từ nữa, tốt, vi huynh cái này liền tiến về. Lập tức, hắn từ biệt nữ hoa, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng kia vô tận hỗn độn mà đi. Tiên cung thế lực tham gia Khương Thủy tin tức, tự nhiên không gạt được Thái Thanh đạo nhân. Hắn sát mặt hơi trầm xuống, trong lòng cấp tốc cân nhắc, nữ hoa nắm giữ lấy hắn bí mật lớn nhất, Ngọc Thanh, Thượng Thanh đã không có khả năng cùng hắn đồng tâm hiệp lực. Nhân giáo phó giáo chủ Hình Thiên mặc dù thực lực cường đại, lại chỉ nghe mệnh tại đế giang, tuyệt sẽ không để cho hắn sử dụng. Bây giờ nữ hoa lại phải tiên cung cường viện, lại nhìn phe mình, nhân giáo đệ tử bên trong tu vi cao nhất người, bất quá là đại la kim tiên đỉnh phong bá hoàng, làm sao có thể cùng chuẩn thánh thiên đồng bọn người chống lại? Nhất định phải tìm kiếm ngoại lực ngăn được. Rơi vào đường cùng, Thái Thanh Thánh Nhân cũng đành phải buông xuống tư thái, thay cường viện. Hắn càng nghĩ, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại thiên đỉnh. Hắn thân ảnh lóe lên, liền đã giáng lâm tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 179, cường ngạnh thái nhất, cứng rắn thánh nhân. Chương 179, cường ngạnh thái nhất, cứng rắn thánh nhân. Làm Thái Thanh đạo nhân nhìn thấy thái nhất cùng thường hí lúc, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Hắn cảm giác được hai người khí tức thâm trầm như vực sâu, quanh thân còn quấn hôn nguyên đại la đạo vận, hiển nhiên đã đột phá ngày xưa gông cùng xiềng xích, song song bước vào hôn nguyên đại la kim tiên nhất trọng thiên cảnh giới. Cái loại này tiến cảnh, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Gặp qua thánh nhân, thái nhất thường hí song song đứng dậy, không lạnh không nhạt thi lễ một cái. Hai vị đạo hữu miễn lễ. Thánh nhân xin mời ngồi. Thái nhất phân phó theo hầu đem Thái Thanh đạo nhân dẫn đến phía dưới thủ tọa, sau đó cũng là cùng Thường Hy vung bảo rơi thân. Thái Thanh đạo nhân ngồi xuống về sau, đè xuống tâm tư, nói thẳng minh ý đồ đến, nói rằng: "Thái nhất đạo hữu, bần đạo này đến, chính là muốn thỉnh Thiên Đình xuất thủ tương trợ nhân giáo hiên viên leo lên nhân hoàng chi vị." Đang khi nói chuyện, Thái Thanh nhìn về phía Thái Nhất, thấy Thái Nhất vẻ mặt không hay nói tiếp, cử động lần này đến một lần Thiên Đình nhân giáo hợp lực có thể ngăn được tiên cung chi thế, thứ hai, cũng có thể bảo hộ lệnh huynh huyết mạch bá hoàng chu toàn, để tránh tại lần này nhân hoàng chi tranh bên trong gặp bà lây. Thái Nhất nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nộ khí. Thái Thanh đạo nhân ăn nói xuông liền muốn mời hắn tiên đỉnh tương trợ, nếu không phải Thái Thanh năm đó cưỡng ép thu đồ, bá hoàng không cần quấn vào cái này thánh nhân bất dịch, lại lấy ở đâu nguy hiểm gì. Nhưng nhớ tới huynh trưởng Đế Tuấn còn sót lại huyết mạch, hắn cưỡng chế tức giận, trầm giọng nói: "Bá hoàng chính là chấm chất nhi, bảo hộ bá hoàng chính là chấm việc nằm trong phận sự, thiên đỉnh tự sẽ bảo đảm hắn không ngại." Nghe vậy Thái Thanh coi là Thái Nhất đáp ứng, lập tức đưa ra tiến một bước yêu cầu, nếu như thế, còn mời Thái Nhất đạo hữu điều động thập đại yêu tướng hạ giới tương trợ. Thái Nhất lập tức ánh mắt lạnh lẽo, cự tuyệt nói: "Chấm chỉ có thể che chở bá hoàng an nguy. Còn lại nhân giáo sự vụ, nhân hoàng chi tranh, tha thứ chấm bất lực." Lời vừa nói ra, Thái Thanh đạo nhân sắc mặt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt như băng. Đường đường thánh nhân, lại bị như thế ở trước mặt bắt bỏ, uy nghiêm quá giác. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông vô biên, dường như có thể nghiền nát chư thiên thánh nhân uy áp ầm vang bộc phát, hướng về Thái Nhất cùng Thường Hy bao phủ tới. Nhưng mà, Thái Nhất cùng Thường Hy hai người sắc mặt không thay đổi, hiển hóa ra tự thân căn nguyên nhất nhật nguyệt mệnh cách. Thái Nhất phía sau hiển hóa đại nhật, quang mang vô tận, phần thiên trừ hải. Thường Hy trước người nguyện hoa đầy trời, thanh huy khắp đầy, đông kết thời không. Nhật nguyệt chi lực hòa lẫn, chu thiên tinh đấu lên. Thái Nhất hét lớn một tiếng, trong nháy mắt dẫn động toàn bộ thiên đỉnh chu thiên tinh đầu đại trận. Trong chốc lát, bên ngông tinh hải bị triệt để kích hoạt, vô tận tinh thần chi lực toàn bộ ra chỉ tại Thái Nhất cùng Thường Hy trên thân. Sáng chói tinh quang tại bọn hắn quanh thân ngưng tụ thành bất hủ chiến giáp, một ô đủ để chống lại thánh nhân khí thế phóng lên tận trời, gánh vác Thái Thanh uy áp. Cùng lúc đó, bàn cổ thần điện bên trong đế giang đem đây hết thảy thu hết vào mắt, đối Thái Nhất thủ vững lập trường tiến hành cảm thấy tán thưởng. Thái Nhất Thường Hy chính là nhật nguyệt chi thần, chỉ cần duy trì tốt nhật nguyệt vận chuyển liền có thể. Sát thực không tất yếu cuốn vào này, thánh nhân chi tranh đế giang tâm thần khẽ động, truyền lệnh tại thiên hà chỗ sâu đã giống nhau chứng đạo hỗn nguyên đại la huyền sóc. Huyền sóc tiến đến trợ trận Thái Nhất Thường Hy. Tuân ân nhân pháp chỉ. Sau một khắc, một tiếng rít gào trầm trầm vang vọng thái cổ tinh không, một cái cự đại vô bằng huyền quy chân thân hiển hóa, dường như gánh chịu lấy toàn bộ tinh hải. Huyền sóc dẫn động tự thân lĩnh hội thủy chi đại đạo cùng sao trời bản nguyên, thi triển thần thông tự thân đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên thời điểm lĩnh hội thần thông, vô ngân tinh hà. Một đầu từ vô tận sao trời cùng thiên hà nhược thủy hội tụ mà thành sáng chói trường hà ngang qua thiên vũ. Lực lượng tràn trề rót vào Chu Thiên Tinh Đầu đại trận bên trong. Huyền Sóc thân thể cao lớn mang theo vô ngân tinh hà, trong nháy mắt dung nhập Chu Thiên Tinh Đầu đại trận bên trong, làm đại trận rót vào càng thêm bảng bạc thủy chi bản nguyên cùng sao trời vĩ lực. Tam phương hợp lực, nhật nguyệt làm rạng rỡ, tinh hà thêm minh dự, toàn bộ thiên khung đều dường như hóa thành đạo trường của bọn họ. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất, Thường Hy, Huyền Sóc ba người ngưng tụ khí thế, lại không kém gì Thái Thanh thánh nhân mấy phần. Thái Nhất đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện trung ương, ánh mắt như điện, lần nữa đối Thái Thanh đạo nhân cao giọng tuyên cáo: "Ta chính là Thiên Đình Thiên Đế, thống ngự tam thập tam trọng thiên. Không phải ngươi nhân giáo môn đồ. Chuyện hôm nay dừng ở đây, còn mời thánh nhân tự giải quyết cho tốt, chớ có lại đi bức bách." Thấy tình cảnh này, Thái Thanh đạo nhân sắc mặt tái xanh, trong mắt lửa giận cùng kiêng kỵ xen lẫn. Sắc mặt biến huyễn, ánh mắt đảo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch ba người, cùng kia hạo đám chu thiên tinh đấu chi lực cùng vô ngân tinh hà, trong lòng biết hôm nay khó mà cơ cầu. Hắn cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Tốt, rất tốt." Nói xong, thân ảnh hóa thành thanh quang, tiêu tán ở Lăng Tiêu bảo điện. Thái Thanh rời đi, Thái Nhất cùng Thường Hy thu liễm khí tức, hướng Huyền Sóc trịnh trọng thăm hỏi. Đa tạ đạo hữu trưởng nghĩa tương trợ. Huyền Sóc khẽ bước cằm, thanh âm như sấm rền nhấp nhô, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Chỗ chức trách, vốn nên như vậy. Nói xong, hắn thân thể cao lớn lần nữa hóa thành một đạo tinh hà hình bóng, chậm rãi chìm vào thiên hà chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 180, cưỡng đoạt hóa thân, Thái Thanh thỏa hiệp chương 180, cưỡng đoạt hóa thân, Thái Thanh thỏa hiệp bản cổ thần điện bên trong, Đế Giang nhìn chăm chú lên Thái Thanh đạo nhân nhất cử nhất động. Rời đi tam thập tam trọng thiên, Thái Thanh đạo nhân mưu đồ cũng không đình chỉ, hắn lập tức đưa ánh mắt về phía trèo chống thiên địa tứ đại thiên trụ chỗ. Kia bốn vị chấn thủ tứ cực sơn thần, đều là nửa bước hỗn nguyên đại la cường giả, càng quan trọng hơn là, bọn hắn trong tộc tinh anh đều là chính mình thân truyền đệ tử. Có cái tầng quan hệ này tại, chắc hẳn có thể mời được bọn hắn xuất thủ tương trợ. Tâm niệm đến đây, Thái Thanh đạo nhân lúc này phân hóa ra ba đạo thanh khí hóa thân, muốn trước khi chia tay hướng thiên địa tứ cực du thuyết. Nhưng mà hắn động tác này vừa lên, Đế Giang ánh mắt lóe lên, đã thấy rõ Thái Thanh muốn mượn tứ cực sơn thần chi lực thay đổi cục diện. Ngay tại Thái Thanh hóa thân đem động không động lúc, một cỗ mênh mông vô song, gánh chịu toàn bộ hồng hoang đại địa trọng lượng ý chí bỗng nhiên giáng lâm, đem hắn bản thể tính cả hóa thân hoàn toàn giam cầm tại nguyên chỗ. Đế Giang thân ảnh cũng không hiện hiện, nhưng thanh âm uy nghiêm đã trực tiếp tại Thái Thanh đạo nhân trong thức hải vang lên. Thái Thanh, nhân hoàng chi tranh chính là ngươi nhân giáo nội bộ cùng nhân đạo sự tình, ta vốn không muốn can thiệp. Nhưng địa phủ quản lý sơn thần, hà bá, thậm chí tất cả âm ti chính thần đều không thể quấn vào như thế tranh đấu. Ngươi có thể minh bạch. Thái Thanh đạo nhân cảm nhận được xa như vậy siêu chính mình tưởng tượng uy áp, biết rõ chính mình tuyệt không sức phản kháng, chỉ có thể đè xuống trong lòng không cam lòng, bất đắc dĩ đáp, bần đạo biết được. Thấy Thái Thanh tức thời, Đế Giang ý chí hơi hòa hoãn, nhưng cùng lúc cũng sinh ra một tia nghi hoặc. Thái Thanh cùng Ngọc Thanh, Thượng Thanh mặc dù bởi vì lý niệm cùng quyền hành có khác nhau, nhưng Tam Thanh có cùng nguồn gốc danh nghĩa còn tại, hắn vì sao không đi tìm cầu hai vị huynh đệ trợ giúp, ngược lại bỏ gần cầu xa xa? Sự tình có kỳ quặc. Là hiểu này nghi ngờ, Đế Giang lúc này tế ra thời gian đại đạo chi tiên thiên trí bảo tuế nguyệt thoa dò xét một phen. Đến bảo quang hoa lóe lên, Thái Thanh đạo nhân quanh người tốc độ thời gian trôi qua lập tức bị tạm thời giam cầm, Đế Giang thần niệm thì dọc theo dòng sông thời gian, toàn lực quay lại Thái Thanh gần đây tất cả. Bất quá một lát, hỗn độn bên trong trận kia cùng nữ hoa kịch chiến cảnh tượng liền hiện ở Đế Giang trước mắt. Làm Đế Giang nhìn thấy Thái Thanh đạo nhân bị buộc ra ba bộ khí tức mênh mông hóa thân, nhất là kia hai cố cùng Ngọc Thanh, Thượng Thanh bản nguyên khí tức cơ hồ đồng nguyên hóa thân lúc, Đế Giang trong nháy mắt minh ngộ. Thì ra là thế, đây cũng là nhất khí hóa tam thanh chân chính diện mục. Đánh cắp huynh đệ bản nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đế Giang trong lòng hiểu rõ, khó trách Ngọc Thanh cùng hắn không hợp, nghĩ đến đã phát giác việc này. Cái này ba bộ hóa thân, cũng là cùng bản cổ chính tông chi đạo có chút phù hợp chỗ. Dò xét đến đây, đã đầy đủ. Đế Giang thu hồi tuế nguyệt thoa, bị giam cầm thời gian một lần nữa lưu động. Thái Thanh đạo nhân chỉ cảm thấy chính mình thần trí hoảng hốt khó mà phát giác một sát na, chuyện này đối với thánh nhân mà nói là tuyệt không có khả năng phát sinh dị thường. Hắn lập tức cảnh giác, đoán được nhất định là Đế Giang đối với hắn dở trò gì, vội vàng lấy thánh niệm nội sát bản thân, thôi diễn thiên cơ, lại chưa phát hiện bất kỳ bị xuyên tạc hoặc lưu lại ấn ký vết tích, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm bất an. Đạo hữu nếu không có việc khác, bần đạo liền cáo tử. Thái Thanh không muốn ở lâu, nóng lòng rời đi chỗ thị phi này. Chấm đã. Đế Giang thanh âm vang lên lần nữa, lần này hắn chân thân chậm rãi từ hư không hiện hiện. Không chờ Thái Thanh phản ứng, Đế Giang đại thủ hướng phía Thái Thanh đạo nhân thân thể khép cơ một cái. Một cỗ không thể kháng cự vĩ lực đem nó dẫn tới bản cổ thần điện. Trong thần điện, Đế Giang ý chí trực tiếp xuyên thấu Thái Thanh đạo nhân đan thế giới bình chướng, cưỡng ép đem ẩn nấp trong đó ba bộ nhất khí hóa tam thanh hóa thân bắt giữ mà ra, hiển hóa tại bản cổ thần điện bên trong. Đạo hữu cái này nhất khí hóa tam thanh thần thông, có chút huyền diệu. Đế Giang đánh giá kia ba bộ khí tức cường hành, trong đó hai cỗ cảng cùng Ngọc Thanh thượng thanh đồng nguyên hóa thân, ngự khí mang theo vài phần ý uy hiếp. Cái này ba bộ hóa thân, bản toàn muốn. Cái gì? Tuyệt không có khả năng. Thái Thanh đạo nhân lập tức thốt nhiên biến sắc, chính mình vô duyên vô cớ bị cưỡng ép mang đến bản cổ thần điện, bí mật lớn nhất bị phát hiện đã để hắn có không nhịn được mặt mũi. Cái này ba bộ hóa thân chính là hắn thủ đoạn cuối cùng cùng bí mật lớn nhất, càng là hắn con đường căn cơ một bộ phận. Bây giờ Đế Giang thế mà muốn đem chiếm thành của mình. Nhìn thấy Thái Thanh chi nộ cho, Đế Giang không nhúc nhích chút nào, tiếp tục nói, bản tọa cũng không phải là cùng ngươi thương nghị. Nếu ngươi đáp ứng, xem như trao đổi, ta có thể tự mình ra tay, lấy không động ấn chính thức sắc phong hiên biên là nhân hoàng, giúp ngươi đạt thành mong muốn. Thái Thanh sắc mặt xanh xám, vẫn như cũ không theo. Đế Giang ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, ném ra chí mạng uy hiếp, nếu ngươi khăng khăng cự tuyệt, bản tọa liền đưa ngươi đánh cắp minh đệ bản nguyên, tu luyện này thuật sự tình, công đối với hồng hoang. Đến lúc đó, không chỉ có Tam Thanh chi danh hoàn toàn vỡ tan, Ngọc Thanh, Thượng Thanh tất nhiên hướng ngươi đòi lại bản nguyên, ngươi cái này hai cô hóa thân giống nhau không gánh nổi. Mà ta thì sẽ ngược lại duy trì nữ hoa, trợ thần nông đăng lâm nhân hoàng chi vị. Lựa chọn ra sao, đạo hữu có thể nghĩ rõ ràng. Đế Giang vừa dứt tiếng, chờ đợi thật lâu, thấy Thái Thanh đạo nhân vẫn như cũ không hề lay động. Trong chốc lát, toàn bộ bản cổ thần điện uy áp dường như sống lại, như là toàn bộ hồng hoang thế giới trọng lượng đấu đá mà xuống. Thái Thanh đạo nhân cho dù đã là Hỗn Nguyên đại la nhị trọng thiên, tại cỗ lực lượng này trước mặt, lại cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé như sâu kiến. Đạo hữu, nếu như không tuân, đừng trách bản tọa xin ngươi tại cái này bản cổ thần điện làm khách mấy cái lượt tiếp. Tại cái này uy áp cùng Đế Giang lời nói phía dưới, Thái Thanh minh bạch, tại Đế Giang thực lực tuyệt đối cùng mình không coi là gì nhược điểm trước mặt, chính mình căn bản không có lựa chọn. Ta đồng ý là xong. Thiện. Tiếp lấy Thái Thanh đạo nhân trơ mắt nhìn xem Đế Giang đem kia ba bộ cùng mình tâm thần tương liên, hao phí vô số tâm huyết tu luyện mà thành hóa thân lấy đi, không biết Đế Giang dùng phương pháp gì, loại kia hoàn toàn bóc ra làm cho hắn đạo cơ đều chấn động không thôi. Nhưng cho dù ở đây tuyệt cảnh, Thái Thanh vẫn ý đồ tranh thủ cuối cùng một tia lợi ích, đã như vậy, sau khi chuyện thành công, Hình Thiên nhất định phải rời khỏi nhân giáo, tan mất phó giáo chủ chi vị. Nhân giáo, làm từ ta độc trưởng. Đế Giang nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, có thể. Bất quá, từ nay về sau, ngươi đánh cắp Ngọc Thành, thượng thanh bản nguyên kết dưới tất cả nhân quả, liền do ngươi tự thân một mình gánh chịu. Bản tọa liền sẽ không lại để ý tới việc này. Thái Thanh đạo nhân nghe vậy, thân hình hơi chao đảo một cái, một điểm cuối cùng có kẻ mặc cả suy nghĩ cũng dập tắt. Cái này đại giới, không thể bảo là không nặng nề. Hắn lại không một lời, hướng phía Đế Giang một chút chắp tay liền dẫn lòng tràn đầy cô đơn, quay người rời đi tòa này mang cho hắn vô tận khuất nhục bản cổ thần điện. Đề cử chuyên hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 181, bóc ra nhân quả, tranh giành chiến khởi. Chương 181, bóc ra nhân quả, tranh giành chiến khởi. Thái Thanh đạo nhân cô đơn sau khi rời đi, bàn cổ thần điện bên trong, Đế Giang sừng sững ngồi ngay ngắn, quanh thân tràn ngập một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đã hiển hóa ra tự thân tu luyện có thành tựu nhân quả phát tắc. Từng kia từng sợi, thường nhân không cách nào nhìn thấy nhân quả chi tuyến tại hắn thánh trong mắt rõ ràng hiện hiện, nhất là cuốn quanh ở kia hai cỗ nguồn gốc từ Ngọc Thành, thượng thanh bản nguyên hóa thân phía trên, cùng Côn Luân Sơn, Kim Ngao đảo tồn tại thâm căn cố đế chặt chẽ liên hệ. Về phần cố kia thuần túy nguồn gốc từ Thái Thanh tự thân hóa thân, cùng Thái Thanh nhân quả tại Thái Thanh đạo nhân bằng lòng đưa ra hóa thân thời điểm đã hoàn toàn đứt gãy. Như thế không liên lạc được trừ, cuối cùng là thai hoàng ẩm, ta cũng không cách nào an tâm lĩnh hội cái này tam thanh bản nguyên chi diệu. Đế Giang tâm niệm cố định, liền bắt đầu lấy tự thân nhân quả chi đạo, cẩn thận từng ly từng tí bóc ra, kéo đoạn kia hai cổ hóa thân cùng thanh, thượng thanh ở giữa bản nguyên nhân quả liên hệ. Đây là một cái tinh tế lại quá trình khá dài. Đế Giang nhân quả pháp tắc dù sao chưa đại thành, đối mặt Hỗn Nguyên Thánh Nhân cấp độ bản nguyên dây dưa, hắn nhất định phải như giẫm trên băng mỏng, đã muốn bảo đảm bóc ra hoàn toàn, lại không thể tổn thương hóa thân bản nguyên, càng không thể nhường ở xa Côn Luân cùng Kim Ngao đảo Ngọc Thanh, thượng thanh có chỗ phát giác, tiến triển 10 phần chậm chạp. Cùng lúc đó, nhân hoàng chi tranh không thể trì hoãn. Đế Giang nhất tâm nhị dụng, tâm niệm vừa động, liền gọi lâu dài phụng dưỡng tại ngoài điện tọa kỵ Khôn Nguyên. Khôn Nguyên nắm này ấn, tiến về Thủ Dương Sơn nhân giáo đạo tràng, giao cho Hình Thiên, khiến cho dùng cái này ấn duy trì Thái Thanh đạo nhân hoàn thành đối hiên biên nhân hoàng sắc phong sự tình. Trong lúc đó, Hình Thiên có thể nhân giáo phó giáo chủ quyền lực tùy cơ ứng biến. Là chủ nhân, Khôn Nguyên lĩnh mệnh, tiếp nhận phương kia tản ra vô thượng uy áp, có khắc ngũ phương thiên đế hình dáng tướng mạo cùng cựu lòng quay quanh không động ấn, không dám có chút trì hoãn, lập tức quay người rời đi. An bài thỏa đáng sau, Đế Giang liền không còn phân tâm hàn cố, một bên tiếp tục lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ bóc ra lấy hai cỗ hóa thân bên trên kia đáng ghét nhân quả sợi tơ. Bóc ra nhân quả là quá trình, cũng là tu hành, một bên thì tại quá trình này bên trong, Đế Giang cũng đang mượn này cơ hội khó được xâm nhập lĩnh hội nhân quả pháp tắc huyền ảo chân lý. Hắn lấy tự thân pháp lực làm dẫn, lấy hai cỗ hóa thân bên trên nhân quả chi tuyến làm môi giới, tinh tế thể ngộ lấy ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý, nhường tự thân nhân quả pháp tắc tiến thêm một bước. Mà tại Bắc Hoang, Ngọc Kinh Sơn, Hạo Thiên Tiên Cung, Hạo Thiên cùng Giao Trì ngồi đối diện nhau, quanh thân đạo vận lưu chuyển không thôi, đã tới mấu chốt nhất phá cảnh thời điểm. Mỗi người bọn họ trên đỉnh tam hoa nở rộ vô lượng thanh quang, đại biểu cho thiện, ác, chấp ba bộ thi thần hư ảnh tại hoa bên trong hiển hóa, khí tức hòa hợp, đã đạt cực hạn. Hạo Thiên bản thể chính là dương thạch biến thành, chí dương chí cương. Giao Trì bản thể là âm thạch sở sinh, chí âm chí nhu. Giờ phút này hai người khí tức giao cảm, âm dương tương tế, hình thành một loại hoàn mỹ đạo pháp cộng minh, khiến cho cái này cuối cùng tam thi hợp nhất quá trình biến dị thường thông thuận. Chỉ thấy kia ba bộ thi thần hư ảnh đang cuộn trào đạo vận cọ giữa hạ, dần dần mơ hồ lẫn nhau giới hạn, cuối cùng nước sữa hòa nhau, chậm rãi dung nhập Hạo Thiên cùng Giao Trì bản nguyên bên trong. Không có kinh thiên động địa kỳ biến, chỉ có một loại nước chảy thành sông viên mãn cảm giác, từ hai nhân đạo tâm chỗ sâu dâng lên. Ông vô hình đạo vận gợn sóng lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Ngọc Kinh Tiên Sơn. Hỗn Nguyên không để loạn, vạn pháp quy nhất Hỗn Nguyên đại là Kim Tiên đạo vận, thay thế trước đây chuẩn thánh đỉnh phong sắc bén cùng cực hạn, lộ ra càng thêm minh ngông, thâm thúy, bao dung. Hỗn Nguyên đại là Kim Tiên nhất trọng thiên. Hai người rốt cục dắt tay bước qua đạo này là trời, bằng vào này tu vi, tăng thêm tiên cung chi chủ thân phận, hai người miễn cưỡng có chút cùng Hồng Hoang thánh nhân tôn vị so sánh lẫn nhau một hai tư cách. Ngay tại cái này bàng bạc thánh khiết Hỗn Nguyên đạo vận tràn ngập Ngọc Kinh Sơn lúc, tiên cung phía sau núi, một khối lâu dài chịu tiên linh chi khí tầm bổ, bản chất cùng Hạo Thiên Giao Chỉ có cùng một gốc, đều là hỗn độn ngoan thạch kỳ thạch. Bị cái này đồng nguyên lại tầng thứ cao hơn thánh nhân đạo vận một kích, nội bộ yên lặng vô số tuế nguyệt linh tính bỗng nhiên bừng bừng phân chấn. Ra đá nứt ra, một đạo thanh linh tiên quang phóng lên tận trời. Quang mang thu lại, hiện ra một vị thân mang nghe thường, dung mạo linh tú tuyệt luân tiểu nữ, khí tức thình lình đã đạt thái ất kim tiên đỉnh phong. Thiên địa giao cảm, một đạo tên thật tự nhiên là cấn tại trong nguyên thần, giao cơ. Thiếu nữ giao cơ mới tan hình, còn có chút ngây thơ, lại bản năng cảm nhận được tiên cung chỗ sâu kia hai cô cùng nàng huyết mạch tương liên, lại vô cùng tôn quý thân thiết khí tức. Cùng lúc đó, vừa mới vững chắc cảnh giới Hạo Thiên cùng giao chỉ, lòng có cảm giác, trong nháy mắt liền biết được giao cơ biến hóa, nàng nền móng lai lịch, cùng này thiên địa ban cho tên thật. Giao cơ. Giao chỉ nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, lại sinh ra một loại kỳ diệu duyên phận cảm giác cùng thân thiết, dường như trong cõi u minh đã đi trước. Nàng cùng Hạo Thiên liếc nhau, khẽ bước cảm. Sau một khắc, hai người thân ảnh liền đã xuất hiện tại phía sau núi giao cơ trước mặt. Nhìn xem cái này linh tú tự nhiên, cùng mình đồng nguyên giao cơ, giao chỉ trong mắt nổi lên nhu hòa chi sắc, ôn thanh nói, tên ta giao chỉ, đây là Hạo Thiên. Ngươi đã cùng chúng ta đồng nguyên mà sinh, lại phải tên giao cơ, đây là thiên định duyên phận. Có thể nguyện nhận ta vì tỷ, nhận Hạo Thiên vi mình, ở cái này Ngọc Kinh Tiên Cung. Giao cơ mặc dù mới sinh, linh trí lại không thấp, cảm nhận được giao chỉ trong lời nói chân thành tha thiết cùng Hạo Thiên trong ánh mắt tán thành, càng có thể cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ bản nguyên thân cận. Nàng lúc này luyện chuyển hạ bái, thanh âm réo rắt thêm hai, giao cơ bái kiến tỷ tỷ, bái kiến huynh trưởng. Mông Minh tỷ không bỏ, giao cơ thích thú đã đến, nguyện theo hầu tả hữu. Hạo Thiên thấy giao chỉ tâm ý đã quyết, lại đối giao cơ cũng rất có hảo cảm, liền cũng cười nói, thiện. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cùng giao chỉ chi muội, Ngọc Kinh Tiên Cung trưởng công chúa. Sau đó, Hạo Thiên cùng giao chỉ đem thích hợp giao cơ tu hành tiên cung chính thống công pháp dốc lòng truyền thụ, cũng ban thưởng rất nhiều hộ thân linh bảo cùng tu hành tài nguyên. Dặn dò, ngươi căn cơ thâm hậu, nhưng mới tan hình không lâu, làm hảo hảo tu hành, củng cố cảnh giới. Tiên cung bên trong, ngươi có thể tự do hành động, nếu có chỗ không rõ, lúc nào cũng có thể đến tìm chúng ta. Dốc lòng an bài thỏa đáng sau, Hạo Thiên cùng giao chỉ đem tiên cung sự vụ tạm nhờ và Thái Bạch Kim Tinh, lập tức hóa thành hai đạo đàn sen âm dương đạo vận thánh khiết hồng quang, rời đi Ngọc Kinh Sơn, đi đến Vượng Tê Sơn tương trợ nữ hoa. Hồng hoang đại địa phía trên, hai cỗ mới phát nhân tộc lực lượng đang tốc độ trước đó chưa từng có của thời. Tại Khương Thủy Chi Đông, thần nông chăm lo quản lý, thành lập Liệt Sơn bộ lạc. Bằng vào tiên cung thế lực hết sức ủng hộ, cùng thoại nhân thị chờ Nam Hoang nhân tộc trưởng lao ủng hộ, Liệt Sơn bộ lạc cấp tốc quyết trường, rất nhanh liền thống nhất Khương Thủy lấy đông tất cả nhân tộc bộ lạc. Thần nông càng là tâm hệ vạn dân, xem thiên địa mà chế cái cày, phân biệt bách thảo mà dục vũ gốc, nếm khắp dược tính biên soạn bản thảo kinh một hệ liệt ân trạch thương sinh tiên phong, khiến cho hiền đức chi danh lan xa. Nữ hoa thánh nhân là giúp đỡ vững chắc cơ nghiệp, tự mình thu thập thiên địa chân kim, dung nhập tạo hóa phát tắc, vì đó luyện chế ra cực phẩm hậu thiên linh bảo, thần nông đỉnh, để mà trấn áp Liệt Sơn bộ lạc khí vận. Cơ Thủy Chi Tây, hiên viên giống nhau thể hiện ra hùng tài đại lượng. Hắn cùng thê tử Lôi Tổ chờ nhân tộc trí giả cùng một chỗ, phát minh y phục, tàu xe, xe chỉ nam chờ thực dụng khí cụ, tự đại cải thiện nhân tộc sinh tồn cùng xuất hành điều kiện. Càng tổng kết tiền nhân kinh nghiệm, cũng biên soạn ẩn chứa dưỡng sinh cùng y lý, lý thuyết y học hoàng đế nội kinh. Tại nhân giáo thế lực duy trì dưới, hiên viên từng bước chỉnh hợp Cơ Thủy phía Tây rộng lớn địa vực, cũng kế thừa người cha thiếu điển bộ lạc danh hiệu, thành lập cường đại hữu hùng bộ lạc. Cựu tiên phía trên, thiên đế thái nhất cuối cùng không yên lòng huynh trưởng đế tuấn huyết mạch, dù chưa trực tiếp tham gia nhân hoàng chi tranh, nhưng phái ra tâm phúc túi khôn, thiên tướng bạch trạch hạ giới, chuyên trách bảo hộ bá hoàng an uy. Mà hiên viên nhìn thấy bạch trạch vị này lấy nghe nhiều biết rộng chứ danh yêu tộc đại năng, khiêm tốn tỉnh giáo. Bạch trạch cũng có lòng đem thiên đình lực ảnh hưởng thẩm thấu đến nhân tộc, liền dốc túi tương thụ. Trợ giúp hiên viên nhận ra ghi chép thiên hạ ngàn vạn tinh quái đặc tính cùng lực điểm, hội chế thành huyền diệu bạch trạch đồ để mà trừ tài nhung thai, cử động lần này tiến một bước củng cố hiên viên tại hữu hùng bộ lạc thậm chí càng lớn nhân tộc phạm vi bên trong uy vọng cùng địa vị. Từ đó, Liệt Sơn bộ lạc cùng Hữu Hùng bộ lạc phân biệt lấy Thọ Khâu Sơn hai bên Thương Thủy, Cơ Thủy làm danh giới, trở thành nhân tộc bên trong cường đại nhất hai cố lực lượng, đều có nhân hoàng khí tượng, không ai nhường ai. Vì tranh đoạt nhân tộc trung chủ địa vị, thực hiện cuối cùng thống nhất, hai đại bộ lạc ở giữa ma sát cùng xung đột ngày càng tăng lên, cuối cùng diễn biến thành quét sạch hồng hoang đại địa toàn bộ mặt chiến tranh. Vô số nhân tộc bộ lạc bị cuốn vào trong đó, chiến tranh khói lửa tràn ngập khắp nơi. Cuối cùng, song phương chủ lực hội chiến tại Trục Lộc chi dã. Chiến tranh bắt đầu, Liệt Sơn bộ lạc bằng vào Ngọc Kinh Cựu Tiên một vị chuẩn thánh tăng thêm 8 vị đại la đỉnh phong cường đại chiến lực, cùng đông đảo đại la kim tiên cấp bậc nhân tộc trưởng lão, cấp tốc chiếm cứ chiến trường quyền chủ động. Hữu Hùng bộ lạc một phương, nhân giáo đệ tử bên trong chỉ có Huyền Đô cùng Bá Hoàng hai vị đại la kim tiên, chiến lực nghiêm trọng xứng đôi, tại Liệt Sơn bộ lạc tấn công mạnh hạ liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Bạch Trạch cần tuân thái nhất ý chỉ ẩn vào chỗ tối bảo đảm Bá Hoàng không ngại, cũng không ra tay can thiệp chiến cuộc. Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung cùng Phượng Tê Sơn tạo hóa cung bên trong, Thái Thanh đạo nhân cùng nữ hoa thánh nhân thần niệm tại bên trong hư không sâu xa kịch liệt va chạm, giao phong, nhưng hai người đều tuân thủ nghiêm ngặt thánh ước, chưa từng trực tiếp đối chiến trận ra tay, chỉ là yên lặng chú ý thế cục diễn biến. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 182, Hình Thiên Giáng Lâm, Hạo Thiên Giao Chỉ. Chương 182, Hình Thiên Giáng Lâm, Hạo Thiên Giao Chỉ. Mắt thấy Hữu Hùng bộ lạc xu hướng suy tàn hiện thị rõ, chiến trường thượng không ẩn hiện nữ hoa thần niệm truyền lại ra một tia năm chắc thắng lợi trong tay ý vị, khuyên nhủ Thái Thanh nói, Thái Thanh, thắng bại đã phân, chớ có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sớm cho kịp nhận thua, hoặc còn có thể bảo toàn hiên viên cái này đệ tử. Thái Thanh đạo nhân mặc dù sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng bởi vì cùng Đế Giang giao dịch mà nắm chắc, đáp lại nói: "Nữ hoa, giờ phút này nói thắng còn quá sớm." Nhưng mà, nghĩ đến nỗ lực thảm trọng một cái giá lớn, hắn cũng thực sự cao hứng không nổi. Trục lộc chiến trường, thây ngang các đồng, máu nhuộm đại địa, nồng đậm sát khí trực trùng vân tiêu. Hữu Hùng bộ lạc chiến sĩ thương vong nằm ngổn ngang, Hiên Viên đứng ở chiến xa bên trên, nhìn qua trước mắt cảnh tượng thê thảm, trong mắt lộ ra sâu sắc thương xót. Hắn khống chế chiến xa, một mình đi vào hai quân trước trận, thanh âm truyền khắp chiến trường, thần nông hiền đệ. Hai người chúng ta chi tranh, chính là nhân hoàng đại đạo, gì nhẫn làm ta nhân tộc binh sĩ máu nhuộm sa trường, gà nhà bôi mặt đá nhau. Không bằng, hai người chúng ta, tự mình kết quả luận bàn một phen, dùng cái này định nhân hoàng thuộc về, miễn đi cái này ngàn vạn sát kiếp, như thế nào? Lời vừa nói ra, Hữu Hùng bộ lạc sĩ khí vì đó rung động một cái, mà Liệt Sơn bộ lạc một phương thì nghị luận ầm ĩ thần nông nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, thanh âm giống nhau rõ ràng truyền ra, Hiên Viên huynh trưởng, thật sự là giỏi tính toán. Ngươi chính là Đại La Kim Tiên chi cảnh, ta bất quá Thái Ức Kim Tiên tu vi, như thế luận bàn, há lại công bằng? Rõ ràng là muốn lấy tu vi đè người. Phương pháp này, ta tuyệt không tiếp nhận. Tại cái này hết sức căng thẳng khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, thiên khung đột nhiên nứt, hai thân ảnh từ hư không dậm chân mà xuống, giáng lâm tại trục lộc trên chiến trường. Đi đầu một người, vẫn như cũng là một bộ thô kệch phong khoáng chi tướng, áo choàng phần phật, ánh mắt bình tĩnh, lại tự có một cỗ chấn nhiếp vạn cổ uy áp tràn ngập khắp nơi, chính là Hình Thiên. Khôn Nguyên sau người theo sát, vẻ mặt trầm tĩnh, im lặng không nói. Hình Thiên vừa mới giáng lâm trục lộc chiến trường, kia cỗ mênh mông vô biên thánh nhân uy áp quét sạch toàn trường, lập tức chấn nhiếp rồi ngay tại chém giết song phương tướng sĩ. Đao binh liền ngưng, linh lực ngưng trệ, tất cả mọi người không tự chủ được ngừng chiến đấu, tâm thần run rẩy. Huyền Đô, Bá Hoàng, Hiên Viên chờ một đám nhân giáo đệ tử thấy thế, vội vàng làm áo nghiêm mặt, cung kính hành lễ, cùng kêu lên hô to: "Sư thúc thánh an." Thanh âm quanh quẩn trên chiến trường, trang nghiêm mà trang nghiêm. Hình Thiên gật đầu ra hiệu, đưa tay hơi nâng, công chúng đệ tử từng cái đỡ dậy. Ở xa Phượng Tê Sơn bên trong nữ hoa, mắt thấy cảnh này, nàng biết thánh nhân không thể tùy tiện nhúng tay nhân hoàng chi tranh, nếu không đem dẫn động thiên địa phản vệ, nhưng Hình Thiên đích thân đến, dù chưa trực tiếp ra tay, cũng đã thành đóng đô chi cục, thật là to lớn biến số. Lần này cử động, không khác hướng Hồng Hoang tỏ rõ, Bất Chu Sơn một mạch đã rõ ràng duy trì Hiên Viên. Cái này phía sau ẩn chứa vu tộc ý chí, không thể khinh thường. Cân nhắc liên tục, nữ hoa truyền âm gọi đến Phượng Tê Sơn bên trong chờ đợi Hạo Thiên cùng giao chỉ, trầm giọng nói: "Vu tộc chẳng biết tại sao sẽ tương trợ Thái Thanh, làm phiền hai vị sư đệ sư muội, lập tức tiến về trục lộc chiến trường lực trận, để phòng vu tộc vi phạm, nhiễu loạn nhân tộc đại thế." Hạo Thiên cùng giao chỉ lĩnh mệnh, không chút gì chối từ, thân hình lóe lên, liền phá không mà đi, thoáng qua đã đứng ở trục lộc chi địa. Trên chiến trường nhân tộc tướng sĩ thấy thế, đều kinh nghi bất định. Đầu tiên là thánh nhân đích thân tới, lại gặp tiên cung chi chủ giá lâm, trong lúc nhất thời lòng người lưu động, không biết trận này nhân hoàng chi tranh, đến tột cùng sẽ đi về phía phương nào. Hình Thiên ánh mắt đảo qua Hạo Thiên giao chỉ, chưa làm để ý tới. Hắn đứng ở trong chiến trường, khí thế như núi, lập tức chuyển hướng bên cạnh thân Khôn Nguyên, trầm giọng nói: "Ta đã chứng thánh đạo, theo thiên địa pháp tắc, không thể trực tiếp can thiệp nhân hoàng chi tranh. Cho nên, ngươi thay ta ra tay, đem những này tiên cung chân quân, thần tướng toàn bộ trục xuất trục lộc chiến trường. Chờ hết thảy đều kết thúc, ta có thể tự theo không động ấn phong sát nhân hoàng." Khôn Nguyên không người lĩnh mệnh, tuân mệnh, tam lão ra. Lời vừa nói ra, Hạo Thiên sắc mặt đột biến, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn một cái nhìn ra Hình Thiên chi ý đồ, mượn Khôn Nguyên chi thủ thành trừ đối lập, điều khiển nhân hoàng chi vị. Hạo Thiên lúc này bước ra một bước, ngăn ở Khôn Nguyên trước mặt, cất cao giọng nói: "Khôn Nguyên đạo hữu chấm đã. Nhân hoàng chi tranh chính là nhân tộc nội bộ sự tình, làm do nó tự thân quyết ra thắng bại. Ngoại lực can thiệp, làm trái thiên đạo, cũng rời bỏ thánh nhân chi trách." Tiếp lấy Hỗn Nguyên đại là kim tiên pháp lực cầm vàng một phát, đem Khôn Nguyên một mực khóa chặt, khiến cho nửa bước khó đi. Khôn Nguyên nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây là chủ ta Đế Giang chi lệnh, ngươi tuy là tiền cung chi chủ, nhưng vẫn là chớ có tự rước lấy nhục, không biết tốt xấu." Hạo Thiên nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn tuy biết Khôn Nguyên phía sau là Đế Giang, nhưng giờ phút này là trợ nữ hoa, vững chắc tiên cung cùng nhân tộc chi minh, càng nhớ tới tự thân địa vị hôm nay, há có thể nhượng bộ. Hạo Thiên đang muốn lại nói, chợt thấy thiên địa chỉ trệ. "Oan!" Một đạo mênh mông vô biên thánh nhân chi lực như ngân hà sụp đổ, trực kích Hạo Thiên, đem nó pháp lực đánh sơ sát. Hình Thiên trợn mắt nhìn, tiếng như lôi đỉnh: "Hạo Thiên, ngươi dám ngăn tà vu tộc đại sự, hẳn là thật sự cho rằng bản thánh không dám ra tay với ngươi." Hạo Thiên ổn định thân hình, áo bào phân phật, không hề nhượng bộ chút nào, cười lạnh nói: "Hình Thiên đạo hữu, như thế ngang ngược vô lý, chính là ngươi vu tộc lập thân hồng hoang chuẩn tắc a. Thánh nhân mặc dù tôn, cũng làm thủ thiên đạo trật tự." Hình Thiên cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên kinh miệt: "Vu tộc làm việc, bằng tâm mà làm, ngang ngược cũng được, có lý cũng được, không tới phiên ngươi một cái ngày xưa Tử Tiêu cung phần giữa trà đổ nước đồng tử đến chỉ trỏ." Lời ấy như lưỡi dao, đâm thẳng Hạo Thiên tâm thần. Trong chốc lát, phủ đùi đã lâu khuất nhục ký ức quần quần dâng lên, nhiều ít vào năm, tự tại Bắc Hoang thành lập Ngọc Kinh nhất mạch, chưa hề có người dám trước mặt mọi người đề cập cái kia đoạn hèn mọn quá khứ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt tâm trầm, trong mắt hàn quang bùng lên. "Tốt một cái đồng tử." Hạo Thiên thanh âm trầm thấp, dường như ẩn chứa vô tận tức giận: "Hôm nay, chấm lợi dụng Hỗn Nguyên chi thần, phá ngươi thánh uy." Lời còn chưa dứt, Hạo Thiên quanh thân kim quang tăng vọt, Hỗn Nguyên đại la kim tiên chi lực vận chuyển đến cực hạn, xé rách Hình Thiên áp chế, lại lần nữa ổn đứng ở trong chiến trường. Giao Chỉ thấy thế, cũng kinh cũng lo, khẽ thở dài: "Sư minh, lại bị kích đến tận đây cảnh." Nhưng nàng hơi suy nghĩ, vẫn lựa chọn cùng Hạo Thiên đứng song vai, tiên cung cùng huyền môn uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Hình Thiên thấy hai người liên thủ, hừ lạnh một tiếng: "Hạo Thiên, hẳn là thật muốn cùng bản thánh là địch. Hạo Thiên ngang nhiên nói, thánh nhân lại như thế nào? Cho dù vị cách chí cao, cũng không thể tùy ý làm bậy, nhiễu loạn thiên địa lại thế. Nhân tộc vận mệnh, làm từ nhân tộc tự quyết. Hình Thiên âm thanh lạnh lùng nói, thánh nhân thế thiên dân chăn nuôi, tạo phúc hồng hoàng, bản tọa gây nên, chính là thuận thiên ứng nhân. Hạo Thiên nghiêm nghị bác bỏ, lời ấy sai rồi. Chân chính thánh nhân, làm vô dục vô cầu, siêu nhiên vật ngoại. Ngươi đã là thánh, lại đản một phương, lấy thế đệ người, há chẳng phải đi ngược lại? Ta chính là huyền môn thân truyền, thiên cung chi chủ, tung ngươi là địa đạo thánh nhân, như đi sai bước nhầm, ta cũng làm sửa chữa chi đang chi. Hình Thiên meo cặp mắt lại, vậy ngươi muốn thế nào? Hạo Thiên mắt sáng như đuốc, gàn từng chữ, mời Hình Thiên thánh nhân rời bước hỗn độn luận đạo một phen, tạm cách hồng hoang. Chờ nhân tộc tự hành quyết ra nhân hoàng, lại đi phong sắc không muộn. Này rõ ràng là Hạo Thiên kế điệu hổ lý sơn. Nhưng Hình Thiên tự cao vu tộc nội tình thâm hậu, khôn nguyên một người đủ để quét ngang chiến trường, trấn áp quân hùng. Cho dù hắn rời đi, đại cục cũng sẽ không lịch chuyển. Thế là lãnh đạm nói, tốt. Nếu như thế, bản thánh liền thành toàn ngươi cái này không biết tự lượng sức mình hạng người. Hình Thiên nói xong, Hạo Thiên thầm bận thần niệm truyền âm giao chỉ, ta muốn đem Hình Thiên dụ đến thiên ngoại hỗn độn, đến lúc đó xin sư muội ra tay, kiểm chế khôn nguyên. Giao chỉ nghe vậy, giữa lông mày ẩn hiện thần sắc lo lắng, thần niệm nhẹ bề, sư minh độc vãng hỗn độn, sợ có hiểm nguy, không bằng ta tùy hành tả hữu, cũng có thể chiếu ứng. Hạo Thiên lại nghiêm nghị đáp, hồng hoang đại cục làm trọng, như ta hai người đều cách, nhân tộc chiến trường sợ sinh động đãng, còn mời sư muội tọa trấn nơi đây, ổn định cục diện. Hai người thần niệm qua lại tuy chỉ trong nháy mắt, lại đều bị Hình Thiên lấy thánh nhân thần thông nhìn ra. Khoe miệng của hắn lướt qua một tia cười lạnh, há lại sẽ cho Hạo Thiên giao chỉ kế sách đạt được. Đợi cho Hạo Thiên chân thân phương động, muốn hướng hôn độn lúc, Hình Thiên đột nhiên vận chuyển hôn nguyên thánh lực, một đạo vô hình đạo tắc khoảnh khắc bao phủ giao chỉ thiên thể. Giao chỉ cảm thấy thân hình không khỏi mình khống, theo kia cổ phái nhiên đạo vận lăng không mà lên, cùng Hình Thiên, Hạo Thiên hai người cùng bị cuốn vào hỗn độn mênh mông bên trong. Hạo Thiên giao chỉ đối với cái này không có chút nào sức chống cự, rời đi hồng hoang một cái chớp mắt, Hạo Thiên lấy vô thượng bí pháp, lần nữa truyền âm nữ hoa, sư tỷ, ta hai người đã kiệt lực đem Hình Thiên dẫn cách, này tận dụng thời cơ, nhanh phái cường giả ngăn được Khôn Nguyên, chớ để nhân hoàng chi bị rơi vào vu tộc chi thủ. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé, không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên độ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 183, Tiệt giáo trợ trận, Minh Hà chặn đường. Chương 183, Tiệt giáo trợ trận, Minh Hà chặn đường. Phượng Tê Sơn bên trong, nữ hoa thu được Hạo Thiên truyền âm, biết được hắn đã hết lực, nhưng lưu cho nàng thời gian cùng lựa chọn đã không nhiều. Khôn Nguyên Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực, tuyệt không phải tiên cung chân quân cùng bình thường nhân tộc trưởng lão có thể địch. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có lại tìm biệt thủ. Nữ hoa thánh tâm quyết đoán, hai đạo ẩn chứa cấp bách tin tức thánh nhân thần niệm, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không. Phân biệt giáng lâm Côn Luân Sơn Ngọc Hư cùng cùng Đông Hải Kim Ngao đảo Bích Du cùng. Thần niệm bên trong lời ít mà ý nhiều, ta biết được liên quan đến hai vị đạo hữu bản nguyên cùng Thái Thanh đạo nhân có liên quan trọng đại bí ẩn. Như nguyện ra tay, trợ ta môn hạ tạm thời kiểm chế Khôn Nguyên, làm nhân hoàng chi tranh trở về quỹ đạo, chờ xong chuyện, ta chắc chắn này bí toàn bộ bẩm báo. Côn Luân Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân sàng, tiếp vào đưa tin, thánh trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ cùng lanh ý, hắn sớm đã thấy rõ Thái Thanh nhất khí hóa Tam Thanh đánh cắp hắn cùng Thượng Thanh bản nguyên hoạt động, đối với chuyện này tự có thật sâu xa mưu đồ cùng so đo. Nữ hoa đạo hữu, đây là nhân giáo cùng nhân đạo chi tranh, ta Ngọc Hư cùng không tiện nhúng tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đạm mạc theo thần niệm truyền về, trực tiếp từ chối nữ hoa. Đông Hải Kim Ngao đạo, Thượng Thanh đạo nhân tiếp vào đưa tin, lại là trong mắt tình quang lóe lên. Hắn mặc dù mơ hồ phát giác tự thân bản nguyên khác thường, lại một mực không rõ nội tình, nữ hoa lời nói liên quan đến bản nguyên cùng Thái Thanh đại bí mật, xác thực hơi gợi lên hắn mãnh liệt hứng thú cùng tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Có chút ý tứ. Thượng Thanh đạo nhân suy nghĩ một lát, liền có quyết đoán. Có thể, ta liền phái đệ tử đi một chuyến chủ động. Thượng Thanh đạo nhân mặc dù đáp ứng việc này, nhưng cũng tin tưởng phe mình tình trạng. Tòa hạ đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân còn tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong bồi hồi, mạnh nhất thân truyền đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu cũng bất quá mới vào Hôn Nguyên Kim Tiên. Mà Hôn Nguyên chính là Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, liều mạng tuyệt không phải địch thủ. Không sai, ta Tiệt giáo trưởng ở chỗ trận đạo, nhất là có thể lấy yếu thắng mạnh. Thượng Thanh đạo nhân lúc này truyền lệnh, gọi đến theo hầu bảy tiên cùng tứ đại thân truyền đệ tử. Hắn đem chính mình chứng đạo Linh Bảo Sơn Hà xã tắc đồ thận trọng giao cho tu vi cao nhất Kim Linh Thánh Mẫu, dặn dò nói: "Các ngươi nắm này đồ, nhanh hướng trục lộc chiến trường. Không cần cùng Khôn Nguyên sinh tử tương bác, chỉ cần nghĩ cách kiềm chế, bày trận cùng nhau, là thần nông một phương tranh thủ thời gian liền có thể. Nhớ lấy, trận tại người tại, nhanh nhẹn ứng biến." Đệ tử lĩnh chỉ. Kim Linh Thánh Mẫu bọn người cung kính tiếp nhận Sơn Hà xã tác đồ, lúc này hóa thành mấy đạo lưu quang, rời Kim Ngao đảo, thẳng đến Đông Hoang trục lộc mà đi. Cùng lúc đó, trục lộc trên chiến trường, Khôn Nguyên đã độc thủ. Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi hiện ra không bỏ sót, phất tay đạo vận bằng bạc, thổ đức chi khí nặng nề như thái cổ thần sơn quanh đảo. Tiên cung cựu đại chân quân cùng 3000 tiên tướng mặc dù ra sức chống cự, lại như châu chấu đa xe, bị từng cái đánh bay, đẩy lui, thanh rời khỏi hạch tâm chiến trường. Khôn Nguyên cũng không hạ tử thủ, trong nháy mắt, trên chiến trường thuộc về Liệt Sơn bộ lạc một phương đỉnh tiêm lực lượng, liền chỉ còn lại thần nông bản nhân, lấy Thiên Đồng chân quân cầm đầu Ngọc Kinh cựu tiên, cùng lấy Thoại Nhân thị cầm đầu hơn 300 vị nhân tộc trưởng lão, đối mặt Khôn Nguyên, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Đông Hoang, Hỏa Vân Động Tiên, Minh Hà Tĩnh tọa nghiệp hỏa hồng liên phía trên, chợt thấy mấy đạo thành chính tiên vận tự nơi xa tới gần, chính là Kim Linh Thánh Mẫu bọn người Giá Lâm. Mặc dù lúc trước Đế Giang cũng không nói rõ nhường hắn tương trợ Hình Thiên, không sai Vu tộc sự tình, từ trước đến nay đồng khí liên tri, huống chi lần này liên quan cấp người chính là Hình Thiên. Minh Hà hai mắt hơi mở, huyết hải hư ảnh tại sau lưng quần quận một cái chớp mắt, cảm thấy đã có định nghiệm, nơi đây nhân quả, Vu tộc đã liên quan, hắn tự nhiên thuận thế tương trợ. Kim Linh Thánh Mẫu bọn người đi đường trên đường, hỏa vân động tiên lúc, một đóa hồng liên tử trong hư không hiện lên, kết thành biển lửa bình chướng, ngăn cản tiệt giáo đệ tử chi đường đi. Ở xa Kim Ngao đảo thượng thanh đạo nhân thời điểm chú ý môn hạ đệ tử, lúc này truyền âm nói, Minh Hà đạo hữu, cớ gì ngăn đệ tử ta? Lời còn chưa dứt, thượng thanh đã xuất hiện ở hỏa vân động tiên, tiếp lấy, hắn tế lên huyền thủy hắc liên, một đạo u ám thủy quang xé rách không gian, phát sau mà đến trước, vọt tới nghiệp hỏa hồng liên. Thủy hỏa cùng nhau kích, tiếng oanh minh bên trong, nghiệp hỏa bình chướng bị tạm thời xông mở một đạo lỗ hổng. Nhanh đi trục lộc trợ trận. Thượng thanh đạo nhân thanh âm truyền vào Kim Linh bọn người trong hai. Kim Linh Thánh Mẫu bọn người không dám thất lễ, thừa cơ xông ra lỗ hổng, tiếp tục đi đường. Minh Hà thấy ngăn cản bị phá, đang muốn lại thi thủ đoạn, thượng thanh đạo nhân lên tiếng lần nữa nói rằng, Minh Hà đạo hữu, ngươi ta cùng là bản cổ chính tông, ngày xưa làm không thủ oán, tội gì khó xử tiểu bối, không bằng rời bước ta chi bích du cùng, luận đạo một phen. Về phần trục lộc sự tình, liên nhường bọn vãn bối tự hành tranh tiêm một tuyến cơ duyên thôi. Như ta chi đệ tử ngăn không được Khôn Nguyên, chính là hiên viên khí vận sở trùng, nên là nhân hoàng. Như Khôn Nguyên bị ngăn cản, thần ông cũng có lên đỉnh chi vọng. Như thế, có thể tính công bằng. Minh Hà cảm thụ được thượng thanh kia cùng mình đồng cấp Hỗn Nguyên đại la nhị trọng thiên khí tức, trong lòng biết hôm nay không lớn động can qua khó mà cưỡng ép ngăn lại tất cả tiệt giáo đệ tử. Hắn hơi chút trầm ngâm, cảm thấy thượng thanh đề nghị cũng chưa hẳn không thể. Cũng được. Minh Hà thu hồi nghiệp hỏa, thân ảnh hiện hóa, liền theo đạo hữu lời nói, hướng Bích Du cung luận đạo một phen. Nói xong, Minh Hà không tiếp tục để ý trục lộc phương hướng, hóa thành một đạo huyết quang, cùng thượng thanh đạo nhân một đạo thanh quang tụ hợp, cùng nhau hướng Đông Hải Kim Ngao đảo mà đi. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn đây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 184, Tiệt giáo Giáng Lâm, Huyền Sóc ra tay. Chương 184, Tiệt giáo Giáng Lâm, Huyền Sóc ra tay. Trục lộc chiến trường, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tu vi cao nhất Thiên Bổng Chân Quân tuy biết Khôn Nguyên thực lực sâu không lường được, nhưng nhớ tới Hạo Thiên Thượng Đế chi mệnh, chỉ có thể cắn răng gượng chống. Nhưng mà chuẩn thánh sơ kỳ cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ chênh lệch giống như là trời, bất quá mấy hiệp, Thiên Bổng liền đã cực kỳ nguy hiểm, đạo thể chấn động, lại khó có sức hoàn thủ. Khôn Nguyên không muốn nhiều tạo sát nghiệt, thấy thế vung tay lên, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự dày thổ chi lực đem Thiên Bổng bao khỏa, nhẹ nhàng đưa ra ước vạn dặm xa, hoàn toàn thoát ly trục lộc chiến trường. Mắt thấy tiên cung chiến lực mạnh nhất bị dễ dàng như thế mời đi, thần ông sắc mặt âm trầm như nước. Mà đối diện Hiên Viên mở miệng lần nữa, ngự khí dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, "Hiền đệ, bây giờ Liệt Sơn bộ lạc đại thế đã mất, làm gì tăng thêm thương vong? Chỉ cần ngươi nguyện quy thuận, ngươi ta vẫn vì huynh đệ, có thể cộng trị nhân tộc." Thần nông nghe vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt không hề sợ hãi, hoàng giả chi tranh, liên quan đến ước vạn nhân tộc tương lai, há có thể xem thường đầu hàng. Cho dù không địch lại, ta cũng làm chiến đến một khắc cuối cùng. Nếu như thế, đừng trách vi huynh. Hiên Viên không cần phải nhiều lời nữa, thế ra Thái Thanh đạo nhân ban tặng thất tinh bảo kiếm, kiếm quang như ngân hà rủ xuống, thẳng đến thần nông. Một bên quan chiến bại nhân thị thấy thế, hắn cũng không thể ngồi nhìn thần nông gặp nạn. Vị này nhân tộc đại trưởng lão gầm thét một tiếng, quanh thân giấy lên biểu tượng nhân tộc văn minh khởi nguyên bất diệt tân hỏa, cầm trong tay một cây tuyên khắc lấy cổ lão phủ văn thạch trượng, ngang nhiên ngăn khuất thần nông trước người, cùng Hiên Viên chiến tại một chỗ. Hai vị đại la kim tiên cấp bậc cường giả giao phòng, khí kình tung hành, tạm thời đem trung tâm chiến trường ngừng lại. Hiên Viên sư đệ, nhanh đi diệt trừ thần nông, sư minh đến cũng. Đang khi nói chuyện, Huyền Đô cầm trong tay Thái Thanh đạo nhân ban cho càn khôn đồ, liền hướng về tội nhân thị mà đi. Đa tạ sư minh. Thế này Hiên Viên liền phải lập tức thoát thân đi tìm thần nông giao chiến lúc. Trục lộc phía trên, một bức mênh mông bức tranh từ hư không triển khai, trong nháy mắt bao phủ lấy Khôn Nguyên làm trung tâm, bao quát Huyền Đô, bá hoàng chờ tất cả nhân giáo đệ tử chỗ khu vực. Trong bức tranh, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, chim thú trùng cá sinh động như thật, tự thành một phương đại thiên thế giới, vô tận trận pháp ảo diệu lưu chuyển ở giữa, tản ra giam cầm cùng diễn hóa chi lực. Sơn Hà xã tác đồ. Phượng Đê Sơn bên trong, nữ hoa lông mày rốt cục giãn ra, đây chính là thượng thanh sai tới biệt thủ. Bị khốn ở đồ nội thế giới Khôn Nguyên bọn người, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, đã không phải trục lộc chiến trường. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh ở trong trận hiển hóa, chính là lấy Kim Linh Thánh Mẫu cầm đầu, đa bảo đạo nhân chờ tiệt giáo hạch tâm đệ tử. Khôn Nguyên sắc mặt trầm tĩnh, cũng không nóng lòng động tác, mà là lấy thần niệm tinh tế cảm giác phương này trận thế giới cấu tạo cùng phát tác. Huyền Đô thì nhìn về phía đa bảo đạo nhân, trầm giọng hỏi, đa bảo sư đệ, các ngươi đây là ý gì? Đa bảo đạo nhân chắp tay thi lễ, nói rằng, Huyền Đô đại sư mình, không hắn, phụng ta sư tôn pháp chỉ, đến đây duy trì một hai. Ý tại nhường trận này nhân hoàng chi tranh, trở về vốn nên thuộc về nhân tộc quý đạo. Hai chúng ta giáo, sao không tạm thời sống chết mà bây? Không biết đại sư minh ý như thế nào. Huyền Đô nghe vậy, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Khôn Nguyên, chờ đợi vị này chân chính có thể người chủ trì quyết đoán. Khôn Nguyên trải qua ngắn ngủi dò xét, đã minh bạch. Này đồ chính là thượng thanh đạo nhân chứng đạo linh bảo, nội ẩn 48 tầng tiên thiên cấm chế, đồ bên trong trận pháp sinh sôi không ngừng, diễn hóa vô tận, uy lực xác thực bất phàm. Hắn chuyến này tới đây, Đế Giang cũng không ban thưởng đủ để địch nổi như thế trọng bảo chí bảo, chỉ bằng vào tự thân tu vi, trong thời gian ngắn sợ khó cưỡng ép phá trận. Hắn lúc này không do dự nữa, lấy bí pháp hướng Đế Giang đưa tin bẩm báo. Đông Hải dưới đáy, Trúc Long ánh mắt giống nhau nhìn chăm chú lên Trục Lộc chiến trường. Thượng Thanh phái đệ tử mục tiêu đúng là nhân giáo. Trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang. Tiệt giáo mặc dù xưa nay lo liệu là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, có thể Tam Thanh vốn là đồng khí liên tri, Thượng Thanh cử động lần này há chẳng phải tà đạo lẽ thường? Đi thảo phạt nhà mình huynh trưởng. Trúc Long cau mày, dưới đáy lòng âm thầm phỏng đoán cái này phía sau khó lường thâm ý thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong. Thái Thanh đạo nhân nhìn thấy Sơn Hà xã tắc đồ hiển uy, vây khốn Khôn Nguyên cùng nhân giáo đệ tử, cau mày, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Thượng Thanh tại sao lại bỗng nhiên nhúng tay, lại là nhằm vào ta nhân giáo? Hắn nhận ra này đồ lợi hại, từ chuẩn thánh kim linh thánh mẫu chủ trì, Hôn Nguyên đại la phía dưới xác thực khó mà phá giải. Đế Giang hứa hẹn tương trợ, Vu tộc đã có hình thiên, Minh Hà hai vị thánh nhân ra mặt, Đế Giang cũng là pháp bảo đông đảo. Thái Thanh quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn Đế Giang ứng đối ra sao. Bàn cổ thần điện bên trong, ngay tại bóc ra nhân quả, Đế Giang tiếp vào Khôn Nguyên đưa tin, phân ra một sợi thần niệm xem chiếu trục động. Nhìn thấy Thượng Thanh lại phái đệ tử nắm Sơn Hà xã tắc đồ thăm ra, Đế Giang trong lòng không còn gì để nói, nhân hoàng chi tranh, nhân quả dây dưa như thế nào chi sâu. Ta có vô lượng thiên địa công đức, vừa rồi dám phái người đặt chân. Cái này Thượng Thanh đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nhưng đáp ứng Thái Thanh sự tình không thể không làm. Đế Giang hơi suy nghĩ, lúc này đưa tin tại Thiên Hà chỗ sâu tĩnh tu Huyền Sóc, nhanh hướng trục động, trợ Khôn Nguyên phá vỡ Sơn Hà xã tắc đồ chi khốn. Phá trận liền có thể, không cần sinh thêm sự cố. Huyền Sóc lĩnh mệnh. Thiên Hà bên trong, Huyền Quy chân thân mở ra con mắt lớn, mừng rỡ. Đây là hắn lần đầu tiếp vào ân nhân cụ thể minh xác hành động chỉ lệnh, không dám chậm trễ chút nào, lúc này khống chế Vô Ngân tinh hà, xé rách không gian, giáng lâm trục lộc chiến trường. Huyền Sóc vị này uy danh hiển hách thượng cổ thiên đình đại soái xuất hiện, Hỗn Nguyên đại la kim tiên khí tức không che giấu chút nào, nhường vượng Tê Sơn bên trong nữ oa lần nữa căng cứng thần kinh. Huyền Sóc không có nhiều lời, thẳng tiếp dẫn động mênh mông vô biên Vô Ngân tinh hà, kia là từ tinh thần chi lực cùng thiên hà nhược thủy dung hợp mà thành thần thông, như là một đầu chân chính vũ trụ trường hà, mang theo băng diệt tinh vực, cọ rửa vạn pháp vĩ lực, mạnh mẽ đụng vào Sơn Hà xa tắc đồ hiển hóa trận thế giới bên trên. Vâng. Đô nội thế giới cực chấn, chủ trận Kim Linh Thánh Mâu cùng Đa Bảo đạo nhân đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Bọn hắn mặc dù toàn lực thôi động pháp lực, gắn bó đại trận vận chuyển, nhưng đối mặt một vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên toàn lực một kích, chênh lệch thực sự quá lớn. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, Sơn Hà xã tắc đồ kia nhìn như bền chắc không thể phá được trận giới, liền tại Vô Ngân tinh hà duy trì liên tục cọ rửa hạ xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Khôn Nguyên, Huyền Đô bọn người thoát khốn mà ra. Huyền Sóc treo ở không trung, đối với sắc mặt kinh hoàng Đa Bảo đạo nhân chờ tiệt giáo đệ tử nói rằng, mấy vị tiểu hữu, này không phải các ngươi có thể nhúng tay chi chiến, lại về Kim Ngao đảo đi thôi. Nói xong, Vô Ngân tinh hà lần nữa một quyển, nhu hỏa nhưng không cho kháng cự lực lượng bao trùm Đa Bảo, Kim Linh bọn người, đem bọn hắn trực tiếp đưa về Đông Hải Kim Ngao đảo Bích Du cung bên ngoài. Bích Du cung bên trong, đang cùng Minh Hà luận đạo Thượng Thanh đạo nhân cảm giác được Sơn Hà xã tắc đồ bị phá, đệ tử được đưa về, ngừng luận đạo. Đa Bảo, Kim Linh bọn người xấu hổ quỳ rạp xuống đại điện bên ngoài, đệ tử vô năng, có bác sư tôn trọng thác, mời sư tôn trách phạt. Thượng Thanh đạo nhân trầm mặc một lát, đã biết chuyện đã xảy ra, biết được không phải đệ tử chi tội, chính là thực lực cách xa bố trí, cũng không trách cứ, chỉ thản nhiên nói, mà thôi, việc này đã xong, các ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi đi. Một bên Minh Hà thấy thế, trong lòng biết việc đã đến nước này, lại giữ lại vô ích, liền đứng lên nói, hôm nay cùng đạo hữu luận đạo, thu hoạch rất nhiều. Minh Hà liền cáo tử. Thượng Thanh đạo nhân cũng đứng dậy đưa tiễn, đạo hữu đi thong thả, ngày khác có duyên gặp lại. Minh Hà gật gật đầu, hóa thành một đạo huyết quang, rời đi Kim Ngao đảo. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 185, ý kiến công hợp, rằng có Huyền Đô chương 185, ý kiến công hợp, rằng có Huyền Đô trục lộc chiến trường, theo Huyền Sóc vị này Hỗn Nguyên đại la kim tiên đích thân tới tọa trấn, cùng Khôn Nguyên uy hiếp, thế cục lại không lo lắng. Nhân giáo đệ tử cùng Hữu Hùng bộ lạc cường giả sĩ khí đại trấn, đem Liệt Sơn bộ lạc một phương đánh cho liên tục bại lui. Một mực cẩn vào chỗ tối bảo hộ bá hoàng Bạch Trạch, giờ phút này cũng hiện ra thân hình, đối với không trùng cái kia đạo nguy nga thân ảnh cùng kính hành lễ. Bạch Trạch, bái kiến đại soái. Bạch Trạch chấp lễ rất cung, Huyền Sóc gật đầu. Miễn lễ. Ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên phía dưới chiến cuộc. Bên trong chiến trường, Huyền Đô tế lên càn khôn đồ, đồ quyển chiến hai, nội ẩn một phương nhỏ càn khôn chi lực, cùng hiên viên hợp lực đem nhân tộc đại trưởng lão Toại Nhân Thị bất diệt tân hỏa một mực áp chế. Bá hoàng hiển hóa tam túc kim ô chân thân, huy hoàng đại nhật chân hỏa phần thiên trừ hải, lấy sức một mình, đồng thời chế trụ Hưu Xào Thị cùng Chi Y Thị hai vị nhân tộc trưởng lão. Thần nông tuy có cực phẩm hậu thiên linh bảo thần nông đỉnh hộ thân, nhưng tu vi vẹn vẹn thái ớt kim tiên, đành phải giống nhau đối mặt thái ớt kim tiên cảnh giới ngao ngọc thuần huyết long tộc, chiến lực không tầm thường. Thần nông dù cho có bảo đỉnh, nhất thời cũng khó có thể thủ thắng. Theo đại chiến tiến hành, mắt thấy Liệt Sơn bộ lạc bại cục đã định, tinh nhuệ mất sạch, Phượng Tê Sơn bên trong nữ hoa nội tâm dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cảm giác bất lực. Nữ hoa lặng yên đưa tin đến Hỗn Độn chỗ sâu, liên hệ huynh trưởng Phục Hy, biết được hắn vẫn chưa đột phá bình cảnh. Nàng than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, trong lòng biết đại thế đã mất, bên mình lại không lực ngăn cản Thiên Đình đại soái Huyền Sóc, nhân hoàng chi tranh cuối cùng rồi sẽ kết cục đã định, tất cả phân tranh sắp kết thúc. Nàng không cách nào tự mình kết quả, nhưng ít ra muốn bảo toàn phe mình hạch tâm lực lượng. Nàng lúc này tế ra Tịnh Thế Bạch Liên, ý đồ lấy bảo vật này vô thượng bảo hộ chi lực, cưỡng ép đem trên chiến trường thần ông, tọa nhân thị chờ Liệt Sơn bộ lạc nhân vật trọng yếu tiếp dẫn mang đi. Nhưng mà, Tịnh Thế Bạch Liên thánh khiết quang huy vừa mới lộ ra Phượng Tê Sơn, một tòa nguy nga thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền đống nhiên hiện hiện, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, như là kiên cố nhất đến ở, một mực chặn Bạch Liên đường đi. Thái Thanh đạo nhân thanh âm vang lên theo. Nữ hoa đạo hữu, nhân hoàng chi tranh, thắng bại tự có định số, thánh nhân làm thuận theo tự nhiên, không thể áp đặt can thiệp. Có bần đạo ở đây, ngươi vẫn là an tâm quan chiến thôi. Nữ hoa nghe vậy, biết được có Thái Thanh ngăn cản, chính mình đã vô pháp ra tay, chỉ có thể kiềm nén lửa giận, hợp lực thu hồi Tịnh Thế Bạch Liên, trong lòng hận ý càng đậm. Trên chiến trường, bại cục không thể vãn hồi. Tọa nhân thị chờ nhân tộc trưởng lão lần lượt tụ thương, chiến lược đại giảm. Thần ông cũng bị rảnh tay hiên biên một kiếm bức lui, khí tức bị bại. Huyền Đô thấy thời cơ đã đến, trong mắt tàn khốc lóe lên, tế ra một đạo ẩn chứa Thái Thanh thánh nhân pháp lực phụ lục, băng lãnh thanh âm ầm truyền khắp chiến trường, nhân giáo đệ tử nghe lệnh, diệt cỏ tận gốc, quét sạch phản địch, một tên cũng không để lại. Lời vừa nói ra, sắc cơ nghiêm nghị, đúng là muốn đem tọa nhân thị, thần ông chờ Liệt Sơn bộ lạc hoạch tâm toàn bộ chu sát, chấm dứt hậu hoạn. Đại sư Minh chấm đã. Hiên Viên thấy thế kinh hãi, đội vàng cao giọng ngăn cản, tọa nhân trưởng lão chính là ta nhân tộc tiên hiền, thần ông hiền đệ, cũng là có công với nhân tộc, há có thể bỏ giết. Nghe vậy Huyền Đô nhướng mày, nhìn về phía Hiên Viên, ngữ khí mang theo giáo huấn chi ý, Hiên Viên sư đệ, không cần thiết lòng dạ đàn bà. Họ mặc dù từng có công, không sai đã lựa chọn cùng ta nhân giáo là địch, chính là địch nhân, chưa trừ diệt chi, hậu hoạn vô tận. Người tương lai muốn thống ngự nhân tộc, biết được lấy hay bỏ. Hiên Viên lại không chút nào nhượng bộ, cất cao giọng nói, ta tranh này nhân hoàng chi vị, là vì thống hợp nhân tộc, thương thịnh tộc đàn, mà không phải vì suy yếu, tàn sát ta nhân tộc tinh anh. Như lấy đồng bào máu tươi lát thành hoàng tọa, cái này nhân hoàng chi vị còn có ý nghĩa gì? Đại sư Minh, ngươi cũng xuất thân nhân tộc, chẳng lẽ liền không nửa phần đồng tộc chi tình sao? Huyền Đô nghe vậy, sắc mặt lạnh hơn. Hắn tự bái nhập Thái Thanh thánh nhân môn hạ, dốc lòng đại đạo, đối chủng tộc ý niệm sớm đã coi nhẹ, giờ phút này chỉ cảm thấy Hiên Viên quá ngây thơ cổ hủ. Hiên Viên sư đệ, nơi đây chiến sự, tự có vi huynh quyết đoán. Ngươi lui ra sau, chớ có lại ngăn cản. Đại sư Minh. Hiên Viên gầm thét một tiếng, Thất Tinh bảo kiếm đột nhiên trên mặt đất vạch một cái, vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Ta chính là nhân hoàng người ứng cử, Hữu Hùng bộ lạc chi chủ. Chuyện hôm nay, từ ta làm chủ. Hữu Hùng bộ lạc các dũng sĩ, nhân giáo các bạn đồng môn, nghe ta hiệu lệnh, là Liệt Sơn bộ lạc đồng bảo, tránh ra sinh lộ. Lời vừa nói ra, Hữu Hùng bộ lạc các chiến sĩ cơ hồ không có chút gì do dự, bọn hắn tín nhiệm cũng đi theo thủ lĩnh của mình, lập tức bắt đầu hướng hai bên di động, nhường ra một cái thông đạo. Nhưng mà, bái nhập nhân giáo đám ký danh đệ tử bọn họ, lại lâm vào lưỡng nan. Bọn hắn một mặt là ký danh đệ tử, đối với thân truyền đệ tử Hiên Viên mệnh lệnh không thể không xem. Một phương diện khác, Huyền Đô đại sư Minh Uy Nghiêm cùng Thái Thanh phủ lục gáp bách lại để cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Một bộ phận đệ tử bắt đầu do dự mong muốn nhường đường, một bộ phận khác thì cứng tại nguyên địa, ánh mắt tại Huyền Đô cùng Hiên Viên ở giữa qua lại dao động, không biết nên như thế nào cho phải. Huyền Đô sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, thánh nhân phủ lục quang mang càng tăng lên, ánh mắt đảo qua những cái kia dao động đệ tử. Ta xem ai dám để cho đường. Đối mặt Huyền Đô cường ngạnh cùng sát ý, Hiên Viên không sợ hãi chút nào. Nhanh chân tiến lên trước, quanh thân kia dù chưa hoàn toàn thành hình cũng đã rất có khí tượng nhân hoàng uy áp thốt nhiên một phát, thanh âm như kim ngọc giao minh, trực chỉ Huyền Đô, nói rằng: "Huyền Đô sư minh, ngươi hôm nay như khăng khăng tàn sát ta nhân tộc tiên hiền công thần, chẳng phải là tự tuyệt đường lui tại ước vạn nhân tộc, bị mất nhân giáo tại nhân tộc vạn thế căn cơ?" Vừa dứt tiếng, Hiên Viên trên thân kia cỗ tử nhân tộc tín ngưỡng, ý chí cùng huyết mạch ngưng tụ mà thành hoàng giả uy áp ầm vang giáng lâm, như cửu thiên thần nhạc trấn áp mà xuống. Huyền Đô tuy là đại la kim tiên đỉnh phong, nói nhưng tại cỗ này hạo đãng hoàng khí phía dưới, lại không tự chủ được tâm thần run lên, sinh ra một tia bản năng e ngại, đây không phải là đối thực lực sợ hãi, mà là đối thiên mệnh kính sợ, đối nhân tộc trung chủ cái này một thân phận bản năng thần phục. Tại thời khắc này, hắn đối mặt không chỉ là Hiên Viên vị này đồng môn sư đệ, mà là tương lai nhân hoàng. "Ngươi?" Huyền Đô trong nháy mắt kịp phản ứng, vì chính mình vừa rồi sát na lung lay cảm thấy vừa tức vừa bực, thân làm đại sư Minh Uy Nghiêm bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn thế là thôi động pháp lực cưỡng chế Hiên Viên. Hữu Hùng bộ lạc không thể khinh đủ. Thấy một màn này, Hiên Viên sau lưng, vô số Hữu Hùng bộ lạc nhân tộc chiến sĩ, thậm chí càng xa xôi ngắm nhìn cái khác nhân tộc bộ lạc cường giả, không hẹn mà cùng đem tự thân tín niệm, khí vận hội tụ đến Hiên Viên trên thân. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 186, bá ra tay, nhân tộc quy tâm. Chương 186, bá ra tay, nhân tộc quy tâm. Trong chốc lát, ngàn vạn nhân tộc ý chí vượt qua hư không giáng lâm, theo đại la kim tiên tới bình thường nhất thiên tiên, địa tiên, mặc dù nhìn nhỏ yếu, hợp lực lại hạo đãng vô cùng, trùng điệp đặt ở Huyền Đô trên thân. Cái này khiến một lòng chỉ tuân sư mệnh, đạm mạc tộc tình Huyền Đô cảm thấy càng thêm tức giận cũng khó chịu, nhưng lại khó mà dùng man lực xua tan. chỉ vì đó cũng không phải thuần túy lực lượng áp chế, Huyền Đô suy cho cùng vẫn là nhân tộc, nhất định phải gánh chịu phần này lòng người ủng hộ hay phản đối gánh vác. Càn Khôn Đồ chấn, nhưng Huyền Đô không biết nội tình, chỉ muốn tìm về đại sư minh mặt mũi, thế là gầm thét một tiếng, lại không cố đồng cửa tình nghĩa, tế lên Càn Khôn Đồ, đồ quyển hóa thành một phương tiểu thế giới hư ảnh, mang theo giam cầm Càn Khôn chi lực, hướng phía Hiên Viên vào đầu chụp xuống. Hiên Viên ánh mắt kiên định, không thối lui chút nào, trong tay thất tinh bảo kiếm nở rộ sáng chói tinh quang, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, hóa thành một đạo xé rách thương khung kiếm cầu đồng, chém ngược mà lên, ngang nhiên đón lấy Càn Khôn Đồ. Keng, đồ quyển cùng kiếm quang va chạm, phát ra hồng trung đại lư giống như tiếng vang, khí lãng quét sạch, đúng là ai cũng không thể áp đảo ai. Hiên Viên lấy yếu địch mạnh, bằng vào nhân tộc ý chí ra chỉ cùng nhân hoàng khí vận hình thức ban đầu, miễn cưỡng chặn Huyền Đô. Phượng Tê Sơn bên trong, nữ hoa nhìn thấy cảnh này, nguyên bản nắm chặt Tịnh Thế Bạch liên tay, chậm rãi buông lỏng ra. Quả thật, nàng tuyệt không hy vọng Hiên Viên cái này thái thanh đệ tử trở thành nhân hoàng. Nhưng giờ phút này Hiên Viên chỗ cho thấy lòng dạ, đảm đương cùng đối đồng bào nhân đức, không để cho nàng đến không thừa nhận, kẻ này xác thực đã có nhân hoàng chi tư. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thanh đạo nhân cũng yên lặng thu hồi long thủ kiếm trượng. Đại cục thắng bại đã phân, trước mắt cái này đồng môn tranh chấp, là nhân giáo nội bộ lý niệm khác nhau. Hắn không thể, cũng sẽ không tự mình kết quả thiên vị bất kỳ bên nào, chính như hắn vừa rồi ngăn cản nữ hoa cứu trợ thoại nhân thị bọn người như thế, giờ phút này nữ hoa cũng sẽ không cho phép hắn nhúng tay áp chế Hiên Viên. Tại Thái Thanh trong lòng, Hiên Viên sẽ là một cái tốt nhân hoàng, nhưng có lẽ không phải là hoàn toàn nghe lời nhân giáo đệ tử. Mà Huyền Đô thì là hoàn mỹ chấp hành hắn ý chí đệ tử giỏi. Ngay tại Hiên Viên cùng Huyền Đô rằng co không xong, Hữu Hùng bộ lạc chiến sĩ cùng Hiên Viên cùng Huyền Đô cùng bộ phận nhân giáo đệ tử khẩn trương rằng có lúc, chỗ tối Bạch Trạch lặng yên hướng bá hoàng truyền âm, đại điện hạ, thời cơ đã tới. Giờ phút này xuất thủ tương trợ Hiên Viên, kết thúc trận này vô vị tranh chấp, với ngươi rất có ích lợi. Bá hoàng nghe vậy, hơi có vẻ chần chờ, Bạch Trạch tiền bối, ta bây giờ chỉ muốn an tâm tu hành, vô ý quấn vào hai vị nhân giáo thân truyền đệ tử tranh chấp. Bạch Trạch trí tuệ vững vàng, tiếp tục truyền âm nói, đại điện hạ lời ấy sai rồi. Huyền Đô cùng Hiên Viên, cố nhiên là nhân giáo thân truyền nhân tài kế xuất, nhưng đại điện hạ ngươi cũng không thua bao nhiêu, càng có thiên đình làm hậu thuẫn. Nhân tộc đại hưng chính là thiên đạo định số, nhân giáo tương lai tại nhân tộc lực ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này ngươi trợ Hiên Viên áp chế Huyền Đô, Huyền Đô đại sư minh uy nghiêm tất nhiên tổn hại. Mà Hiên Viên trí tại nhân hoàng, tương lai sợ vô tâm cũng vô lực quá nhiều nhúng tay trong giáo cụ thể sự vụ. Trải qua chuyện này, nhân giáo thân truyền đệ tử bên trong, danh vọng cùng quyền nói chuyện, lúc này lấy ngươi vi tôn. Bá hoàng vốn là thông minh quả quyết hạng người, nghe thấy lời ấy, lập tức cảm thấy có lý. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, không do dự nữa, lúc này tế ra tự thân ôn dưỡng nhiều năm phủ tang thần một chi luyện bảo kiếm. Hiên Viên sư đệ, vi huynh đến giúp ngươi. Bá hoàng thét dài một tiếng, thân kiếm chạy xuôi thuần chính thái dương chân hỏa khí tức. Kiếm quang như đại nhật tuần tra, ngang nhiên gia nhập chiến đoàn, cùng Hiên Viên thất tinh kiếm quang hợp lực, mạnh mẽ chạm tại Càn Khôn Đồ phía trên. Bá hoàng tu vi đã gần đến chuẩn thánh, thực lực vốn là hơi thắng Huyền Đô, giờ phút này cùng Hiên Viên liên thủ, Huyền Đô bỗng cảm giác áp lực như núi. Ầm ầm, Càn Khôn Đồ biến thành tiểu thế giới hư ảnh kịch liệt chấn động, quang hoa loạn chiến, bị cái này hợp lực một kích sinh sinh đánh lui. Huyền Đô thân hình lui lại mấy bước, sắc mặt một hồi thanh bạch. Bá hoàng cầm kiếm đi vào Hiên Viên bên cạnh thân, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Huyền Đô, nói rằng: "Sư minh, nhân tộc nội bộ sự tình, lẽ ra phải do tương lai nhân hoàng Hiên Viên sư đệ quyết đoán. Sư minh đã trợ sư tôn bình định đại cục, an tâm quan sát liền có thể, chớ có rét lạnh nhân tộc chi tâm, cũng đã thương tình đồng môn." Huyền Đô nhìn xem đứng sóng vai Hiên Viên cùng Bá hoàng, trong lòng biết ưu thế đã mất, lại kiên trì xuống dưới sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó xử. Huyền Đô sắc mặt biến huyễn mấy lần, không nói một lời thu hồi Càn Khôn Đồ, yên lặng lui đến một bên, xem như chấp nhận trước mắt cục diện. Hiên Viên thấy thế, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn quay người, đối với Bá hoàng trịnh trọng không người làm một đại lễ: "Hiên Viên, đa tạ nhị sư minh bên vực lẽ phải, hết sức giúp đỡ." Bá hoàng có chút những người, thu bán lễ, đưa tay đỡ dậy Hiên Viên, hòa nhã nói: "Sư đệ không cần đa lễ. Ngươi là nhân tộc chi tâm, thiên địa chứng giám, vi huynh lẽ ra nên tương trợ." Giải trừ lớn nhất nội bộ trở ngại, Hiên Viên lúc này mới đi hướng trọng thương thoại nhân thị, ánh mắt phức tạp thần nông cùng đông đảo Liệt Sơn bộ lạc trưởng lão cùng chiến sĩ. Nhìn qua trước mắt vị này khí độ rộng lớn, nhân đức gồm nhiều mặt tuổi trẻ thủ lĩnh, thoại nhân thị trong thoáng chốc, dường như thấy được ngày xưa vị kia giống nhau tại Đại La Kim Tiên thời kỳ, liền một lòng vì nhân tộc buôn ba, bảo vệ tộc nhân hoàng thiên thị thân ảnh. Mặc dù chiến bại, nhưng là thoại nhân thị thấy được nhân tộc truyền thừa bất diệt nhân đức tinh thần, không khỏi lệ nóng doanh trọng. Thoại nhân thị đứng thẳng người, đối với Hiên Viên, trịnh trọng chắp tay: "Lão hủ thoại nhân thị, cảm ơn Hiên Viên thủ lĩnh nhân công giết, nhân đức chi lượng. Thủ lĩnh hôm nay gây nên, không thẹn nhân tộc, nên được nhân hoàng chi vị." Theo nhân tộc nhất đức cao vọng trọng đại trưởng lão thoại nhân thị công khai tỏ thái độ tán thành, bên cạnh Hữu Sảo thị, Chi Y thị chờ may mắn còn sống sót nhân tộc đại la trưởng lão, cũng nhao nhao mặt lộ vẻ cảm khái cùng tin phục chi sắc, đối với Hiên Viên không mình hành lễ, biểu thị ra quý tâm. Thần nông nhìn một màn trước mắt, trong lòng cuối cùng một tia không cam lòng cũng hóa thành thoải mái. Được làm vua thua làm giặc, hắn thua tâm phục khẩu phục, không chỉ có thua ở thực lực cùng duy trì bên trên, càng thua ở lòng dạ cùng cách cục. Hắn tiến lên một bước, đối Hiên Viên thản nhiên nói: "Huynh trưởng, Liệt Sơn bộ lạc nguyện ý nghe theo hiệu lệnh, uy thuận có gấu." Hiên Viên nghe vậy, lập tức tiến lên đỡ lấy thần nông hai tay, khẩn thiết nói: "Hiền đệ cớ gì nói ra lời ấy? Người ta huynh đệ tranh chấp, không phải là thù riêng. Thiên hạ nhân tộc vốn là một nhà, sao là quy thuận mà nói? Sau này, người ta làm đồng tâm hiệp lực, trung hưng nhân tộc." Hiên Viên lần này không có chút nào người thắng tiêu căng, chỉ có bao dung cùng chân thành lời nói, như là dòng nước ấm, trong nháy mắt hòa tan tất cả Liệt Sơn bộ lạc người sống sót trong lòng cuối cùng ngăn cách cùng sợ hãi. Đa tạ huynh giải. Hiên Viên thủ lĩnh đại đức. Theo thần nông lời nói, bất luận là nguyên bản hữu hùng bộ lạc chiến sĩ, vẫn là vừa mới kinh nghiệm huyết chiến Liệt Sơn bộ lạc tàn quân, thậm chí đến đây trợ trận Hiên Viên thần nông hai người nhân tộc các bộ đại biểu, đều nhao nhao hướng về giữa sân vị kia tắm rửa tại trời chiều dư huy dưới tuổi trẻ thân ảnh, xuất phát từ nội tâm không mình hành lễ, như núi kêu biển gầm ủng hộ thanh âm, vang vọng trục lộc chi dã. Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 187, Viêm Hoàng Liên Minh, cô đơn thượng thanh. Chương 187, Viêm Hoàng Liên Minh, cô đơn thượng thanh. Theo trục lộc chi tranh hết thể đều kết thúc, mấy vị đến đây chấn trận hoặc âm thầm chú ý đại năng cũng lần lượt rời đi. Huyền Sóc cùng Bạch Trạch thấy đại cục đã định, lại không biến cố, liền cùng nhau quay trở về thiên đỉnh. Không lâu sau đó, thiên ngoại hỗn độn bên trong, Hình Thiên cùng Hạo Thiên, Giao Chỉ Thánh Nhân Giao Phong cũng đã phân ra kết quả. Lấy Tam Thi Chi Đạo Tân Tấn thành Thánh Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, cho dù hai người hợp lực, tại không nhận thiên địa áp chế hỗn độn bên trong, cũng cuối cùng không địch lại lấy pháp tắc chứng đạo Hình Thiên. Hai người chưa từng bị thương nặng, an ý kết thúc tranh đấu, lặng yên quay trở về Ngọc Kinh Thiên Cung, không còn hỏi đến trục lộc đến tiếp sau. Hình Thiên thì nên ngang lần nữa giáng lâm tại trục lộc trên chiến trường. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, Huyền Đô, Bá Hoàng, Hiên Viên bọn người ở giữa kia vi diệu không khí khẩn trương còn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng hắn cũng không điểm phá, đối trận kia nhân giáo nội bộ đệ tử tranh chấp không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn rơi vào bị đám người chen chúc Hiên Viên trên thân. Hiên Viên, nhân tộc phân tranh đã bình, ngươi thân có nhân đức chi tâm, đây là đại thiện. Không sai, ngươi biết được, thượng cổ tiên hoàng Thái Hạo, địa hoàng Hoàng Thiên Thị, đăng lâm hoàng vị thời điểm, đều có hôn nguyên kim tiên đạo hạnh, mới có thể gánh chịu khổng lồ nhân tộc khí vận, cùng thiên địa cộng minh. Ngươi bây giờ tu vi, còn không đủ để cùng nó sánh vai, cũng khó chân chính gánh chịu hoàn chỉnh nhân hoàng chi trọng trách. Hiên Viên nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, biết được Hình Thiên lời nói không hoa. Hắn cung kính hành lễ, sư thúc dạy bảo, Hiên Viên ghi nhớ. Không biết sư thúc chi ý là. Hình Thiên tiếp tục nói, chờ ngươi chuyên cần không ngừng, đột phá tới hôn nguyên kim tiên chi cảnh, đến lúc đó, ta tự sẽ tại Thái Sơn chi đỉnh, thiết đàn cáo thiên, đi chính thức phong thiện đại điện, sắc phong ngươi là chân chính nhân tộc chi hoàng. Hiên Viên, ổn thỏa kiệt lực tu hành, không phụ sư thúc cùng nhân tộc kỳ vọng. Hiên Viên trịnh trọng đồng ý như thế thuận tiện. Giao phó xong, Hình Thiên không còn lưu thêm, cùng thẳng đến lặng chờ ở bên Khôn Nguyên liếc nhau, hai người liền hóa thành lưu quang, rời đi trục lộc, một cái trở về bản cổ thần điện phục mệnh, một cái trở về Thủ Dương Sơn tiếp tục tiềm tu. Theo các đại năng rời đi, tràn ngập tại trục lộc chiến trường thượng không cuối cùng một tia túc sắt cùng uy áp cũng chậm rãi tan đi. Tại Hiên Viên thôi thúc giới, nguyên bản đối lập Hữu Hùng bộ lạc cùng Liệt Sơn bộ lạc chính thức hợp hai là một, ngưng tụ thành một cái càng cường đại hơn, thống nhất nhân tộc hạch tâm thế lực. Hiên Viên bị cùng đề cử là liên minh tối cao thủ lĩnh, mà hắn cũng hiện ra phi phàm lòng dạ, lực bài chúng nghị, chính thức sắc phong em trai thần nông là liên minh bộ thủ lĩnh, địa vị tôn sùng, trung trưởng đại quyền. Đối với Hiên Viên quyết định này, Thái Thanh cũng không ngăn cản, tự mất đi tam thanh hóa thân một phút này, Thái Thanh đạo nhân đối với Hiên Viên phải trang độc tài đại quyền, đã không có bao lớn chấp nhiệm. Nữ hoa thấy thần nông có thể bảo toàn cũng vẫn chức vị cao, bất mãn trong lòng giảm xuống lựa chọn ngầm đồng ý từ đó, Hiên Viên cùng thần nông chuyện này đối với từng sử dụng bạo lực huynh đệ, chân chính làm được đồng tâm hiệp lực. Hiên Viên chủ ngoại, phụ trách chính phạt, xây dựng chế độ, lễ pháp chờ hùng vị sự vụ. Thần nông chủ nội, chuyên chú làm nông, y dược, dân sinh chờ cụ thể quản lý. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đem liên minh quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Bởi vì Hiên Viên cùng thần nông đều là thuần khiết nhân tộc huyết mạch, không có chút nào tranh luận, thêm nữa hai người chắc tuyệt công tích cùng nhân đức chi phối, cấp tốc thắng được toàn thể nhân tộc rộng khắp tán đồng cùng chân thành tình yêu. Thời gian dần trôi qua, nhân tộc bên trong bắt đầu tôn xưng Hiên Viên là hoàng đế, tôn xưng thần nông là viêm đế. Nguyên bản bộ lạc tên giảm đi, cái này từ bọn hắn lãnh đạo, dung hợp vô số nhân tộc bộ lạc được xưng là Viêm Hoàng Liên Minh. Tại hoàng đế cùng viêm đế cộng đồng cố gắng hạ, hồng hoang đại địa nhân tộc kết thúc lâu dài phân liệt cùng bên trong hao tổn, khí vận không còn phân tán tiêu hao, mà là hướng phía một cái cùng chung mục tiêu mạnh mẽ hội tụ, phát triển. Nhân tộc văn minh nên đón một cái nhanh chóng phát triển thời kỳ bằng son. Một ngày này, nữ hoa đúng hẹn đi tới Đông Hải Kim Ngao đảo Bích Du Cung. Thượng Thanh đạo nhân sớm đã lui tả hữu, tự mình đem nữ hoa đón vào đại điện. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn phất tay tế ra sơn hà xã tắc đồ, bức tranh hư ảnh bao phủ toàn bộ Bích Du Cung chủ điện, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài tất cả gió xét, bảo đảm hai người trò chuyện tuyệt đối bí ẩn. Ngồi xuống về sau, nữ hoa cũng không nhiều làm hàn huyên, trực tiếp thực hiện hứa hẹn, đem ngày đó hỗn độn bên trong, Thái Thanh đạo nhân bị buộc ra ba bộ hóa thân, trong đó hai cố cùng ngọc thành. Thượng Thanh bản nguyên khí tức cơ hồ đồng nguyên tương tình, từ đầu chí cuối, cẩn thận không bỏ sót địa đạo ra. Kia hai cỗ hóa thân, mặc dù lấy Thái Thanh pháp lực hiển hóa, không sai hoạch tâm đạo vận, rõ ràng nguồn gốc từ hai vị đạo hữu căn bản. Nay sợ không phải đơn giản hóa thân thần thông, quả thật đánh cắp huynh đệ bản nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nữ hoa đem chính mình suy đoán tổng kết nói rằng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng từng chữ như truy. Thượng Thanh đạo nhân sau khi nghe xong, sắc mặt đông nhiên biến xanh xám, quanh thân nguyên bản hiển hòa trận đạo khí tức mơ hồ nổi lên sắc bén chi ý, nhưng cũng không lập tức phát tác hoặc nhiều lời. Trầm mặc một lát, Thượng Thanh nhìn về phía Nữ Hoa, hỏi: "Việc này, không biết Nữ Hoa đạo hữu có thể từng cáo chi ta nhị huynh Ngọc Thanh?" Nữ Hoa lắc đầu, nói rằng: "Ta từng đưa tin Ngọc Thanh đạo hữu, nói cùng có quan hệ hắn cùng Thái Thanh bản nguyên bí mật, không sai Ngọc Thanh đạo hữu dường như cũng không cảm thấy hứng thú, trực tiếp từ tuyệt." "Không có hứng thú?" Thượng Thanh đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, nhai nuốt lấy bốn chữ này, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. "Còn mời đạo hữu tạm thời bảo thủ này bí mật, chớ có quá độ lộ ra." Thượng Thanh đối Nữ Hoa trịnh trọng nói rằng, ngữ khí mang theo khẩn cầu. "Việc này liên quan đến Tam Thanh căn bản, như huyên náo xôn xao, đem hoàn toàn không cách nào bắt hồi. Ta đã cáo chi với ngươi, việc này liền cùng ta lại không liên quan. Xử trí như thế nào, là đạo hữu huynh đệ ở giữa sự tình." Nói xong, Nữ Hoa đứng dậy hóa thành một đạo tạo hóa thanh quang, rời đi Kim Ngao đảo. Đưa tiện Nữ Hoa, Bích Du cung đại điện bên trong chỉ còn lại Thượng Thanh đạo nhân một người. Sơn Hà xã tắc đổ vẫn như cũ bao phủ, trong điện bầu không khí lại so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Thượng Thanh cũng không lập tức triệt hồi pháp bảo, mà là một mình tính toán, đem quá khứ đủ loại sâu chối lên, tinh tế suy tư, theo ngày xưa Tam Thanh cộng đồng nâng đỡ nhân tộc, càng về sau Thái Thanh cùng Ngọc Thanh bởi vì lý niệm cũng hợp, tại Thiên Đình sự tình bên trên tan rã trong không vui, quan hệ dần dần từng bước đi đến. Lại đến lần này, đối mặt Nữ Hoa lộ ra như thế bí ẩn động trời, Ngọc Thanh lại biểu hiện ra không có hứng thú dị thường thái độ, chân tướng đã nổi lên mặt nước, Nhị huynh, hắn đã sớm biết được. Thượng Thanh trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng hiểu rõ. Ngọc Thanh tiên tôn chấp trưởng bộ phận Thiên Đạo quyền bính, đối đại huynh Thái Thanh bí mật có chỗ phát giác cũng không kỳ quái, mà hắn lựa chọn giấu giếm, chưa từng đối với mình cái này tam đệ lộ ra mảy may, đây là vì cái gì? Thượng Thanh trong lòng nổi lên nồng đậm thất vọng cùng tự giễu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện, trước nhìn về phía Thủ Dương Sơn phương hướng, thấy lại hướng Côn Luân Sơn phương hướng. Trầm mặc thật lâu, Thượng Thanh đạo nhân trong mắt cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất. Hắn tâm niệm khẽ động, thân ảnh tự Bích Du cung bên trong biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên ngoài. Hắn muốn như thường ngày giống như trực tiếp tiến vào, lại ngạc nhiên phát hiện, Ngọc Hư cung bên ngoài bao phủ một tầng vô hình lại cứng cỏi vô cùng thiên đạo chi lực, đem hắn vị này cùng là thánh nhân đệ đệ ngăn cản ở ngoài cửa. Thượng Thanh đạo nhân đứng ở trước cửa cung, cũng không lên tiếng kêu cửa, cũng không cưỡng ép xung kích, chỉ là lặng lặng đứng đấy, sắc mặt trầm tĩnh như nước, không người có thể biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang vì tọa hạ hai vị tu vi đã đạt đại La Kim Tiên đỉnh phong đệ tử, Nam Cực Tiên Ông cùng Đế Thần giảng giải đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên Ngọc Thanh Diệu Pháp. Tâm hắn có cảm giác, thánh niệm vi động, liền biết được ngoài cung lặng yên mà tới Thượng Thanh, cùng cái kia không giống bình thường trầm mặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo thanh âm có chút dừng lại, lập tức đối tọa hạ hai vị đệ tử lạnh nhạt nói: "Hôm nay liền đến đây, hai người các ngươi lại xuống dưới, hào hào thể ngộ." Nam Cực Tiên Ông cùng Đế Thần mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều, cần tuân lão sư pháp chỉ. Sau đó yên lặng thối lui ra khỏi đại điện. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt: "Xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép." Chương 188, hai thanh thổ lộ tâm tình, Nguyên Thủy quyết định. Chương 188, hai thanh thổ lộ tâm tình, Nguyên Thủy quyết định bảo đi. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản thanh âm truyền ra, đồng thời bao phủ đại điện tầng kia thiên đạo chi lực lặng yên tán đi. Thượng Thanh đạo nhân mặt không biểu tình, chậm rãi bước vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân sàng, thánh mắt thâm thúy, đã theo Nữ Hoa đưa tin, Thượng Thanh giờ phút này lặng yên tới chơi bên trong, mơ hồ đoán được nguyên do, Nữ Hoa có lẽ đã xem Thái Thanh chi bí, cáo chi Thượng Thanh. Tam đệ mời ngồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí không thay đổi, vung tay lên, một phương thanh tịnh bổ đoàn phù hiện ở bên cạnh. Thượng Thanh nhưng lại chưa ngồi xuống, nói rằng: "Không cần, ta này đến chỉ vì một chuyện hỏi thăm nhị ca." Nhị đệ thỉnh giảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết nghe lời phải. Đại huynh kia nhất khí hóa tam thanh phương pháp, đánh cắp ta cùng nhị ca chi bản nguyên, việc này nhị ca phải chăng đã sớm biết? Thượng Thanh thanh âm nghe không ra hỉ nộ. "Là." Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời gọn gàng mà linh hoạt, chỉ có một chữ, lại ngồi vững Thượng Thanh xấu nhất phỏng đoán. Đã như vậy, Thượng Thanh thanh âm đột nhiên đề cao bà phần: "Nhị ca vì sao không cáo chi tại ta? Chúng ta huynh đệ hai người có thể cùng đi tìm đại huynh, đem việc này nói tinh tường minh bạch." Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt bình tĩnh như trước, hỏi ngược lại: "A, tam đệ coi là thật đem này tầng giấy cửa sổ hoàn toàn xuyên phá, bản cổ tam thanh còn có thể là tam thanh sao?" Thượng Thanh nói: "Vì sao không thể? Đại huynh bất luận ra ngoài loại nào nguyên do, đi này không làm tiến hành, chỉ cần hắn nguyện quy về bản nguyên, cũng hướng chúng ta giải thích do nguyên do, ta bằng lòng chuyện cũ sẽ bỏ qua, vẫn như cũng nhận hắn người huynh trưởng này." Tam đệ cũng là rộng rãi: "Bất quá, ngươi đem việc này nghĩ đến quá mức đơn giản. Đại huynh là người, người ta đều tin tưởng, từ trước công vu tâm kế, như mô màn trướng, bố cục sâu xa. Việc này đã xảy ra, liền không dễ dàng có thể giải. Nếu ta chờ không nói ra, duy trì mặt ngoài hòa thuận, chúng ta bên ngoài vẫn như cũng là tam thanh một thể, đồng khí liên chi. Như hoàn toàn bị mặt, tam thanh chi danh, tình huynh đệ, liền thật muốn chấm dứt. Dù vậy, kia đến cùng liền đến cùng. Tính toán như thế huynh đệ bản nguyên, như vậy huynh đệ, không cần cũng được." Thượng Thanh chém đinh chặt sắt nói. Ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Tam đệ, ngươi thật sự cho rằng Tam Thanh nếu không lại là Tam Thanh, ngươi còn có thể Đông Hải như thế tiêu diêu tự tại sao? Nhị ca lời ấy ý gì? Thượng Thanh cao mày, chúng ta ba người đi đều là thế giới chứng đạo con đường, thực lực vốn cũng không cùng cùng giai pháp tắc chứng đạo hạng người. Một khi Tam Thanh sụp đổ, chúng ta độc thân thực lực tại chư thánh bên trong, chỉ sợ cũng liền so cây kia cơ bất ổn, công đức thành thánh tiếp dẫn, chuẩn đề hơi mạnh hơn một chủ. Về phần Tân Tấn Hình Thiên, mặc dù mới vào thánh cảnh, yếu tại chúng ta, nhưng đứng sau lưng Đế Giang cùng Minh Hạ, thánh nhân chi tranh như thế nào tăng cốc? Nếu không có đầy đủ thực lực cùng ỷ vào, chính là từng bước khó đi. Tam Thanh ít ra tại ngoài sáng bên trên như cũ hợp lực, tại Hồng Hoang bên trong chính là một cỗ không người dám tùy tiện trêu chọc thế lực. Nhưng nếu bị còn lại thánh nhân biết được chúng ta đã nội chiến, mỗi người một ngả tam đệ, ngươi trước tạm ngẫm lại Đông Hải chi địa vị kia. Ai Trúc Long bây giờ đã là Hỗn Nguyên Đại La Tam trọng tiên, kiêm là Lôi Đình Ma Thần, nếu không phải cố kỵ Tam Thanh chi danh, ngươi Kim Ngao đảo bích du cùng, chỉ sợ sớm đã bị hắn Hỗn Độn Thần Lôi lập đi lặp lại tẩy lễ. Thượng Thanh đạo nhân tinh tế phẩm bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, hoàn toàn chính xác, nếu không có Tam Thanh một thể mặt này đại kỳ uy hiếp, chỉ bằng vào mình cùng Tiệt Giáo, xác thực khó mà chống lại Trúc Long cái loại này uy tín lâu năm thánh nhân. Ngươi ngày xưa điều động Tiệt Giáo đệ tử tiến về trục lộc, đối phó đại huynh, nhúng tay nhân hoàng chi tranh, Trúc Long sợ đã sinh lòng lo nghĩ. Cho nên, Tam đệ, ngươi hôm nay không nên lặng yên tới chơi. Ngươi làm gióng trống thua chiêng đến ta Côn Luân Sơn, cùng ta cùng ngồi đàm đạo, hiện lộ rõ ràng huynh đệ hòa thuận tình nghĩa, nhường Hồng Hoang chúng sinh, nhất là nhường một ít có lòng người nhìn thấy, Tam Thanh vẫn như cũ cùng tiến cùng lui. Nghe vậy Thượng Thanh đạo nhân trầm mặc thật lâu, trong lồng ngực lửa giận chưa tắt, lại bị hiện thực cùng lợi hại dội lên một chậu nước đá. Hắn rốt cuộc hiểu rõ nhị huynh một mực giấu giếm thâm ý không phải là vì tình nghĩa huynh đệ, mà là vì tại thánh nhân bắt dịch bên trong, duy trì một cái liên minh chi tượng. Cái này chân tướng, so biết được bị đại huynh đánh cắp bản nguyên, càng làm cho hắn cảm thấy một loại sâu sắc bi ai cùng bất lực. Nhị ca quả nhiên làm mưu tính sâu xa, tam đệ thủ giáo. Thượng Thanh đạo nhân mở miệng lần nữa. Bất quá, việc này ta nếu không thể ở trước mặt cùng đại huynh nói tình tưởng minh bạch, ta tâm cuối cùng khó có thể bình an. Đã nhị ca lễ tạ thần xưng ta một tiếng tam đệ, như vậy, liền mời nhị ca cùng ta cộng đồng tiến về Thủ Dương Sơn, đem lần này nhân quả hoàn toàn kết. Bất luận chuyến này về sau, Tam Thanh hợp hay tan, là tụ là cách, ta đều nhận. Lập tức Thượng Thanh ánh mắt như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy mắt, muốn tìm kiếm một cái đáp án cuối cùng, cũng tìm kiếm một phần đến từ huynh đệ duy trì. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng phi tốc cân nhắc, mất đi điểm này bản nguyên cũng không lung lay hắn căn cơ, hắn hôm nay chỉ muốn giữ gìn tự thân chỗ chấp trưởng thiên đạo quyền bính cùng trật tự. Với hắn mà nói, cùng Thái Thanh duy trì một loại vi diệu mặt ngoài cân bằng, có lẽ là có lợi nhất, đã có thể mượn Tam Thanh chi danh uy hiếp ngoại địch, lại có thể tránh cho tự thân bị Thái Thanh tranh đoạt nhân đạo khí vận tiến hành kéo vào không thể dự báo tranh đấu. Tam đệ tự hành tiến về liền có thể. Ta sẽ không đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Thượng Thanh đạo nhân nghe vậy, trong mắt cuối cùng một tia kỳ vọng quang mang cũng ảm đạm đi, thay vào đó là một loại gần như cố chấp quyết tuyệt. Nhị ca khăng khăng như thế, là muốn cho chúng ta ba người duy trì loại này xấu hổ mà dối trá cân bằng. Nhưng ta hôm nay chỉ hỏi nhị ca một câu, nhị huynh trong lòng phải chăng còn tán thành Tam Thanh chi danh? Thượng Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu là còn tán thành, ta liền cùng nhị ca cùng đi Thủ Dương. Nếu là không muốn đi, vậy liền tính toán. Ta hôm nay liền một mình tiến về Thủ Dương Sơn, cùng Thái Thanh hoàn toàn kết việc này. Nói xong, Thượng Thanh đạo nhân ánh mắt sáng ngời, chờ đợi Ngọc Thanh cuối cùng quyết đoán. Bàn cổ Tam Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trả lời ngay, có chút nhắm mắt, trong miệng thấp giọng tái diễn bốn chữ này, phản phất tại phẩm vị trong đó chịu nặng phân lượng cùng phía sau liên lụy vô số nhân quả, khí vận cùng lực uy hiếp. Tam Thanh chi danh không chỉ là một cái xưng hào, nó là một cái biểu tượng, là Hồng Hoang đứng đầu nhất thánh nhân đoàn thể danh hào, là đủ để cho Trúc Long, Đế Giang trở đỉnh tiêm tồn tại đều cẩn thận trọng khảo lượng uy hiếp lực lượng. Như giờ phút này cùng Thượng Thanh cùng đi, chính là hoàn toàn cùng Thái Thanh nạp bài, như xử lý không tốt, Tam Thanh một thể chi danh, sợ sắp chỉ còn trên danh nghĩa, tầng kia cực kỳ trọng yếu uy hiếp áo ngoài cũng sẽ tùy theo vỡ tan. Mà đã mất đi tầng này áo ngoài, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa có niềm tin tuyệt đối, có thể một mình đối mặt Trúc Long hoặc là Đế Giang. Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi và hại cân nhắc, trong nháy mắt bằng nghiệm. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia trưởng khống tiên đạo đôi mắt chỗ sâu hiện lên phức tạp cùng bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía trước mắt này cá tính tình cương trực tam đệ, biết hôm nay nếu không ứng tam đệ một người tiến về, chắc chắn sẽ là một trận náo kịch, Tam Thanh chi danh chỉ sợ thật sự muốn hủy. Cũng được, tam đệ đã khăng khăng như thế, chúng ta liền giải quyết việc này. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết nhanh tiết đấu bạo trường ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 189, Côn Luân tụ họp, lại đến không chu toàn. Chương 189, Côn Luân tụ họp, lại đến không chu toàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy, hơi chút trầm âm, lại tiếp tục mở miệng nói, chúng ta huynh đệ ba người, dù sao đồng xuất thế tại Côn Luân. Nếu như thế, không bằng từ ta truyền thư một phòng, mời đại huynh đến đây cái này Ngọc Hư cùng một lần, tại Côn Luân chi địa cùng bàn việc này. Cũng miễn đi bốn ba, tam đệ nghĩ như thế nào? Thượng Thanh đạo nhân nghe vậy, làm sơ suy nghĩ, gật đầu nói, có thể. ta làm cùng nhị ca cùng mời.
Thiện.
Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp ứng.
Lập tức, hắn cùng Thượng Thanh đạo nhân đồng thời hiện hóa thánh nhân thần niệm, hóa thành hai đạo réo rắt phù chiếu, vượt qua hư không, thẳng hướng Thủ Dương Sơn mà đi, ý nghĩa giản lược, mời Thái Thanh đến đây Côn Luân Ngọc Hư cùng một lần. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung bên trong. Thái Thanh đạo nhân tiếp vào cái này đồng thời đến từ Côn Luân thánh nhân đưa tin. Nên tới, cuối cùng tránh không xong. Thái Thanh đạo nhân vẫn như cũ trên mặt không vui không buồn, chỉ có đầm sâu giống như bình tĩnh. Sau một khắc, hắn thân ảnh đã biến mất tại Bát Cảnh Cung, lại xuất hiện lúc đã lặng yên không một tiếng động đứng ở Côn Luân Sơn bên ngoài, lặng chờ thông truyền, cũng không tiện nhập. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thượng Thanh đạo nhân cảm giác được Thái Thanh đã tới ngoài núi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối ngoài điện đứng hầu Bạch Hạc đồng tử dặn dò nói, "Bạch Hạc, lại đi ngoài núi, nên ngươi đại sư bá vào cung, cần tuân lão gia pháp chỉ." Bạch Hạc đồng tử lĩnh mệnh, vỗ cánh bay ra Ngọc Hư Cung, không bao lâu liền dẫn Thái Thanh đạo nhân đi vào ngoài cửa cung. "Sư bá, Ngọc Hư Cung tới, đệ tử cáo lui." Bạch Hạc đồng tử cung kính sau khi hành lễ, liền tự hành lui ra. Thái Thanh đạo nhân khẽ bước cẩm, lập tức cất bước vào kia đã mở rộng cửa cung. Bước chân hắn mới vừa vào, sau lưng kia hai phiến khắc rõ thiên đạo phủ văn cửa cung liền vô thanh vô tức chăm chú khép kín. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm vừa động, mênh mông thiên đạo chi lực lan tràn ra, tại Ngọc Hư Cung bên ngoài thiết hạ trùng điệp vô hình cấm chế, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, bảo đảm hôm nay lời tuyên bố tuyệt không tiết ra ngoài mà lo lắng. Thái Thanh đạo nhân đối đây hết thảy phảng phất giống như không thấy, vẻ mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Đối với trong điện ngồi ngay ngắn hai vị huynh đệ lạnh nhạt mở miệng, hai vị hiền đệ gần đây vừa vặn rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không biểu tình trả lời, có tốt. Thượng Thanh đạo nhân lại không một chút hàn huyên chi ý đại huynh, kia nhất khí hóa tam thanh chi thuật, đánh cắp ta cùng nhị ca bản nguyên sự tình, nữ hoa đã toàn bộ cáo chi tại ta. Hôm nay, ta chỉ hỏi đại huynh một câu, là, cũng không phải. Thái Thanh đạo nhân nghe xong, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn chi sắc, lộ ra một tia quả là thế thoải mái, bình tĩnh đáp, là, thật là như thế. Thượng Thanh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, tức giận bừng bừng phân chấn, hắn cưỡng chế hỏa khí, trầm giọng nói, đại huynh, hôm nay ta còn tôn xưng ngươi một tiếng đại huynh. Bất luận ngươi khi đó là ra ngoài như thế nào mục đích, đi này không làm tiến hành. Chỉ cần hôm nay ngươi nguyện đem bản nguyên trả lại, này đoạn nhân quả, ta nguyện xóa bỏ. Chúng ta hai người vẫn như cũng là huynh đệ. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn dù chưa mở miệng, nhưng cũng khẽ bước cằm, cho thấy cùng Thượng Thanh nắm giống nhau thái độ. Đối với Thái Thanh mà nói, đây là bảo toàn tam thanh chi danh cùng tình cảm cơ hội tốt nhất. Thái Thanh đạo nhân nhìn xem hai vị đệ đệ, trong mắt lộ ra một tia động dung, nhưng lập tức hóa thành càng sâu bất đắc dĩ cùng đắng chát, hắn thở dài một tiếng, hai vị hiền đệ khoan dung độ lượng rộng lượng, đáng tiếc, kia hai cô ẩn chứa các ngươi bản nguyên hóa thân, bây giờ đã không tại ta trong tay. Cái gì? Thượng Thanh đạo nhân đột nhiên đứng lên, quên thân trận ý cơ hồ mất khống chế. Đại huynh lời ấy ý gì? Chẳng lẽ không muốn trả lại, dùng cái này qua loa tắc trách? Không phải là qua loa tắc trách. Thái Thanh đạo nhân lắc đầu, ngữ khí trầm trọng mà sắp tới ngày xảy ra sự tình, bao quát đế giang lấy không động ấn cùng phong sắc nhân hoàng làm điều kiện, cưỡng ép tác đi kia ba bộ hóa thân trước sau trải qua, kỹ càng nói ra. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thượng Thanh, nói rằng, nếu không phải dùng cái này một cái giá lớn, đổi lấy đế giang duy trì, Huyền Thiên, Minh Hà thậm chí Khôn Nguyên, Huyền Sóc, há lại sẽ trợ hiên viên đóng đô nhân hoàng. Hai vị hiền đệ, trong đó lợi hại, các ngươi là có thể minh bạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, mà Thượng Thanh đạo nhân cũng đã giận không kìm được, hắn chú ý tiêu điểm trong nháy mắt theo Thái Thanh trên thân chuyển đi, đế giang, hắn dám như thế đối đãi cùng là bản cổ chính tông chúng ta, cưỡng đoạt bản nguyên hóa thân, đây là vô cùng nhục nhã. Chúng ta trước mắt hướng bản cổ thần điện, hướng hắn đòi một lời giải thích. Thái Thanh đạo nhân lập tức quên can, tam đệ chậm đã. Đế giang bây giờ tu vi sâu không lường được, địa đạo quyền bính ra thân, vũ tộc thế lớn, giờ phút này tiến đến, chỉ sợ cái gì? Thượng Thanh cắt ngang Thái Thanh lời nói, chúng ta bản nguyên chi vật cùng chúng ta nhân quả chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Như đế giang không cho minh sát thuyết pháp cùng bàn giao, cho dù bởi vậy rơi xuống thánh vị, ta cũng ở đây không tiếc. Thượng Thanh bản tính cương liệt, thiệt giáo giáo nghĩa càng là lấy ra một chút hy vọng sống, há có thể chịu này khuất nhục mà ẩn nhẫn. Nói xong, Thượng Thanh đạo nhân không còn nghe Thái Thanh thuyết phục, quanh thân thanh quang tăng gọn, trực tiếp rời đi Ngọc Hư Cung, cũng không quay đầu lại hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng bỏ chạy. Thái Thanh đạo nhân thấy thế, hơi biến sắc mặt, biết rõ việc này bởi vì mình mà lên, nếu mặc cho Thượng Thanh độc vãng, sợ sinh bất trắc, lúc này cũng hóa thành lưu quang theo sát phía sau. Còn tại trầm tư Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn xem liên tiếp rời đi Thái Thanh cùng Thượng Thanh, cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Bây giờ vẫn là tam thanh một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thượng Thanh như thật cùng đế giang xung đột, hắn cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Rơi vào đường cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể đứng dậy, hóa thành đạo thứ ba thanh quang, đi theo. Sau một lát, khí thế hung hăng Thượng Thanh đạo nhân đã dẫn đầu đến Bất Chu Sơn bên ngoài. Trong lòng của hắn tức giận bốc lên, thánh nhân không để ý cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp lấy thánh nhân chi lực cưỡng ép xông qua bảo hộ sơn môn ngũ hành ngũ phương đại trận, đi vào bản cổ thần điện trước đó. Đại trận bị xúc động, quang hoa chớp loạn, lập tức kinh động đến bản cổ thần điện chỗ sâu, ngay tại bóc ra nhân quả thời khắc mấu chốt đế giang. Ân, xông trận, Thượng Thanh. Chẳng lẽ lại là vì kia mấy cố hóa thân mà đến? Hắn liếc qua bên cạnh lơ lửng, nhân quả chi tuyến đã bị cẩn thận thăm dò bảy thành ngọc thanh, Thượng Thanh hóa thân hư ảnh, hoàn toàn đoạn tuyệt nhân quả ước chừng còn cần 8 vạn năm khoảng chừng. Đế giang suy nghĩ lúc, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh cũng đã đến Bất Chu Sơn bên ngoài. Hai người lại chưa giống Thượng Thanh như vậy lỗ mãng, mà là tại ngoài trận dừng lại. Theo lễ thông truyền, Thái Thanh, Ngọc Thanh, tới chơi, cầu kiến Đế Giang thánh nhân. Đế Giang cảm giác được Tam Thanh đều tới, trong lòng biết việc này không cách nào né tránh. Đế Giang đem hai cỗ hóa thân chuyển di đến thể nội thế giới bên trong, mở ra cửa điện, trước đối bản cổ thần điện bên ngoài thủ vệ Thiên Lang dặn dò nói: "Thiên Lang, đi đem ngoài trận Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị đạo hữu mời tiến đến." Thượng Thanh đạo hữu đã vào núi, liền mời đến điện một lần thôi. Bản cổ thần điện kia dường như tuyên cổ chưa mở nặng nghề cửa đá, tại Thượng Thanh trước mặt từ từ mở ra. Thượng Thanh hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bước vào. Cẩn tuân láo ra pháp chỉ. Ngay sau đó, Thiên Lang thân hình hóa thành một đạo ưu quang, phá không mà đi, xuyên biệt đại trận, cung kính đem Thái Thanh cùng Ngọc Thanh dẫn vào. Làm Thượng Thanh đạo nhân chân chính tiến vào thần điện, nhìn thấy ngồi ngay ngắn một phương bàn đá trước đó Đế Giang lúc, trong lòng kia ý giận ngút trời lại không tự chủ được vì đó trì trệ, thậm chí sinh ra một tia rụt rè cảm giác. Không hắn, Đế Giang quanh thân chạy xuôi khí tức quá mức mênh mông cùng thâm thúy, càng có một cô đến từ đại địa vô thượng uy nghiêm, lặng lặng tràn ngập, để cho người ta không thể không nhìn mà phát khiếp. Đạo hữu mời ngồi. Đế Giang chưa từng đứng dậy, chỉ là tùy ý chỉ trước mặt cổ pháp bàn đá. Thượng Thanh đạo nhân nghe vậy, liền muốn theo lời đã qua. Nhưng hắn bước ra một bước, lại hãi nhiên phát hiện, chính mình dường như biến thành người phàm tục, một bước này, vẹn vẹn bước ra hai thước khoảng cách. Dựa theo này tốc độ, mong muốn đi đến kia bên cạnh cái bàn đá, sợ không phải muốn ngày tháng năm nào. Hừ. Thượng Thanh tức giận trong lòng, biết được đây là Đế Giang có chủ tâm tiến hành. Hắn không còn bảo lưu, quanh thân Hỗn Nguyên Đại La Nhị Trọng Thiên Thánh Nhân uy áp cùng trận đạo pháp tắc toàn lực bộc phát, lần nữa bước ra một bước. Đáng tiếc, kết quả vẫn như cũ, vẫn là hai thước, không nhiều không ít. Mà hắn thánh uy như thế nào hạo đãng, pháp tắc như thế nào huyền diệu, tại cái này bản cổ thần điện bên trong, dường như đều bị một cố vô hình không chất cũng tuyệt đối trí cao lực lượng có hạn chế đồng hóa. Thượng Thanh sắc mặt xanh xám, lại bướng bình tính tình phát tác, không tiếp tục thử nghiệm nữa thi triển thần thông, lại thật như là phàm nhân đồng dạng, từng bước một, cố chấp hướng phía ở giữa thần điện bản đá phương hướng đi đến. Mỗi bước hai thước, chậm chạp lại kiên định. Không bao lâu, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh cũng tại Thiên Lang dẫn dắt hạ, đi tới bản cổ thần điện ngoài cửa, hai người cất bước bước vào. Vừa mới đi vào, bọn hắn liền thấy được phía trước đang lấy chậm chạp mà quái dị tốc độ hành tẩu Thượng Thanh, trong lòng đang tự nghi hoặc. Đợi bọn hắn chính mình cũng bước ra một bước, phát hiện giống nhau chỉ có thể phóng ra hai thước. Bất luận thôi động như thế nào thánh nhân thần thông, thiên đạo chi lực đều không thể cải biến lúc, minh ngộ đây là Đế Giang thủ đoạn, là cái này bản cổ thần điện kèm theo vô thượng quy tắc. Ở chỗ này, trừ phi đạt được chủ nhân cho phép hoặc nắm giữ siêu việt này điện quy tắc lực lượng, nếu không, tất cả ngoại lai tốc độ cùng uy năng khái niệm đều sẽ bị bình thường hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không đổi sắc, Thái Thanh đạo nhân trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hai người không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể như là Thượng Thanh như thế, một bước hai thước, hướng phía kia gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm bản đá phương hướng đi đến. Mà ngồi ngay ngắn bản đá về sau Đế Giang, đối đây hết thảy làm như không thấy. Đa số tâm thần vẫn như cũ đắm chìm ở thể nội thế giới, tiếp tục lấy tinh diệu nhân quả phát tác, một tia bóc ra lấy kia hai cổ hóa thân bên trên còn lại nhân quả sợi tơ, kiên nhẫn chờ đợi ba vị này khách không mời mà đến, đi vào trước mặt hắn. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 190, nữ hoa nghi hoặc, đế nữ xuất trinh. Chương 190, nữ hoa nghi hoặc, đế nữ xuất trinh. Tam Thanh cùng nhau đều tới Bất Chu Sơn, cái loại này động tĩnh tự nhiên không cách nào giấu giếm được Hồng Hoang bên trong cái khác thánh nhân cảm giác. Phượng Đế Sơn bên trong, nữ hoa từ ngày đó theo Bích Du cung trở về, liền một mực âm thầm chú ý Tam Thanh đến tiếp sau động tĩnh. Nhưng mà, sự tình phát triển cũng không như nàng dự đoán như vậy. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh bởi vì bản nguyên sự tình hoàn toàn trở mặt thành thù. Tương phản, bọn hắn lại cùng nhau đi Bất Chu Sơn. Cái này khiến trong nội tâm nàng điểm khả nghi mọc thành bụi. Chẳng lẽ lại, ba người bọn họ muốn mời Đế Giang cái này cùng là bản cổ chính tông cường giả, đến vì bọn họ huynh đệ ở giữa khập khiễng chủ trì công đạo, làm chứng. Nữ hoa âm thầm suy nghĩ, cảm thấy khả năng này khá lớn. Đế Giang thực lực siêu nhiên, địa vị đặc thù, nếu do hắn ra mặt điều đình hoặc chứng kiến, có lẽ có thể khiến cho Tam Thanh tại thể diện tình huống hạ giải quyết mâu thuẫn, duy trì mặt ngoài một thể. Nàng đem thánh niệm nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà, tám vạn năm vội vàng mà qua, Bất Chu Sơn phương hướng vẫn như cũ một mảnh yên lặng, Tam Thanh cũng không hiện thân, cũng không có rõ ràng đại đạo chấn động truyền ra. Cái loại này dài dằng dặc mà bình tĩnh chờ đợi, càng làm cho nữ hoa cảm thấy, bọn hắn có lẽ thật tại Đế Giang chủ trì hạ tiến hành một loại nào đó nói chuyện hoặc hiệp nghị. Cũng được, lại xem bọn hắn có thể nói ra cái gì kết quả. Nữ hoa không còn thời điểm gấp chằm chằm Bất Chu Sơn, đem bộ phận lực chú ý một lần nữa nhìn về phía bây giờ Hồng Hoang nhân vật chính, nhân tộc. Ánh mắt rơi vào Đông Hoang đại điện. Bây giờ Viêm Hoàng Liên Minh tại Hoàng Đế Hiên Viên cùng Viêm Đế Thần Nông hợp lực quản lý hạ, uy lực lan xa, đã thành công thống ngự nhân tộc hơn 9 thành rộng lớn khu vực. Liên Nam Hoang đại địa những cái kia nguyên bản thờ phụng địa hoàng hoàng thiên thị cùng hậu thổ đại đế đế giang khu vực, cũng dần dần quy tâm, dung nhập Viêm Hoàng hệ thống bên trong, nhân tộc khí vận trước nay chưa từng có ngưng tụ. Nhưng mà, tại Đông Hoang đại địa góc đông bắc, tiếp giáp Đông Hải chi tần, lại có một mảnh đặc thù khu vực, từ đầu đến cuối như giống như cục đá vô hại, chưa thể bị Viêm Hoàng Liên Minh quang mang hoàn toàn chiếu sáng. Phía khu vực này, thân thụ ngày xưa Thiên Hoàng Thái Hạo nhân yêu hòa thuận lý niệm ảnh hưởng, trường kỳ ở vào nhân yêu hỗn hợp trạng thái. Tháng năm dài đẵng bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc thông hôn hôn huyết, dần dần diễn sinh ra một cái đặc biệt quần thể, dị nhân. Những này dị nhân nhiều hiện ra đầu thú thân người kỳ lạ hình dạng, huyết mạch pha tạp không chịu nổi. Bọn hắn phần lớn chưa thể hoàn mỹ kế thừa nhân tộc trời sinh linh tuệ ngộ tính, cũng không có thể hoàn toàn thức tỉnh yêu tộc cường đại huyết mạch thần thông. Ngược lại lộ ra trí lực rất thấp, ngơ ngơ ngác ngác, tu luyện gian nan. Bởi vậy, bọn hắn dần dần bị ngày càng lớn mạnh, giới hạn rõ ràng nhân tộc chủ lưu xã hội, cùng chú trọng huyết mạch độ tinh khiết yêu tộc chỗ cộng đồng bài xích. Cuối cùng, bộ phận này dị nhân quần thể bị ép theo nguyên bản tụ cư Thái Hành Sơn khu vực biên giới, tập thể di chuyển tới đối lập vắng vẻ, người ở thưa thất Đông Hải Chi Tân, tạo thành một cái cơ hồ ngăn cách bộ lạc, cố thủ lấy bọn hắn đơn sơ cách sống, cực ít cùng ngoại giới qua lại. Mặc dù như thế, trong cơ thể của bọn họ dù sao chạy xuôi bộ phận nhân tộc huyết mạch, tộc quần tồn tại bản thân, ngay tại trong lúc vô hình chiếm cứ cũng phân lưu lấy một bộ phận nhân tộc khí vận. Đối với trí tại thống hợp toàn nhân tộc, hội tụ vô thượng khí vận hiên viên cùng thần nông mà nói, mảnh này ngoài vòng giáo hóa chi địa cùng bọn này đặc thù con dân, là không cách nào coi nhẹ tồn tại. Hai người đều cho rằng, nên nghĩ cách đem bộ phận này dị nhân bộ lạc cũng hoàn toàn dung nhập nhân tộc đại gia đình bên trong, đã có thể hiện lộ rõ ràng nhân đức, cũng có thể thu nạp cuối cùng bộ phận này tản mát khí vận. Thế là, tại đây đủ chuẩn bị cùng sau khi thương nghị, một trận quy thuận hành động bị đưa vào danh sách quan trọng. Một ngày này, hữu hùng thành hạ, chiến kỳ phân phật, quân dung nghiêm túc. Viêm Hoàng Liên Minh quyết định xuất chinh dị nhân chi quốc. Hoàng đế Hiên Viên chi nữ, nữ bạn, tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày mang theo chính là cha kiên nghị cùng quả quyết, được bổ nhiệm làm chủ soái. Viêm Đế thần nông chi nữ, nữ hoa, linh tú thông minh, ánh mắt thanh tịnh, tâm tính nhân hậu, được bổ nhiệm làm phó soái. Hai vị đế nữ gánh vác bậc cha chú kỳ vọng cùng nhân tộc thống nhất sứ mệnh, tại Hiên Viên cùng thần nông tràn ngập tín nhiệm cùng mong đợi ánh mắt nhìn soi mói, xuất lĩnh lấy nhân tộc đại quân chậm rãi xuất phát, hướng phía Đông Hải Chi Tân kia phiến thần bí mà phong bế dị nhân quốc độ xuất phát. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 191, nhân quả kết thúc, bất đắc dĩ rời đi. Chương 191, nhân quả kết thúc, bất đắc dĩ rời đi. Mà tại bản cổ thần điện, đế giang rốt cục đem cuối cùng một tia nhân quả chi tuyến, theo kia hai cấu ngọc thanh, thượng thanh bản nguyên biến thành hóa thân bên trên hoàn toàn bốc ra, chặt đứt. Giờ phút này, cái này hai cỗ hóa thân đã cùng ngọc thanh, thượng thanh lại không nửa điểm bản nguyên liên quan. Mà phía dưới, tam thanh ba vị thánh nhân, vẫn tại lấy kia làm người tuyệt vọng một bước hai thước tốc độ, chậm rãi ở trong thần điện tiến lên. 8 vạn năm qua đi, bọn hắn mà ngay cả 5 ngàn vạn bên trong cũng không từng đi đến, trong khoảng cách bàn đá, vẫn như cũ xa không thể chạm. Đế Giang cảm giác được nhân quả đã xong, liền không còn khó xử. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, phất tay triệt hồi bản cổ thần điện thêm tại tam thanh trên người loại kia kỳ dị áp chế. Hô, tam thanh lập tức cảm giác quanh thân chợt nhẹ, kia như xa vào đầm lầy, thần thông mất hết bị đè nén cảm giác trong nháy mắt biến mất, bên ngông thánh lực một lần nữa trở về trường khống. Cơ hồ không chậm trễ chút nào trệ, ba đạo thanh quang hiện lên, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh thân ảnh đã đoan đoan chính chính ngồi xuống tại bàn đá bên cạnh ba cái bồ đoàn bên trên, cùng Đế Giang đối lập. Ba người cũng không ngôn ngữ, Đế Giang cũng là thần sắc bình tĩnh, dường như vừa rồi kia 8 vạn năm đi từ chưa hề xảy ra. Hắn tiện tay lấy ra 4 cái cổ phát trên đá, để vào vài miếng lóe ra đạo vận lá trà, rót vào giống như tinh hà ngưng tụ linh tuyển. Trong chén chi thủy không cần làm nóng, tự hành diễn hóa sao trời sinh diệt, âm dương luân chuyển chi dị tượng, hương trà cùng đạo vận sẽ lẫn, thấm vào ruột gan, có thể xưng vô thượng diệu thành phẩm. Nhưng mà, giờ phút này tam thanh đều không tâm thưởng thức trà. Vừa rồi kia dài rằng giặc buôn ba cùng thực lực tuyệt đối chính lệnh, đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Nhất là Thượng Thanh đạo nhân, mặc dù bởi vì kiến thức đến Đế Giang sâu không lường được thủ đoạn mà trong lòng nhiều hơn mấy phần khiêm tốn, nhưng mục đích chuyến đi này, hắn nhất định phải đạt thành. Ngồi xuống về sau, Thượng Thanh ổn định tâm thần, trước tiên mở miệng, ngữ khí so sánh với trước khách khí rất nhiều. Đế Giang đạo hữu, người ta đồng xuất bản cổ chính tông, ngược dòng bản đồng nguyên. Hôm nay mạo muội tới chơi, thật là khẩn tình nói bạn, xem ở phụ thần trên mặt mũi, có thể hay không trả lại kia lấy tự ta cùng nhị huynh bản nguyên hóa thân. Đế Giang nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, lạnh nhạt nói, Thượng Thanh đạo hữu lời ấy sai rồi. Kia hai cỗ hóa thân chính là ta cùng Thái Thanh đạo hữu minh mã nơi giao dịch đến, đổi lấy chính là ta lấy không động ấn giúp đỡ môn hạ thành tựu nhân hoàng. Bây giờ giao dịch đã xong, nhân quả thanh toán xong. Hú hồ, bây giờ kia hóa thân phía trên nhân quả đã toàn bộ trừ khử, lại làm sao có tùy tiện trả lại lý lẽ? Nhân quả trừ khử, đây không có khả năng. Thượng Thanh quả quyết không tin, bản nguyên liên lụy, há lại tùy tiện có thể đoạn? Tin hay không, nhìn qua liền biết. Đế Giang cũng không nói nhiều, thiện tay tại bên người hư không một chút. Trong chốc lát, ba bộ khí tức bằng bạc, đạo vận khác nhau hóa thân hư ảnh hiện ra, nhẹ nhàng trôi nổi. Trong đó một bộ chính là trước kia ẩn chứa Thượng Thanh bản nguyên chi khí cốt kia. Thượng Thanh đạo nhân thấy thế, lập tức nín hơi ngưng thần, toàn lực thôi động tự thân thánh đạo bản nguyên, ý đồ cảm ứng, dẫn động kia lẽ gian nên tồn tại, đồng căn đồng nguyên nhân quả liên hệ. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào hành động, thần thức đảo qua cố kia hóa thân, lại như là đảo qua một khối hoàn toàn xa lạ kỳ thạch, lại không nửa phần quen thuộc cùng minh cảm giác, càng không nói đến dẫn xuất nhân quả chi tuyến. Một bên Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù chưa giống Thượng Thanh như vậy vội vàng đến thử, nhưng cũng âm thầm vận chuyển thiên đạo thôi diễn cùng tự thân bản nguyên cảm ứng, tinh tế dò xét. Kết quả cùng Thượng Thanh không khác nhau chút nào, không đâu vết, nhân quả đứt đoạn. Cái này Như thế nào khả năng? Thượng Thanh đạo nhân trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, hắn tới đây thời điểm còn có thể cảm giác một tia nhân quả khí tức, giờ phút này lại biến mất không thấy hình bóng. Hắn vô ý thức đem xin giúp đỡ cùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà Đế Giang cũng sẽ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm dò xét sát na, Đế Giang lấy siêu việt cùng giai cảm giác, bắt được một tia dị thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi mặc dù vẫn dừng lại tại Hỗn Nguyên Đại La nhị trọng thiên, nhưng đạo vận chỗ sâu, ngoại trừ nguyên bản thế giới chi đạo khí tức, lại lặng yên lẫn vào một sợi tinh thuần lại bị xảo diệu ẩn giấu pháp tắc đại đạo chấn động. Nguyên Thủy lại cũng bắt đầu kiêm tu, hoặc là nói, chuyển hướng pháp tắc con đường. Đế Giang trong lòng hiểu rõ, đây có lẽ là Nguyên Thủy là đền bù thế giới chứng đạo chiến lực không đủ, hoặc là ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn mà làm ra bí ẩn lựa chọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thụ được thượng thanh ánh mắt cùng Đế Giang kia dường như có thể thấy rõ tất cả ánh mắt, trong lòng gợn sóng hơi lên, nhưng trên mặt trầm ổn như cũ như núi. Hắn đã biết chuyện không thể làm, lại kia hóa thân đối với hắn mà nói, tầm quan trọng bởi vì tự thân con đường vi diệu chuyển biến mà hạ xuống. Tiếp tục dây dưa, không chỉ có vô ích, ngược lại khả năng bại lộ càng nhiều. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy, đối với Đế Giang trịnh trọng chắp tay thi lễ. Nhân quả xác thực đã xong, thật là chúng ta đường đột mạo muội. Hắn bưng lên trước mặt lì tia diện hóa lấy tinh hà sinh diệt linh trà, nâng đến đầy đủ lông mày, hôm nay quái, dùng cái này trà là kính, tạm thời coi là hướng đạo hữu bồi tội. Nói xong, đem trong chén nói trà uống một hơi cạn sạch, trong trà đạo vận tăng ra, làm hắn tinh thần hơi chấn. Đế Giang cũng nâng chén ra hiệu, lạnh nhạt nói, không sao. Đạo hữu khách khí. Nếu như thế, chúng ta liền không còn quấy rầy đạo hữu thanh tu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt chén trà xuống, trực tiếp đưa ra cáo tử. Chuyện này không có lượn vòng chỗ trống, lưu thêm vô ích. Thượng Thanh đạo nhân thấy thế, trên mặt vẫn như cũ lưu lại cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hoang mang, hắn nhịn không được lần nữa nhìn về phía Thái Thanh đạo nhân, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Ngươi đến cùng làm giao dịch gì? Vì sao nhân quả sẽ đoạn đến triệt để như vậy? Thái Thanh đạo nhân thì về lấy phức tạp mà bất đắc dĩ ánh mắt, phản phất tại nói, ta cũng không biết Đế Giang lại có như thế thủ đoạn, giao dịch thời điểm cũng chưa từng ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Hai người ánh mắt y mắng giao phong một lát, Thượng Thanh cũng biết việc đã đến nước này, lại tranh vô ích. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, cũng đứng lên nói, nếu như thế, ta cũng liền cáo tử. Đế Giang ngồi ngay ngắn không động, chỉ là khẽ bước cằm, mấy bị đạo hữu đi từ từ, Tiên Lang, Tiên Khách. Đưa mắt nhìn vẻ mặt khác nhau Tam Thanh tại Tiên Lang tiễn biệt hạ hóa thành ba đạo thanh quang, trầm mặc bay khỏi bản cổ thần điện, xuyên qua ngũ hành ngũ phương đại trận, cuối cùng biến mất tại Bất Chu Sơn chân trời, Đế Giang mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ Nguyệt Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 192, chém mất tam thi, trật tự pháp tắc chương 192, chém mất tam thi, trật tự pháp tắc đưa tiên tam thanh, bản cổ thần điện kia nặng nề cửa đá lần nữa y mắng khép kín, đem trong ngoài ngăn cách. Đế Giang ánh mắt trở về kia ba bộ trôi nổi tại hư không, nhân quả đứt đoạn hóa thân phía trên. Hắn tâm niệm cố định, không do dự nữa, há miệng hút vào, một cỗ vô hình hút vào chi lực bao phủ ba bộ hóa thân, đem nó toàn bộ đặt vào tự thân thể nội thế giới bên trong. Đế Giang kế hoạch là đem cái này tam thanh hóa thân hoàn toàn luyện hóa, dung nhập tự thân nguyên thần, coi đây là thời cơ rèn luyện nguyên thần, nền vững chắc đạo cơ, đem tự thân nội tình đẩy thăng đến một cái cao độ toàn mới. Thể nội thế giới bên trong, Đế Giang vận chuyển vô thượng pháp tắc, bắt đầu nếm thử luyện hóa. Đầu tiên đem ba bộ hóa thân đánh tan, trở lại như cũng là nhất bản nguyên, thuần túy nhất thái thanh chi khí, ngọc thanh chi khí cùng thượng thanh chi khí. Cái này ba cỗ thanh khí, đồng nguyên bản cổ, nhưng lại mỗi người đều mang huyền diệu. Lập tức, Đế Giang ý đồ dẫn động tự thân tổ vu chân thân kia không có gì không ngớt, có thể tiêu hóa vạn vật đặc tính, đi thôn phệ, dung hợp cái này ba cỗ thanh khí. Nhưng mà, quá trình lại ngoài ý liệu cũng không thuận lợi. Kia ba cỗ thanh khí nhìn như nhu hòa, bản chất lại dị thường cứng cỏi, lại ẩn chứa bản cổ nguyên thần đặc hữu nào đó loại trí cao trí thượng thanh linh đặc chất, cùng tổ vũ chân thân huyết mạch thôn phệ chi lực tựa hồ là cùng giai chi vật, khó mà chân chính thôn phệ. Đồng xuất bản cổ, phân thuộc nguyên thần cùng tinh huyết, chất tính có khác, có lẽ lúc này lấy nguyên thần chi đạo đối lại. Đế Giang trầm tư một lát, lập tức điều động mênh mông bảng bạc nguyên thần chi lực, hồi ức ngày xưa Tử Tiêu cùng ba giảng lúc, đạo tổ Hồng Quân truyền lại huyền môn chính thống Trảm Tam Thi chi pháp. Phương pháp này hắn dù chưa tu hành phương pháp này, nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng kiến thức, lý giải cũng vận dụng nguyên lý cũng không phải là việc khó. Đế Giang lấy tự thân nguyên thần làm cơ sở, vận chuyển diệu pháp, thoáng qua ở giữa, liền đem tự thân nguyên thần bên trong tích chứa thiện niệm, ác niệm, chấp niệm ký thác tại ba đạo thanh khí bên trong, đem cái này ba loại thi thần từng cái chém ra. Gặp qua bản tôn, Tam Thi tề xuất, bọn hắn hướng phía Đế Giang bản thể phương hướng, cùng nhau không mình hành lễ. Đế Giang nhìn lấy cái này chém ra, đã cùng Tam Thanh bản nguyên sơ bộ dung hợp Tam Thi hóa thân, cảm thụ được tự thân nguyên thần biến hóa. Một loại trước nay chưa từng có thanh minh, thông thấu cùng chuyên chú xông lên đầu. Chém ra tam thi về sau, rất nhiều nguyên bản quanh quẩn trong lòng tạp niệm, đối cụ thể sự vụ, tỉ như bảo hộ hồng hoang chấp nhất cùng tình cảm lo lắng, đều tùy theo đạm mạc, tách ra rất nhiều. Hắn giờ phút này, trong lòng dường như chỉ còn lại đối vô thượng đại đạo thuần túy nhất, nhất hừng hực thăm dò muốn cùng si mê. Loại trạng thái này cũng là cực thích hợp bế quan tiềm tu, lĩnh hội trí cao pháp tắc. Đế Giang cẩn thận trải nghiệm lấy loại này kỳ diệu tâm cảnh, cũng không nóng lòng tiến hành bước kế tiếp tam thi hợp nhất. Một tia càng sâu tầng càng ngộ, như là linh quang, tại lúc này xông lên đầu. Tam thanh, khai thiên tam bảo, đô thiên thần sát đại trận, bản cổ chân thân Đế Giang trong mắt thần quang trầm tĩnh, một cái to gan càng phù hợp tam tài trí lý tư tưởng hiện hiện. Hán tâm niệm khẽ động, đầu tiên bản cổ thần điện bên trong bố trí xuống đô thiên thần sát đại trận, hiện hóa ra kia nguy nga mênh mông, đỉnh thiên lập địa bản cổ chân thân hư ảnh. Ngay sau đó, thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn chung cái này khai thiên tam bảo cũng bị hắn đồng thời triệu hoán mà ra, trôi nổi tại bản cổ chân thân trung quanh, tản mát ra mở hồng mông, định địa thủy hỏa phong, chấn áp hồng mông thế giới vô thượng vĩ lực. Sau đó, Đế Giang điều khiển kia ba bộ đã dung hợp tam thanh bản nguyên tam thi hóa thân, riêng phần mình hành động, thái thanh hóa thân, dậm chân tiến lên, chấp trưởng thái cực đồ, đồ quyển triển khai, âm dương ngư du động, định chủ âm dương trật tự. Ngọc thanh hóa thân, theo sát phía sau, nắm chặt bản cổ phiên, cờ mặt pháp phối, hỗn độn kiếm khí phun ra nuốt vào, dường như có thể xé rách hồng mông. Thượng thanh hóa thân, cuối cùng vào chỗ, nâng lên hỗn độn trùng, thân trung run rẩy, thời không gợn sóng dập dờn, chấn áp vô tận thời không. Ba bộ hóa thân đều cầm một bảo, khí tức cùng bảo vật mơ hồ cộng minh, cấu thành một cái hoàn mỹ mà vững chắc thiên địa nhân tam tai trận thế. Tan. Đế Giang khẽ quát một tiếng. Ba bộ hóa thân tính cả bọn chúng trôi chấp trưởng khai thiên tam bảo, hóa thành ba đạo màu sắc khác nhau lại giống nhau sáng chói đến cực hạn quang mang, đồng thời dung nhập tôn này to lớn bản cổ chân thân bên trong. Đây là một loại căn cứ vào tam tài quý nhất, phản bản hoàn nguyên lý niệm chiều sâu dung hợp. Bản cổ chân thân cùng khai thiên phủ là một, là bản nguyên, tam thanh cùng khai thiên tam bảo là sở sinh chi ba. Đế Giang cử động lần này biểu thị muốn đem đạo sinh nhất, cả đời ba trái lại dung hợp. Quá trình rất là thuận lợi, tam thanh hóa thân từng cái dung hợp, cuối cùng hợp nhất. Thái cực đồ, hỗn độn chung, bản cổ phiên cái này ba kiện chí bảo, cũng giống như nhận lấy một loại nào đó bản nguyên triệu hoán, cũng bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, quang mang xen lẫn, một lần nữa quý nhất, hóa ra kia khai thiên thanh khí, bản cổ đúa hư ảnh xu thế. Đế Giang hắn lập tức tế ra thời gian chí bảo tuế nguyệt toa ảnh xuyên thẳng qua, tại dung hợp khu vực bố trí xuống một tầng thời gian gia tốc lực trường, gia tốc cái này một huyền diệu vô cùng dung hợp cùng diễn hóa quá trình. Một cố khó nói lên lời, dường như nguồn gốc từ hỗn độn mở mới bắt đầu, ẩn chứa đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cùng vạn vật có thứ tự trùng cực ảo diệu pháp tắc đạo vận, trong quá trình này chậm rãi tràn ngập ra. Đây là một loại liên quan tới vũ trụ tạo ra, kết cấu ổn định, vạn vật vận chuyển căn bản quy tắc, một loại cổ lão trật tự. Đế Giang hết sức chăm chú, bắt giữ, phân tích lấy cái này tia chớp mắt là qua huyền diệu. Rốt cục, ở đằng kia tam bảo sắp hoàn toàn hợp nhất sát na, hắn bắt lấy kia lóe lên một cái rồi biến mất thời cơ. Lấy tự thân vô thượng đạo hạnh, thành công đem cái này một tia liên quan tới tam sinh vạn vật cùng kết cấu ổn định quy tắc áo nghĩa, ngưng tụ thành một cái lóe ra hỗn độn màu sắc, nội ẩn vô tận đạo văn pháp tắc đạo trùng. Đây là trật tự a, liên bảo ngươi trật tự đạo trùng a. Đế Giang lòng có cảm giác, là cái này mai tân sinh pháp tắc đạo trùng mệnh danh. Nó bao hàm toàn diện, là vũ trụ có thể tồn tại, diễn hóa, duy trì căn bản một trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mai chân quý trật tự pháp tắc đạo trùng dung nhập tự thân nguyên thần trong trung tâm. Trong mấy mắt, hắn đối với thiên địa vạn vật kết cấu, vận chuyển, cân bằng, có trước nay chưa từng có khắc sâu lý giải cùng tiềm ẩn lực không chế. Ba cái nguyên hội thời gian, tại tuế nguyệt toa ra tốc hạ, tại Đế Giang thể nội thế giới vội vàng mà qua. Dung hợp, rốt cục hoàn toàn hoàn thành. Tôn này đỉnh thiên lập địa bản cổ chân thần, giờ phút này đã xảy ra thay ra đổi thịt giống như biến hóa. Tại dung nhập tam thanh chi khí sau, nó nguyên bản trống rỗng, chỉ có lực lượng tràn ngập đôi mắt, giờ phút này vậy mà biến có thần. Ánh mắt kia thâm thúy, uy nghiêm, dường như ẩn chứa khai thiên tích địa ý chí cùng nhìn rõ vạn tượng trí tuệ, không còn là đơn thuần lực lượng tập hợp thể, càng giống là một tôn chính thức có được linh cùng thần cổ lao thần linh khôi phục. Tản ra khí tức, so trước đó thuần túy từ lực lượng ngưng tụ lúc, cường đại đâu chỉ một bậc. Bàn cổ chân thân kêu bàn tay khổng lồ bên trong, quang mang hội tụ, một thanh cổ pháp đại phủ xuất hiện, chính là hỗn độn chí bảo, khai thiên thần phủ. Khai thiên tam bảo tại riêng phần mình thai nghén chi tội trình bên trong dung nhập hồng hoang thiên địa bản nguyên, riêng phần mình có đạo, cho nên Đế Giang có thể cảm giác được giờ phút này khai thiên thần phủ cũng không phải là tốt nhất hình dạng thái, bất quá vẫn như cũng là hỗn độn chí bảo, uy năng không thể giải thích. Đế Giang ý nghĩ của bản thể, cùng hắn huyết mạch tương liên bản cổ chân thân cặp kia có thần đôi mắt lặng lặng đối lập. Hắn cũng không cảm giác bất kỳ không ổn hoặc bài xích, ngược lại tại dung nhập tam thanh chi khí sau, cảm thấy đối cố này trở nên càng thêm cường đại, càng thêm hoàn chỉnh bản cổ chân thân, trưởng khống đến càng thêm thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay. Hắn tam thi hóa thân, đã hoàn mỹ trở thành tôn này chân thân nguyên thần, tới hoàn toàn hòa làm một thể. Quả nhiên, ta tam thi hóa thân, cùng cái này bản cổ chân thân, có cực cao độ phù hợp. Đế Giang trong lòng phỏng đoán, trước đó bản cổ chân thân ước chừng có thể phát huy ra so Đế Giang bản thể cao hơn nhất giai, tức hỗn nguyên đại la ngũ trọng thiên thực lực. Bây giờ chân thân có thần, bản chất tăng lên, thực lực lại tăng thêm một cấp, đạt tới lục trọng thiên cấp độ. Ánh mắt của hắn rơi vào chuôi này khai thiên phủ hư ảnh bên trên, cảm thụ được ẩn chứa trong đó phá diệt vạn pháp lực lượng kinh khủng. Nếu là tăng thêm chuôi này khai thiên phủ, Đế Giang ước định lấy giờ phút này tôn bản đầy đủ bản cổ chân thân tổng hợp chiến lực, cho dù đối mặt hỗn nguyên đại la thất trọng thiên hỗn độn ma thần, hắn cũng làm có lực đánh một trận. Đề cử chuyên hot, đừng giả bộ. Đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, "Tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học." Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 193, bản cổ chi tâm, nghi hoặc trùng điệp. Chương 193, bản cổ chi tâm, nghi hoặc trùng điệp. Thu hồi suy nghĩ về sau, Đế Giang điều khiển tôn này đã có thần, cầm trong tay khai thiên phủ bản cổ chân thân, tại bản cổ thần điện rộng lớn vô ngần nội bộ không gian bên trong, bắt đầu diễn luyện đơn giản một chút bổ, chặt, vậy, quét trở cơ sở bổ thức. Cứ việc chỉ là diễn luyện, nhưng khai thiên phủ vung lên ở giữa, vẫn như cũ mang theo đủ để xé rách không gian, dung chuyển pháp tắc kinh khủng chấn động, uy nghiêm khí tức tràn ngập toàn bộ thần điện. Cỗ này là tụ, ẩn chứa khai thiên tích địa ý vận pháp tắc chấn động, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại thần điện chỗ sâu kia tuyên cổ yên lặng bản cổ huyết trì bên trong, khơi dậy dị dạng vận sóng. Đông một tiếng trầm thấp, chậm chạp lại có lực đến cực điểm tiếng tim đập, không có dấu hiệu nào theo bản cổ huyết trì chỗ sâu nhất truyền đến. Cái này tiếng tim đập dường như xuyên việt vô tận thời không, mang theo một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất cộng minh cùng triệu hoán, nhờ ngay tại diễn luyện Đế Giang đống nhiên dừng lại, bản cổ chân thân cũng theo đó đình trệ. Đế Giang cảm nhận được tự thân tổ vu huyết mạch kịch liệt sôi trào, cùng một loại đến từ viết cổ, mênh mông mà thân thiết kêu gọi cảm giác. Ngay sau đó, tại Đế Giang ánh mắt ngưng trọng nhìn soi mói, ở giữa ao máu, sóng máu cuộn cuộn, một quả to lớn vô cùng, toàn thân hiện lên ám kim sắc, mặt ngoài răng đầy huyền ảo đại đạo đường vân, dường như từ tinh thuần nhất lực chi pháp tắc cùng sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mà thành trái tim, chậm rãi theo trong huyết chỉ dâng lên. Nó trôi nổi tại phía trên ao máu, chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mỗi một lần nhảy lên, đều dẫn động toàn bộ bản cổ thần điện pháp tắc tới cộng hưởng, tản mát ra so Đế Giang tại Bất Chu Sơn bất kỳ địa phương nào cảm nhận được đều mãnh liệt hơn, đều muốn thuần túy bản cổ ý chí. Hai từ một tiếng giàn mua, mọi mệnh lại tràn ngập huyết mạch thân cận chi ý kêu gọi, theo trái tim kia bên trong truyền ra. Nhưng quả tim này xuất hiện, chẳng những không có nhường Đế Giang cảm thấy mừng rỡ như điên, ngược lại làm hắn trong nháy mắt sinh lòng cảnh giác, như gặp đại địch. Bởi vì hắn đã sớm đem bản cổ thần điện hoàn toàn luyện hóa, đối trong điện một viên ngói một viên lạch, một ao một máu, thậm chí mỗi một sợi pháp tắc, mỗi một tia khí tức đều như lòng bàn tay, trưởng khống như tâm. Cái này bản cổ huyết chỉ, càng là hắn thường dùng đến rèn luyện thân thể, cảm ngộ đại đạo pháp tắc địa phương, trong ao ngoại trừ kia gần như vô tận bản cổ tinh huyết cùng còn sót lại khí tức bên ngoài, chưa hề cảm ứng được như thế hoàn chỉnh, như thế có độc lập ý chí dị vật tồn tại. Cái này mai trái tim, từ đâu mà đến? Chẳng lẽ bản cổ chi tâm? Nhưng trên mặt lại ung dung thản nhiên, Đế Giang sau lưng bản cổ chân thân cầm trong tay khai thiên thần phủ, khí tức càng thêm cô đọng, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Tên ta, bản cổ, con của ta. Trái tim bên trong thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời một cỗ tuyệt đối không cách nào ngụy tạo huyết mạch ràng buộc cùng mình chi lực, như là vô hình mối quan hệ, đem Đế Giang cùng quả tim này chặt chẽ liên hệ tới. Cảm giác này quả thật là nguồn gốc từ phụ thần huyết mạch liên hệ. Bản cổ, Đế Giang trong lòng cười lạnh, cũng không bị huyết mạch này liên hệ cùng danh hào tùy tiện hù dọa. Bởi vì hắn xuyên việt mà khi đến, cái kia sớm đã yên lặng lựa chọn hệ thống từng minh xác cáo chi qua hắn. Bản cổ đã hoàn toàn chết đi tại khai thiên đại kiếp bên trong, thân hóa vật, nguyên thần phân hóa, ý chí quy về thiên địa. Nhưng cũng có thể là hệ thống năng lực không đủ, không cách nào phát hiện bản cổ chi tâm, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không phải là nguyên bản tổ vu, nếu là bản cổ, không biết rõ sẽ xử trí như thế nào hắn. Nếu không phải bản cổ, kia cũng là một cái khó chơi địch nhân. Ngươi nói ngươi là phụ thần bản cổ. Đế Giang mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, tiếp tục truy vấn, kia vì sao cho đến hôm nay mới bỗng nhiên hiện hiện? Trái tim bên trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt cùng tang thương, hồi đáp, ta tại khai thiên đại kiếp bên trong bị thương quá nặng, bản nguyên cơ hồ hao hết, chỉ còn lại cái này mai trái tim giữ cuối cùng một tia sinh cơ cùng ý chí, một mực tại thần điện này hạch tâm nhất huyết chỉ chỗ sâu ngủ say tu dưỡng, cho đến hôm nay vừa rồi bị tỉnh lại. Đế Giang nghe vậy cũng không tin hoàn toàn, mà là lần nữa lấy thần niệm quan sát tỉ mỉ lên quả tim này. Nó xác thực tản ra bàng bạc bàn cổ khí tức cùng huyết mạch chi lực, nhưng dường như quá yếu. Cùng trong truyền thuyết mở hồng hoang, thân hóa vạn vật vô thượng tồn tại vốn có uy năng so sánh, quả tim này khí tức càng giống là một cái cực độ suy yếu, gần như dầu hết đèn tắt còn sót lại vẩn. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút điểm khả nghi hiện hiện Đế Giang trong lòng, như đây thật là bản cổ chi tâm, rất như vậy khi nó thức tỉnh lúc, chính mình đối với bản cổ thần điện, đối với vừa mới dung hợp hiện hóa bản cổ chân thân thậm chí kia khai thiên phủ hư ảnh quyền khống chế tuyệt đối, vì sao không có nhận ảnh hưởng chút nào hoặc khiêu chiến? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hình Thiên Si Vu Hoàng Thiên Thị bọn người trên thân đều có máu tươi của hắn, nếu là hắn bằng lòng, hoàn toàn có thể hoàn toàn trưởng khống bọn hắn tất cả, bất quá cho bọn hắn tự chủ lựa chọn quyền lực, cũng không như thế. Nhưng bản cổ, một cái sáng tạo ra hồng hoang đây hết thảy tồn tại, dù là chỉ còn một trái tim, cũng lẽ ra nên nắm giữ này quyền hạn mới đúng, thậm chí nhiều hơn năng lực mới đúng. Tựa hồ là đã nhận ra Đế Giang xem kỹ cùng trầm mặc, trái tim kia chủ động giải thích nói, hai tử, là khai thiên thần phủ khí tức, kia quen thuộc mở chi lực, rốt cục xuyên thấu ta ngủ say bình chứng, đem ta tỉnh lại. Là như thế này à, cho nên, phụ thần ngài kỳ thật vẫn ở cái này bản cổ thần điện bên trong, chưa hề rời đi. Đế Giang theo câu chuyện, ra vẻ giật mình, lại như tùy ý mà hỏi thăm. Đúng vậy, ta một mực tại này. Nghe vậy, kia trái tim trầm mặc một cái trước mắt, cái này ngắn ngủi chần chờ không có trốn qua Đế Giang cảm giác. Sau đó, nó mới khẳng định hồi đáp. Đế Giang lòng nghi ngờ càng sâu, lại không hỏi tới nữa điểm này, ngược lại lấy cung kính ngữ khí hỏi. Phụ thân thức tỉnh, nhưng có cần Hải Nhi cống hiến sức lực chỗ? Phải chăng cần Hải Nhi là ngài tìm khôi phục chi vật? Không, cái gì đều không cần. Ngươi chỉ cần tiếp tục làm người chuyện nên làm thuận tiện, bảo hộ hồng hoàng, kéo dài vu tộc ta cần tiếp tục trở lại huyết trì tu dưỡng. Trái tim thanh âm dường như càng thêm mệt mỏi. "Phụ thần, ngài an tâm tĩnh dưỡng liền có thể." Đế Giang biết nghe lời phải, ngữ khí kính cẩn nghe theo. Theo lời của hắn, viên kia to lớn ám kim trái tim chậm rãi chìm xuống, một lần nữa không có vào quần cuộn bản cổ huyết trì bên trong, kia mãnh liệt bản cổ ý chí cũng theo đó dần dần thu liễm. Nhưng mà, Đế Giang ánh mắt lại biến càng thâm thúy hơn mà băng lãnh. Hắn nhảy lên một cái, đứng ở bản cổ chân thân đầu vai, quan sát phía dưới dần dần khôi phục lại bình tĩnh bản cổ huyết trì. Tùy tiện ứng phó a, Đế Giang trong lòng đã có quyết đoán. Cái này mai bỗng nhiên xuất hiện bản cổ trái tim, mặc dù có gần như hoàn mỹ bản cổ khí tức cùng huyết mạch liên hệ xem như ngụy trang, nhưng xuất hiện thời cơ trạng thái hư nhược cùng quyền hạn thiếu thốn mâu thuẫn, cùng kia ngắn ngủi trả lời chần chờ, đều tràn đầy không hợp an cấp chỗ. Ngươi tuyệt đối không phải chân chính bản cổ. Đế Giang trong lòng mặc niệm, ánh mắt sắc bén như đao. Bất luận cái này mai trái tim là cái gì, nó đều nhất định có mưu đồ khác. Bản cổ thần điện, mảnh này hắn vốn cho rằng đã hoàn toàn trưởng khống tuyệt đối lĩnh vực, dường như còn ẩn giấu đi hắn chưa từng phát giác tầng sâu bí mật. Đế Giang thu hồi tất cả tâm tư, bản cổ chân thân cùng khai thiên phủ chậm rãi tiêu tán. Hắn tìm tòi nghiên cứu chi tâm, cũng cùng cái này mai bản cổ chi tâm đồng dạng, bị triệt để tỉnh lại. Đề cử chuyên hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 194, trật tự ma thần, khai thiên chi bí. Chương 194, trật tự ma thần, khai thiên chi bí. Đế Giang nhìn xem phương kia tuyến cổ yên lặng bản cổ huyết chỉ, giờ phút này thật sâu trô đang phát sinh biến hóa. Viên kia tự xưng bản cổ chi tâm tồn tại, ngay tại điên cuồng hấp thu trong huyết chỉ ẩn chứa bảng bạc bản cổ tinh huyết năng lượng cùng lực chi đạo vận, để mà khôi phục tự thân. Năng lượng lưu động dị thường, tự nhiên chạy không khỏi Đế Giang cảm giác. Đế Giang nhìn chăm chú kia tham lam thôn vệ năng lượng tâm, trong lòng quyết đoán đã hạ, không thể đợi thêm nữa. Đế Giang thầm nghĩ, mặc dù cảm giác cái này bản cổ chi tâm trước mắt hiện ra thực lực so với mình hơi mạnh, nhưng nếu mặc kệ tiếp tục khôi phục, biến cố khó liệu. Mà tại cái này bản cổ thần địa bên trong, chính mình nắm giữ địa lợi ưu thế, có lẽ có thể chiếm trước tiên cơ. Sau một khắc, Đế Giang tâm niệm khai thông bản cổ thần điện hạch tâm cấm chế, đồng thời dẫn động mênh mông thời gian, âm dương ngũ hành cùng luân hồi lực lượng phát tác, hóa thành vô hình công xiềng, hướng phía bản cổ huyết trì bao phủ tới. Hắn muốn giam cầm huyết trì năng lượng lưu động, chặt đứt kia bản cổ chi tâm tiếp thế. Ông, huyết trì năng lượng triều tịch đống nhiên đình trệ, như là bị băng phong dòng sông. Đang toàn lực hấp thu năng lượng bản cổ chi tâm đột nhiên trì trệ, hấp thu quá trình bị cưỡng ép gián đoạn. Đế Giang Hải Nhi, ngươi đây là ý gì? Kia giàn mua thanh âm mệt mỏi vang lên lần nữa, dường như mang theo một tia tức giận. Ám kim sắt trái tim hư ảnh lần nữa theo trong huyết trì dâng lên, hiện hóa tại thần điện không trung. Không cần ẩn núp nữa. Ngươi, đến tột cùng là ai? Ngươi, không phải bản cổ. Vừa nói, Đế Giang đã ra tay. Thần điện bên trong thời gian tốc độ chạy trong nháy mắt biến hỗn loạn, trì trệ, vô hình thời gian chi lực hóa thành ngàn vạn sợi tơ, hướng phía kia trái tim quấn quanh mà đi, ý đồ đem nó hoàn toàn chấn áp giam cầm tại rối loạn thời không bên trong. Nhưng mà, khiến Đế Giang con ngươi hơi co lại chính là, kia thời gian pháp tắc sợi tơ chạm đến trái tim lúc, lại chưa thể tạo thành lớn ảnh hưởng, dường như bản cổ chi trong lòng còn có tại bản thân, liền siêu thoát tại thời gian bên ngoài. Ha ha ha. Một tiếng trầm thấp tiếng cười theo kia trái tim bên trong truyền ra, không còn ngụy trang giàn mua, ngược lại mang theo một loại xa xăm mà hở hữu ý vị. Đã bị ngươi phát hiện, vậy thì không cần như thế. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy viên kia ám kim sắt trái tim hư ảnh bắt đầu chậm rãi biến hình, ám kim quang mang lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một vị thân mang cổ phát áo bào xám, khuôn mặt mơ hồ lại kèm theo một loại quan sát vạn vật giống như trật tự cảm giác trung niên đạo nhân hư ảnh. Quanh thân tán phát khí tức, không chỉ có cùng Đế Giang tổ vu huyết mạch có quỷ dị tương tự cùng mình, càng làm cho Đế Giang cảm thấy một loại nguồn gốc từ pháp tắc cảm giác quen thuộc. Áo bào xám đạo nhân chỉ là quanh thân thanh quang có hơi hơi tránh, kia quấn quanh mà đến thời gian pháp tắc sợi tơ tựa như cùng gặp phải khắc tinh giống như, đứt thành từng khúc, tiêu tán, Đế Giang thời gian giam cầm bị tùy tiện xua tan. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Đế Giang trầm giọng quát hỏi, trong lòng báo động thăng đến đỉnh điểm, đồng thời phi tốc ước định lấy thực lực của đối phương cấp độ, viễn siêu chính mình trước mắt Hỗn Nguyên Đại La Tứ trọng thiên, nhưng dường như cũng không đạt tới không cách nào ngưỡng vọng trình độ, có lẽ tại thất trọng thiên tới bắt trọng thiên ở giữa. Nhưng là, đối phương tựa hồ đối với pháp tắc có cực cao kháng tính cùng lý giải. Đây là khó giải quyết nhất một chút. Tên của ta, gọi hệ thống. Áo bào xám đạo nhân ngữ khí bình thản, phản phất tại trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, nhưng lại nhường Đế Giang ngây người một cái chớp mắt. Hệ thống, cái tên này chạm đến Đế Giang nội tâm sâu nhất bí mật cùng một tia khủng hoảng. Bởi vì hắn chính là bị cái gọi là thần cấp lựa chọn hệ thống đưa đến cái này hồng hoang thế giới. Không cần kinh ngạc như thế. Tự xưng hệ thống đạo nhân dường như có thể xem thấu Đế Giang tâm tư. Lai lịch của ngươi, bản tọa tất cả đều biết được. Bởi vì, dẫn ngươi đi vào hồng hoang, bất quá là bản tọa một bộ phân thân mà thôi. Bản tọa chính là trật tự ma thần, cũng là chư thiên bản giới, hệ thống chi tổ. Trật tự ma thần, hệ thống chi tổ, phân thân. Ba cái này tin tức đánh thẳng vào Đế Giang tâm thần. Hắn rốt cuộc minh bạch loại kia cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, trong cơ thể mình biến kia tân sinh trật tự pháp tắc đạo chủng. Đối phương là đạo này đầu nguồn cùng chỗ tể. Hệ thống, hoặc là nói trật tự ma thần tiếp tục lấy loại kia hở hững ngữ khí nói rằng, ngươi không cần xem bản tọa là cựu địch. Trên bản chất, ngươi cùng bản tọa, mục tiêu nhất trí, đều là siêu thoát đại đạo mà thôi. Đế Giang không có lập tức trả lời, trong đầu phi tốc quay lại lấy xuyên việt đến nay tất cả chi tiết, nhất là hệ thống phân thân bị thiên đạo gạt bỏ kia đoạn ký ức. Đế Giang lạnh giọng hỏi, phân thân của ngươi bị thiên đạo gạt bỏ thời điểm, ngươi phải chăng ngay tại này bản cổ thần điện?
Tại.
Trật tự ma thần trả lời gọn gàng mà linh hoạt.
Vậy ngươi vì sao không xuất thủ?
Ta nhớ được, khi đó phân thân của ngươi đã có thể ngắn ngủi cùng thiên đạo quần nhau một hai.
Ha ha, trật tự ma thần phát ra một tiếng cười nhẹ.
Ngươi cho rằng thiên đạo rất yếu sao? Nếu không phải bản tọa âm thầm ra tay, cố kia phân thân tại thiên đạo ý chí trước mặt căn bản không phải địch.
Có thể ngươi cuối cùng vẫn thua, phân thân bị diệt.
Đế Giang tiếp tục nói, hắn đồng thời âm thầm suy nghĩ, như thế nói đến, cái này trật tự ma thần cũng không phải thiên đạo đối thủ.
Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía hệ thống ánh mắt thiếu đi mấy phần lúc đầu kiếm kỵ, nhiều hơn mấy phần sắc bén xem kỹ.
Dường như đã nhận ra Đế Giang ánh mắt biến hóa, trật tự ma thần nói tiếp, bản tọa không phải là bại vào thiên đạo chi thủ.
Dùng cái này bản cổ thần điện chi vô thượng uy áp cùng ngăn cách chi năng, thiên đạo còn không có năng lực trực tiếp xâm nhập nơi đây, hoàn toàn diệt sát bản tọa phân thân.
A, đây là vì sao?
Đế Giang theo câu chuyện hỏi.
Là đại đạo xuất thủ.
Trật tự ma thần thanh âm ba động một chút, dường như kiên kỵ, lại như không cam lòng.
Đại đạo chế ước bản tọa ở chỗ này can thiệp, ngầm đồng ý thậm chí nâng lên thiên đạo, diệt sát bản tọa cố kia phân thân.
Ngươi có thể minh bạch,
cho nên bản tọa mới có thể bị thương ngủ say, cho đến gần đây vừa rồi bị kia khai thiên phủ ý tỉnh lại.
Đại đạo,
đúng là đại đạo ra tay.
Đế Giang trong lòng rộng mở trong sáng, cho tới nay rất nhiều nghi hoặc dường như có đáp án, lực lượng cũng càng đủ chút.
Thiên đạo cũng không phải là vô địch, mà hệ thống dường như trêu chọc phải đại đạo.
Vậy ngươi bản cổ huyết mạch lại là chuyện gì xảy ra?
Đế Giang hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt.
Nếu ngươi bằng lòng cùng bản tọa kết minh, bản tọa liền cáo chi với ngươi.
Trật tự ma thần nói rằng,
đơn giản như vậy a?
Đế Giang nhíu nhíu mày.
Là.
Trật tự ma thần nói tiếp.
Đế Giang hơi chút cân nhắc,
thực lực đối phương không biết sâu cạn, lại liên lụy đến kết minh sự tình.
Thế là lần nữa nói, kết minh có thể, bất quá chúng ta muốn lập xuống đại đạo thể ngôn.
Nói xong, Đế Giang lúc này liền phải khai thông trong cõi u minh đại đạo ý chí lập thể.
Không cần như thế phiền toái, ta nói cho ngươi chính là.
Trật tự ma thần vội vàng cắt ngang Đế Giang tiến hành động.
Cũng được, nói nghe một chút.
Rất tốt.
Trật tự ma thần thấy này dường như hài lòng, thở phào một cái chậm rãi nói, ta vì gì nắm giữ bản cổ huyết mạch?
Bởi vì ta cùng bản cổ chính là đồng căn đồng nguyên.
Bản cổ cùng ta, còn có kia 3000 hỗn độn ma thần, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đều có thể xưng là đại đạo chi tử.
Chỉ có điều, ta cùng bản cổ là trong đó đặc thù nhất, cũng là mạnh nhất hai cái.
Đại đạo chi tử?
Vì sao chỉ nghe bản cổ khai thiên tích địa uy danh?
Đế Giang khó hiểu nói.
Hừ, chí nhân vô danh, chí lý không nói gì.
Cho nên, bản cổ vẫn lạc mà bản tọa vẫn tồn tại như cũ.
Trật tự ma thần ngữ khí mang theo một tia đùa cợt nói,
thì ra là thế, vậy ngươi cùng bản cổ đến tột cùng đặc thù ở nơi nào?
Đế Giang như có điều suy nghĩ nhìn xem trật tự ma thần.
Đó chính là tại tất cả đại đạo chi tử bên trong, chỉ có ta cùng bản cổ hai người nắm giữ tư cách đi nếm thử trở thành đời kế tiếp đại đạo.
Cái gì?
Dù là Đế Giang tâm tính cứng cỏi, giờ phút này cũng nhịn không được sắc mặt đại biến, đại đạo lại còn có thể bị thay thế.
Trật tự ma thần đối Đế Giang phản ứng dường như không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục lấy loại kia hờ hững ngữ điệu trình bày.
Đương nhiên, muốn trở thành đời sau đại đạo, đầu tiên nhất định phải áp đảo 3000 đại đạo pháp tắc phía trên.
Nói cách khác, muốn so tất cả chấp trưởng đơn nhất pháp tắc 3000 đại đạo ma thần càng thêm cường đại, cũng cuối cùng siêu việt bọn hắn tập hợp.
Cho nên đối với cái này, ta cùng bản cổ lựa chọn con đường hoàn toàn khác.
Bản cổ lựa chọn lĩnh hội trưởng khống 3000 đại đạo pháp tắc, sau đó dần dần đánh bại, thôn phệ hoặc dung hợp 3000 đại đạo ma thần, ý đồ đem tự thân hóa thành 3000 đại đạo tập hợp thể, dùng cái này đạt tới sánh vai thậm chí siêu việt có từ lâu đại đạo tình trạng, cuối cùng đánh bại thay thế đại đạo.
Mà ta lựa chọn lĩnh hội một đầu đủ để quy phạm, thống ngự, định nghĩa cái khác tất cả pháp tắc trật tự.
Lấy trật tự, định 3000 đại đạo, nhường vạn pháp về tự, tự thành một thể, giống nhau đạt tới siêu thoát, thay thế đại đạo mục tiêu.
Trật tự ma thần quanh thân trật tự thành quang có chút lưu chuyển, mang theo vài phần đắc ý nói rằng.
Đế Giang lặng lặng nghe, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng.
Hắn dường như chạm đến khai thiên đại kiếp phía sau, kia thuộc về hỗn độn cấp cao nhất tồn tại ở giữa liên quan đến đại đạo căn bản tân bí.
Bản cổ khai thiên là hắn dung hợp 3000 đại đạo con đường mấu chốt một bước.
Sáng tạo hồng hoang có lẽ chỉ là ngoài ý muốn,
mà trước mắt cái này trật tự ma thần ẩn nút tại bản cổ thần điện, toan tính chỉ sợ cũng tuyệt không phải vẹn vẹn khôi phục thương thế đơn giản như vậy.
Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể.
May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm lịch tiên.
Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, lâm phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước lịch tiên, đi lên con đường phong thần.